Hắn cảm thấy người này xác thực rất quái lạ, tay một thanh kiếm, vỏ kiếm là đen, có vẻ cổ điển tăng thương, nhưng mà kiếm ở vỏ kiếm bên trong nhưng tỏa ra một luồng làm người ta kinh ngạc sát khí. Này kiếm là một thanh kiếm tốt, thế nhưng tuyệt đối cùng bảo kiếm nhiễm không một bên. Có điều kiếm này vật liệu hết sức đặc thù, hẳn là huyền sắt chế tạo một thanh kiếm. Kiếm này thuần túy là vũ khí, cùng pháp khí pháp bảo nhiễm không bất kỳ một bên. Nhưng mà là như vậy một thanh kiếm, tỏa ra khí tức vẫn như cũ kinh người như vậy. Huyết Lân Xà nhắc nhở người này là võ tu, cùng tiên tu, ma tu, quỷ tu đi con đường, khác nhau rất lớn. Võ tu thành công cũng có thể luyện được khí đến, xưng là bên trong khí, cùng nguyên thần lực có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Đại thành luyện được cương khí hộ thể, cùng đạo văn hộ thể gần như công hiệu, thế nhưng cương khí hộ thể, pháp bảo khó phá. Hơn nữa võ tu người, năng lực cận chiến đặc biệt mạnh, thực lực tương đương hai cái đối thủ, tiên tu người không hẳn chiếm được lợi. Lịch sử xa xôi, thật nhiều tu luyện pháp môn đã bị mai một, thế nhưng cũng không có nghĩa là không tồn tại. Võ tu cùng quỷ tu như thế, nếu như không phải Mộ Dung Nghị gặp phải, từ những kia sách giáo khoa xác thực không tìm được. Chỉ là cùng cái này Hồng Y nam tử vừa tiếp xúc, biết người này vô cùng tuyệt vời, hơn nữa người này vô cùng hiếu chiến, hơn nữa tràn đầy tự tin, nhìn lại có chút thủ đoạn. Mà Mộ Dung Nghị bản thân là siêu tự tin người, hai người một tương phùng, như là lòng tranh hổ đấu, từng cái chiến ý càng nồng. Chỉ có điều Mộ Dung Nghị mong nhớ sư phụ, ẩn nhẫn bắt tay Dương, trầm giọng nói: ngươi tuy rằng rất mạnh, ta cũng không thua với ngươi. Mặc kệ chủ nhân của ngươi là ai, khẳng định ở ta tay bị thiệt thòi. Nhắc đến ăn thiệt thòi, hắn bỗng nhiên nhớ tới một người. Kha kha, ta nghĩ đến, chủ nhân của ngươi nhưng là Thiện Tâm Tiên Tử, nếu như là nàng, ngươi làm cho nàng tự mình đến được rồi, ân oán giữa chúng ta, tự nhiên chúng ta để giải quyết. Làm càn, chủ nhân ta ha có thể là ngươi chờ bị lậu người gọi. Hồng Y nam tử dĩ nhiên có chút tức giận, nhìn ra được Thiện Tâm Tiên Tử ở hắn tâm địa vị rất cao. Mộ Dung Nghị âm thầm đem năm màu bảo tháp khởi động, bảo vệ thân thể, phòng ngừa người này đột nhiên công giết tới. Ha ha ha, một mình ngươi nô tài mà thôi, làm sao có thể hiểu rõ ngươi chủ nhân tâm tư. Nói thật cho ngươi biết, ta cùng chủ nhân của ngươi đã đính dưới hôn ước. Lại quá 10 năm, ngươi chủ nhân là ta người vợ, ngươi. Nói láo người áo đỏ giận tí mặt, đầu đầy tóc đỏ đều đứng chổng ngược lên, cả người như là một cái ác liệt bảo kiếm, hóa thành một đạo kiếm ảnh chém giết tới. Ở hắn tâm Thiện Tâm Tiên Tử là băng thanh ngọc khiết tiên nữ, Mộ Dung Nghị dĩ nhiên như vậy khinh nhường nàng, quả thực là tội đáng muôn chết. Mà hắn tay kiếm, vang vọng bong bong, bắn mạnh ra ác liệt sát khí. Quần quận sát phạt khí tức, bao phủ đại địa, để vạn mục phát sinh hưu quả tiếng. Chu vi địa lá rụng, dĩ nhiên nhảy lên lên, diệp nhọn như kiếm, toàn bộ quay về Hồng Y nam tử làm lễ. Xì, một đạo hàn quang, chói mắt phát lệnh, đã xuất hiện ở Mộ Dung Nghị trước cửa. Hồng Y nam tử tốc độ rất nhanh, chỉ là bóng người loáng một cái, ác liệt kiếm đã bổ ra. Mộ Dung Nghị sớm có đề phòng, huyết quang bảo kiếm đã xuất hiện ở tay, đống nhiên chọn. Nhưng mà Hồng Y nam tử kiếm đi long xà, vô cùng quỷ dị ác liệt, đồng thời kiếm thế xảo quyệt không, vòng qua Mộ Dung Nghị đón đỡ, đâm hướng về Mộ Dung Nghị yết hầu. Mộ Dung Nghị phản ứng cực nhanh, liên tục biến hóa phương vị, nhưng mà người này kiếm long phi xà vũ, trong nháy mắt đã thay đổi mười mấy cái phương vị, hơn nữa khắp nơi khắc chế Mộ Dung Nghị. Nếu Mộ Dung Nghị hơi hơi sơ sẩy, sẽ bị người này đâm chỗ yếu. Mộ Dung Nghị trời sinh thần mạch, nắm giữ cùng đẳng cấp người khác vật, không cách nào với tới tốc độ cùng sức mạnh. Nhưng mà trước mắt vị này, dĩ nhiên có giống như hắn tốc độ kinh người, hơn nữa hắn xuất kiếm cực nhanh, gần người vật lộn, Mộ Dung Nghị chỉ có chống đỡ lực lượng, không có sức hoàn thủ, chớ nói chi là động dùng pháp thuật. Vừa mới hơi mất tập trung, xì, Mộ Dung Nghị vai đã trúng một chiêu kiếm, nhất thời một mảnh đạo văn đổ nát, xem như là bảo tháp hộ thể bảo quang cũng vô dụng. Mộ Dung Nghị có thể cảm nhận được từ kiếm phát sinh cương khí, không gì không xuyên thủng, không có gì không phá, xem như là pháp bảo hộ thể cũng không được. Cũng may bảo tháp bảo quang tiêu hao đối phương thế tiến công, chờ chạm tới ra thịt thời điểm, hắn tự thân hộ thể bảo quang đã thừa sức chống lại. Kiếm cùng thân thể của hắn đụng chạm, dĩ nhiên phát sinh như kim loại len ken tiếng vang. Điều này làm cho Hồng Y nam tử tâm thần run lên, có điều người này đánh giết càng sắc bén hơn, chiêu nào chiêu nấy liên hoàn, chiêu nào chiêu nấy mất mạng. Mặc dù là Mộ Dung Nghị tốc độ cực nhanh, cũng là xem hoa cả mắt, không để ý, bị đối phương một cước đá vào ngực. Nhất thời hắn ngực đạo văn chói mắt rực rỡ, hai người bị chấn động từng người lui về phía sau một mét. Hồng Y nam tử lạnh lẽo hai mắt kịch liệt co rút lại mấy lần, thật là mạnh mẽ thân thể, không trách chủ nhân đặc biệt căn dặn, nhất định phải đề phòng cơ thể ngươi. Ha ha ha, Thiện Tâm tỷ tỷ tự nhiên hiểu rõ thân thể của ta, ta đều bị nàng xem qua sơ qua. Mộ Dung Nghị cười xấu xa, một bộ tiểu lưu manh đạo đức. Hắn vô lại vẻ mặt cùng cố ý khinh nhờn Thiện Tâm Tiên Tử giáp tâm, tuy rằng Hồng Y nam tử hiểu rõ, vẫn như cũ tức giận khí trùng lưu đấu. Tiểu hỗn đàn, miệng không sạch sẽ, có thể chiếm được chỗ tốt gì? Gào thét, người này lại phách giết tới, người phi trùng cao hơn 5 mét, dĩ nhiên người kiếm hợp là một, không chỉ như thế, một thanh dài 9 thước hàn quang kiếm bao quanh 9 thanh dài 9 tấc tiểu kiếm. Độc cô cửu kiếm. Quát to một tiếng, nhất thời chu vi mấy chục mét tràn ngập kiếm khí. Gào thét phong ở mấy chục mét gào thét, như là mấy trăm ác quỷ đang khóc. Mộ Dung Nghị không nghĩ tới người này võ tu như vậy tuyệt vời, nhìn lại phát sinh đại chiêu, mạnh mẽ phép thuật còn muốn châu bò. Không cho phép Mộ Dung Nghị suy nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng giơ lên bảo tháp, hướng về ném đi. Nhất thời năm màu ánh sáng bao phủ hư không, từng đạo quang kiếm đã chém đánh mà xuống. Bảo quang lại bị kiếm sắc bén quang, cắt chém ra từng đạo lỗ hổng, chín thanh kiếm dĩ nhiên đột phá ngũ thải lưu ly bảo tháp phong tỏa, đâm hướng về Mộ Dung Nghị đầu. Không chỉ như thế, Mộ Dung Nghị cảm giác được chu vi lá cây toàn bộ cuốn lấy, phát sinh cương như sắt thép tiếng va chạm, theo mới kiếm phá không mà xuống, chu vi thành ngàn vạn lá cây, dĩ nhiên như là thành ngàn vạn phi kiếm, nhanh chóng mà tới. Quả thực thành vạn kiếm xuyên tim, quả thực mạnh mẽ quỷ dị. Chương 131, Độc Cô Long Nguyên. Như vậy võ tu đại chiêu, lợi hại phi thường, nơi cấp pháp bảo phát sinh thần uy không kém bao nhiêu. Mặc dù Mộ Dung Nghị tự tin bị chu vi như cứng như sắt thép lá cây sạ, cũng nhiều lắm hoa thương một ít da thịt, nhưng mà không chín thanh kiếm ghê gớm, nếu như bị đâm, còn không bị đâm chết. Sinh tử trong nháy mắt, hắn cũng không kịp nhớ quá nhiều, đem Lịch Thiên Trung tế đi ra, chặn lên đỉnh đầu. Lịch Thiên Trung là địa cấp pháp bảo, tuy rằng ở Mộ Dung Nghị tay phát huy bình thường thần uy, cũng rất khủng bố. Lịch Thiên Trung vừa ra, thần hồn rung động, sơn hà gào thét. Vạn đạo hắc quang trong nháy mắt quét sạch trời cao, trong nháy mắt bùng nổ ra vạn quỷ tề khóc thanh âm, dĩ nhiên ở trên hư không dập dờn lên quỷ dị âm phủ. Những kia như sóng chiều bao phủ đánh giết mà đến lá cây, phần lớn trong nháy mắt run rẩy rơi xuống ở Mộ Dung Nghị dưới chân. Một số ít đập ở Mộ Dung Nghị thân, nhưng mà uy lực đã nhược không đáng kể, bị thân thể hắn chấn động dồn dập rơi xuống. Không chín thanh kiếm cũng mãnh liệt đâm xuống, nhưng mà Nghịch Thiên Trung hắc quang, trong nháy mắt để chín thanh kiếm ánh kiếm lờ mờ. To lớn nhất thanh kiếm kia, hét thảm một tiếng, trong nháy mắt người kiếm chia lịa, cái khác kiếm theo trong nháy mắt tán loạn. Mạnh mẽ võ tu đại chiêu, trong nháy mắt bị phá giải. Hồng y nam tử kinh hồn bất định, bay xuống xa xa một cây đại thụ, tay cầm lấy hắc kiếm, có vẻ không thống khổ. Hiển nhiên Nghịch Thiên Trung đặc hữu thương hồn thần năng, để này Hồng y nam tử bị thiệt lớn. Có điều nam tử này đối với Nghịch Thiên Trung cỡ này Nghịch Thiên đoạt hồn pháp bảo, dĩ nhiên có mạnh mẽ sức đề kháng. Điều này làm cho Mộ Dung Nghị hơi chấn kinh rồi một cái, cảm thấy này võ tu quả nhiên khó mà tin nổi, dĩ nhiên có cỡ này hộ hồn bản lĩnh. Mà Mộ Dung Nghị thủ đoạn huyết lân xà, liếc mắt, rơi xuống ở địa, khẩu phun bọt mép. Mộ Dung Nghị nếu tiếp tục sử dụng Nghịch Thiên Trung, tên tiểu tử này muốn treo. Sinh tử trong nháy mắt, dựa vào Nghịch Thiên Trung tránh thoát bị đánh giết, hắn cũng kinh ra một trán mồ hôi lạnh. Lúc này thần hồn chấn định, nhìn huyết lân xà như vậy khó chịu, hắn nhanh chóng thu rồi Nghịch Thiên Trung, lạnh lùng nhìn chằm chằm thụ Hồng Y nam tử. Hồng Y nam tử mang theo ánh mắt khó mà tin nổi, cũng nhìn chằm chằm Mộ Dung Nghị. Hắn thổ một ngụm máu tươi, mặt tái nhợt khôi phục một chút màu máu. "Tiểu tử, nếu như ta không đoán sai, ngươi tay pháp bảo hẳn là Nghịch Thiên Trung. Nghịch Thiên giáo bảo vật trần giáo đều bị ngươi đoạt đến rồi. Không đơn giản nha." Mộ Dung Nghị ha bắt đầu cười ha hả, "Ta nếu như đơn giản, còn có thể làm phiền chủ nhân của ngươi ghi nhớ à, xem ngươi cũng bị nội thương, vẫn là nơi khác mát mẻ đi, như vậy đâu nữa, ngươi không hẳn giết được ta." "Xác thực như vậy, thế nhưng Nghịch Thiên Trung đa dụng đối với ngươi thai hại vô ích. Ngươi dùng chuông này nhiều thương một cái vô tội sinh mệnh, sẽ bối nghiệt tội tích lũy hơn nhiều, ngươi ngược lại sẽ bị Nghịch Thiên Trung hại chết. Lại nói, chuông này địch hữu không phân, ngươi thương ta đồng thời, tất nhiên thương đồng bạn của ngươi. Chỉ sợ ta không chết, đồng bạn của ngươi hồn đều bị xé rách mà chết." Mộ Dung Nghị gật gù, thừa nhận này điểm, đồng thời nội tâm vô cùng chấn động, Nghịch Thiên Trung vẫn còn có cỡ này hại, thương tính mạng người dĩ nhiên bối nghiệt tội. Đương nhiên Mộ Dung Nghị sẽ không dễ dàng tin tưởng người này, hay là người này chuyện giật gân đây. Hắn sán lạn nở nụ cười, "Ta xem ngày hôm nay ngươi là giết không được ta, không bằng chúng ta đình chiến. Chờ ngươi thương được rồi tái chiến." Hồng y nam tử khỏe miệng hơi dương lên, cười vô cùng có mị lực. "Được, tiểu tử, nói thật sự ta rất yêu thích cá tính của ngươi. Lâm nguy không loạn, tự tin kiên nghị. Chỉ tiếc chúng ta là kẻ địch, mà không phải bằng hữu. Đáng tiếc nha, có điều, ta giết ngươi tuyệt đối sẽ quang minh chính đại đến, tuyệt đối sẽ không đánh lén. Đúng rồi, ta tên Độc Cô Long Nguyên, các bằng hữu cũng gọi là ta Kiếm Si, ân, phối biết tên ta người cũng không nhiều, ngươi tính một trong số đó cái. Hối hận có kỳ, ta còn biết được giết ngươi." Dứt lời, người áo đỏ từ thụ nhảy xuống, nhanh chóng chạy như bay. Mộ Dung Nghị nhìn Độc Cô Long Nguyên biến mất phương hướng, cảm thấy người này rất thú vị. Người này cao ngạo, lạnh lùng, nhưng có cá tính của chính mình, tuy rằng sơ lần gặp gỡ, hơn nữa là sinh tử quyết đấu, nhưng mà Mộ Dung Nghị nhưng cảm thấy người này cũng không đáng ghét. Có thể có cái làm việc quang minh kẻ địch, tổng vượt qua có cái xấu bụng, không chừa thủ đoạn nào đối phó kẻ thù của ngươi đi. Mộ Dung Nghị không có quá nhiều lòng thanh thản quan tâm người áo đỏ, làm ra một ít tiết lộ, cứu sống sống dở chết dở huyết lân xà, bắt đầu cấp tốc đường. Tuy rằng Huyễn Hư Các sơn diêu thủy xa, mình nhất định muốn đi một lần. Hắn cũng biết, tính mình tới Huyễn Hư Các, sư phụ bọn họ khả năng. Mộ Dung Nghị không dám nghĩ tới, hắn có thể làm cũng chỉ có thể là nỗ lực hướng về Huyễn Hư Các chạy đi. Hết ngày dài lại đêm thâu cấp tốc chạy, sau 10 ngày phồn hoa đại đô thị Lệ Thành, một thiếu niên phong trần mệt mỏi mà tới. Lệ Thành thuộc về Thương Quốc một trọng yếu thành thị, nơi này bốn phương thông suốt, là dẫn tới toàn quốc các nơi trọng yếu thông địa. Nơi đây cũng là rất nhiều tu sĩ tập hợp nơi, bởi vì nơi này có Thương Quốc to lớn nhất tu sĩ thị trường giao dịch. Cái gọi là tu sĩ thị trường giao dịch, là tập hợp lượng lớn tu hành sử dụng nguồn cung cấp. Toàn bộ Lệ Thành, to to nhỏ nhỏ phòng đấu giá có thể có bách ra. Nhưng mà chợ thị trường giao dịch, cũng chỉ có một. To to nhỏ nhỏ phòng đấu giá, tập ở chợ thị trường giao dịch đường phố hai bên. Thị trường giao dịch vô cùng náo nhiệt, người đến người đi, ngựa xe như nước. Mà phòng đấu giá đều là chút cao cấp nguồn cung cấp, to to nhỏ nhỏ phòng đấu giá, cử hành bán đấu giá nhưng không phải mỗi ngày đều có, mà là luật kỳ. Có thể nói như vậy, một tháng một kỳ, hơn nữa là hết thảy phòng đấu giá cùng một ngày cử hành. Rất hiển nhiên như vậy quy củ là có người định, mà khống chế toàn bộ thị trường giao dịch nhân vật, bối cảnh khẳng định kinh người. Chí ít ở chỗ này giao dịch, cứ yên tâm đi, không người nào dám quấy rối. Mộ Dung Nghị trải qua nơi đây, cũng đối với thị trường giao dịch cũng không bao nhiêu hứng thú, nhưng mà thân nhưng có một đống pháp khí. Những pháp khí này đều là từ Âm Dương Cốc cùng Lịch Thiên Giáo chiếm được, chính mình giữ lại không có tác dụng lớn. Ra ngoài ở bên ngoài, tự nhiên cần một ít ngân lượng làm lộ phí. Gần nhất hắn trong tay có chút hận, tự nhiên nghĩ làm chút ngân lượng hoa hoa. Tiến vào thị trường giao dịch, tiếng người huyên náo, hai bên đường phố bày ra đủ loại kiểu dáng hàng hóa. Có chính là người tu hành cần thiết dược liệu. Có chính là mang có một chút linh khí vũ khí, còn có một chút tàn tạ không hoàn toàn pháp khí. Chờ thật hàng cũng rất ít thấy, đương nhiên nơi đây cũng có rất nhiều bị long đong minh châu, xem tầm bảo giả có thể hay không mắt sáng thức châu. Mộ Dung Nghị tới gần một quầy hàng, cùng ông chủ tán gẫu. Ông chủ là cái hơn 40 tuổi nam tử, khuôn mặt gầy gò, có điều nhưng mọc ra một đôi ánh mắt linh động. Nhìn thấy Mộ Dung Nghị khí độ bất phàm, tự nhiên vô cùng nhiệt tình. Tiểu ca, nhìn cần thứ gì? Mộ Dung Nghị sán lạn nở nụ cười đại ca, xin hỏi ngươi thu về đồ vật không? Năm nam tử, vừa nghe lời ấy, biết Mộ Dung Nghị đối với giao dịch không hiểu việc, nhất thời mở cờ trong bụng. Phàm là hiểu việc người đều biết, nếu như mình có thật hàng, khẳng định không tìm bày sạp người giao dịch, mà là trực tiếp đi phòng đấu giá. Gặp phải một nữ bi, năm nam tử ngày hôm nay là gặp phải tài thần. Hắn mừng rỡ như điên, khó có thể che giấu, tự nhiên tránh được Mộ Dung Nghị hai mắt. Tiểu ca, ngươi xem như là tìm đối với người. Ta chỗ này đồng được không bắt nạt. Không biết tiểu ca, có đồ gì tốt. Mộ Dung Nghị từ trong túi càn khôn, tùy tiện làm ra một cái thấp kém pháp khí, một thanh dài ba thước đao, sáng loáng, rất là chói mắt. Mà năm đó người con mắt lập tức loe sáng, tâm thầm hô ta nhỏ cái nương, đây chính là hoàn chỉnh pháp khí. Mặc dù là cấp thấp pháp khí, nhưng cũng có giá trị không nhỏ. Ngươi ra cái giá, ta cảm thấy thích hợp, chúng ta giao dịch làm sao? Mộ Dung Nghị cười nói. Cấp thấp pháp khí, đối với một ít môn phái tới nói, không coi là cái gì, nhưng mà ở thế tục làm, nhưng không như thế. Tán tu môn có thể thu được một cái cấp thấp pháp khí, cũng vui vẻ hơn 3 ngày hợp không mắt. Một cái cấp thấp pháp khí giá trị tự nhiên cũng không ít, đây chính là hàng hot. Năm nam tử áp chế nội tâm mừng như điên, như vậy đi, ta cho ngươi 100 tiên tệ. Tiên tệ chính là giới tu hành một loại giao dịch tiền, cùng ngân lượng công năng như thế, đều là dễ dàng cho giao dịch tiền. Chỉ có điều tiên tệ chỉ ở giới tu hành lưu thông, thế tục làm trái lại không thể dùng. Mua cái bánh bao cái gì, cầm tiên tệ, sẽ đem người cho dọa sợ. Nhưng mà, có chuyên môn tiền sàn giao dịch, có thể mang tiên tệ đổi thành ngân lượng. Mộ Dung Nghị linh thức chỉ là không thể nghi ngờ tham tra một chút người này quầy hàng, cũng không phát hiện đáng giá kết giao đổi vật. Nhưng mà Thủy Linh Hoa nhưng sinh động lên, không ngừng mà kêu gào. Đương nhiên Thủy Linh Hoa tiếng gào cũng chỉ có Mộ Dung Nghị có thể nghe được. Chủ nhân, khối này trăng tàn hình dạng đồng thau mảnh vỡ, nhất định phải được nó. Mộ Dung Nghị thấy Thủy Linh Hoa nói tới trịnh trọng như vậy, tâm nổi lên nghi hoặc, giương tay vồ một cái, cẩn thận dùng linh thức tra xét, cũng không phát hiện ra chỗ. Năm nam tử tặc mắt sáng ngời, tiểu ca ngươi thật là thật tinh mắt, đây chính là cổ pháp bảo mảnh vỡ. Chương 132, ai là giặc cướp? Mộ Dung Nghị đùng một hồi đem Tàn Nguyệt Thanh Đồng phiến để qua quầy hàng, ngoài cười nhưng trong không cười đạo đại thúc, ngươi bắt nạt ta tuổi nhỏ à, thật sự coi ta năm, sáu không phân, nếu như có thành ý, ta một cái pháp khí ngươi cho ta 200 tiên tệ, còn có này quán vỉa hè hàng, tùy ý ta chọn vài món. Cái gì năm người khuyết đại kêu to tiểu ca, ngươi cũng không thể chào giá trên trời, ta chỉ có thể cho ngươi 110 tiên tệ. Nếu ngươi pháp khí quá nhiều, ba cái lấy, ta có thể cho ngươi lái ra 120 tiên tệ một cái. Không phải vậy. 300 một cái, quán vỉa hè hàng tùy ý ta chọn 5 cái. Nếu lại sách, ta còn muốn tăng giá. Mộ Dung Nghị một bộ không thương lượng dáng dấp. Năm người hoàn toàn biến sắc, vốn là hắn coi chính mình gặp phải một liễu bi, nam, sáu không hiểu, nhưng không nghĩ tới tên này cũng khó dây dưa như vậy. Nếu như hắn lại tăng giá, chính mình lợi nhuận không gian xúc nhỏ rất nhiều. Hắn cuống quýt địa đạo tiểu ca ngươi thật đúng là cá nhân tinh, ta xem như là sợ ngươi rồi. Thành giao. Ngươi nói thành giao nha, tiểu gia ta còn không trao đổi. Mộ Dung Nghị đối với giao dịch xác thực không hiểu, nhưng nhìn cái này gian thương đáp ứng nhanh như vậy, liệu định mình nhất định là chịu thiệt. Chuyện có hại chính mình làm sao có thể làm, hắn há mồm lộ ra đầy miệng lóe sáng tiểu bạch nha, để năm nam tử một trận hoảng sợ. Người này nụ cười cười không có ý tốt, lẽ nào hắn đoán được chính mình kiếm bộ rồi. Đại thúc, làm người không thể như thế không tử tế. Chỉ cần ngươi tâm thành, mở ra một ngươi và ta đều giá cả thích hợp, chúng ta thành giao. Ta nhưng là có chắc hoang phép thuật, nếu ngươi nói láo, hừ hừ, ta không thể làm gì khác hơn là tìm cái thành thực nhà dưới. Năm nam tử trực lau mồ hôi. Bồi tươi cười nói tiểu ca, ta là người đàng hoàng, nhân gia cũng cứ gọi ta trương láo thực. Ta tuyệt đối đồng được không bắt nạt. Ta cho tiểu ca 500 tiên tệ, nhiều hơn nữa xác thực trò không ra. Pháp khí mặc dù mọi người cầu chi như khác, thế nhưng ngươi đây là thấp kém cấp thấp pháp khí, có thể bán cái 600 tiên tệ không sai. Ta cũng là tiểu bản buôn bán. Nói dối, 1000 tiên tệ. Ngươi cảm thấy chịu thiệt, cái kia chia tay. Ta nhỏ cái tiểu ra, ngươi thật là đủ tàn nhẫn. Năm nam tử một trận đau răng, hắn đây chính là trơ mắt mà nhìn lượng lớn lợi nhuận bị tước đoạt. Mộ Dung Nghị pháp khí đuổi về Càn Khôn Đại làm dáng muốn chạy, từ năm người khuôn mặt co giật vẻ mặt, hắn nhìn ra được này đã là điểm mấu chốt. Năm người cắn răng một cái tiểu gia trở về, ngươi là ta đại gia. Ta xem như là sợ ngươi rồi, ngươi là một điểm thiệt thòi đều không ăn nha, thành giao, có điều ta chỗ này bảo bối, ngươi không thể chọn nhiều như vậy, chỉ cho phép một cái. Không phải vậy không đến nói chuyện. Huyết Lân Xà nhìn hai người cái cỏ, cười đau bụng. Có điều nó nội tâm đối với Mộ Dung Nghị cơ trí cùng danh ma quỷ quái vẫn là rất thưởng thức. Mộ Dung Nghị tâm tự nhiên rõ ràng, người làm ăn sao, nếu như không kiếm lời một ít, chắc chắn sẽ không giao dịch. Nếu giá cả gần như, chính mình cũng không mất mát gì, cũng không để ý có thể chọn mấy thứ quán vỉa hè hàng. Kỳ thực mục tiêu của hắn vẫn là Tàn Nguyệt Thanh Đồng Phiến, hắn là lừa dối, lo lắng đối với mới biết, chính mình nhất định phải Tàn Nguyệt Thanh Đồng Phiến, nhân cơ hội lừa bịp chính mình một phen. Thiệt thòi lớn như vậy hắn há có thể ăn. Mộ Dung Nghị thu rồi 1000 tiên tệ, lấy đi Tàn Nguyệt Thanh Đồng Phiến, sau đó cười hì hì. Đại thúc, ta chỗ này còn có pháp khí, ngươi có phải là đều muốn? Năm nam tử dù sao cũng kiếm lời chút lợi nhuận, trong lòng tự nhiên vẫn là cao hứng. Há có không có mở cửa đạo lý? Ngươi còn có vài món. Tổng cộng 30 kiện, bất luận tốt xấu, đều dựa theo 1000 tiên tệ giao dịch, làm sao Mộ Dung Nghị sán lạn nở nụ cười. A năm nam tử ầm đặt mông ngồi xổm ở địa, nửa ngày mới từ khiếp sợ đổi quá thần đến. Tiểu ca, ngươi đi theo ta, lão ca ta hiện tại xác thực không năng lực này cùng ngươi làm này khoản buôn bán. Có điều, ta ngược lại thật ra có thể gom góp một ít tiên tệ cùng tiểu ca giao dịch. Điều này cần tiểu ca theo ta đến bỏ đi chờ một chút. Mộ Dung Nghị suy nghĩ một chút, cảm thấy lại tìm nhà dưới trái lại muốn cái cỏ, gật gù đáp ứng rồi. Năm nam tử nhạc nở hoa, tuy rằng một cái pháp khí lời không nhiều, 30 kiện là khả quan lợi nhuận. Vội vã quyển quầy hàng, nhiệt tình mang theo Mộ Dung Nghị ra thị trường, không lâu tiến vào một hẻm nhỏ, ở một nhà nhìn lại nói còn nghe được tiểu viện dừng lại. Năm nam tử nhiệt tình bắt chuyện Mộ Dung Nghị tiến vào viện, để vợ chính mình rất chiêu đãi, chính mình đi ra ngoài bận việc đi tới. Năm nam tử ra vẫn tính giàu có, nương tử tuy rằng không phải rất đẹp, nhưng cũng là cái thành thật bản phận, hiền lành thế tử. Thấy Mộ Dung Nghị là đứa bé, có vẻ vô cùng thân thiết. Cha ngon quả ngon chiêu đãi, thỉnh thoảng nhìn chăm chú xem Mộ Dung Nghị vài lần. Chuyện phiếm chốc lát, năm nam tử mang đến 30000 tiên tệ. Đương nhiên toàn cục ngạch tiên tệ đã đổi thành tiên tệ quyển. Tiên tệ là đặc thù kim loại vật liệu chế tạo, 30000 tiên tệ có tê dần túi, mang tự nhiên không tiện. Tiên tệ quyển tương tự chỉ, nhưng là dùng đặc thù vật liệu chế thành. Đồng thời diện có khắc thâm ảo đạo văn, phỏng chế lên không khó khăn. Cái này cũng là phụ trách giao dịch tổ chức tự mình chế tạo, là phòng ngừa có người phỏng chế tiên tệ quyển. giao dịch rất thuận lợi, năm nam tử cũng không phải là nham hiểm người, cũng không có thấy hơi tiền nổi máu tham. Mộ Dung Nghị tuy rằng cũng không rêu rao, thế nhưng năm nam tử ra ngoài khắp nơi mượn tiền tệ hành vi vẫn là gây nên phần tử bất lương chú ý. Mấy cái địa phương lưu manh, bình thường dựa vào dọa dẫm vơ vét sinh sống. Bọn họ tuy rằng không dám ở thị trường giao dịch hồ đồ, thế nhưng ra thị trường giao dịch, quả thực coi trời bằng vung. Mộ Dung Nghị vừa ra hẻm nhỏ, bị này năm cái tên côn đồ cắt ké cho nhìn chăm chú. Hắn chỉ là linh thức quét qua, biết mấy tên này không lớn bao nhiêu bản lĩnh. Hắn cũng không thèm để ý mấy người, ở phụ cận tìm một nhà tiền hối đoái cửa hàng, hối đoái một chút ngân lượng, tiếp tục đường. Ra Lệ Thành, là một mảnh hoang dã nơi, mà mấy tên côn đồ nhìn bốn phía năm người, lập tức nhanh chóng vào tới, ngăn cản Mộ Dung Nghị đường đi. Một nhóc con mà thôi, bọn họ đương nhiên sẽ không coi là chuyện to tát. Tiểu tử, muốn mạng sống, đem ngươi thân tiên tệ ngân lượng toàn bộ giao ra đây. Mộ Dung Nghị nhìn mấy người sán lạn nở nụ cười, các vị đại ca, các ngươi thân có bao nhiêu bạc? Mẹ kiếp, ai đánh kiếp ai tiểu hài tử này, làm sao là cái kẻ ngu si một xấu xí, vẻ mặt gian rảo ra hỏa mắng. Huyết Lân bắn cười ở địa lan lộn, tiếng cười của nó để mấy tên côn đồ truyền hình trực tiếp lông. Ngươi cười cái gì cứng đầu cứng cổ một gia hỏa, quay về Huyết Lân xà giẫm lại đây. Mấy người khác dồn dập hướng về Mộ Dung Nghị đập tới. Huyết Lân xà bỗng nhiên bắn lên, hóa thành huyết quang, những người này nhưng thấy trước mắt một đỏ, toàn bộ mặt đã trúng một đòn. Trong nháy mắt năm người hóa đá tại chỗ, như là gặp ma kinh sợ đến mức trừng lớn hai mắt. Mộ Dung Nghị nhanh như tia chớp ra chân, đem bọn họ đạp ngã xuống đất, lần lượt từng cái thu tác một phen. Thứ năm người thân thu tác ngũ lượng bạc. Khốn nạn, làm sao mới mang như thế ít bạc đi ra đánh cướp. Mộ Dung Nghị đùng 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 cho mấy người mấy cái bạc hai, đánh bọn họ sưng mặt sưng mũi. Những thứ này đều là chút tên côn đồ các ké, hắn cũng không cần thiết lạnh lùng hạ sát thủ, chỉ là cho bọn họ chút giáo huấn. Năm người này bị đánh kêu cha gọi mẹ. Đại gia, tha mạng nha, chúng ta biết sai rồi. Có điều năm người phiền muộn muốn thổ huyết, này đánh cướp bị người đạp, đánh cho sưng mặt sưng mũi, nguyên nhân là chính mình mang ngân lượng thiếu. Ân biết sai được, nhớ tới lần sau đánh cướp thời điểm nhất định phải nhiều mang chút bạc đến. Chủ yếu là mấy người bò lên dập đầu như đảo toán. Mộ Dung Nghị cạch 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 lại đang mấy người đầu đạp mấy đá, đạp ngất 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 vù vù. Các ngươi biết sau đó làm sao đánh cướp à? Năm người này không còn gì để nói, Mộ Dung Nghị cạch 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 lại là mấy đá, trực đạp bọn họ toàn bộ thổ huyết. Nhớ kỹ, nhìn thấy người nghèo, muốn đem mình thân ngân lượng đưa cho người ta. Nhìn thấy làm giàu bất nhân người, muốn mạnh mẽ đánh cướp. Nếu làm cường đạo, muốn làm ra điểm dáng vẻ. Muốn làm hiệp trộm hiểu không? A cái gì a, cút đi. Lần sau nếu để cho ta gặp phải các ngươi đánh cướp không nên đánh người, ta đạp chết các ngươi. Năm người mặt mày xám xịt, con đuôi chật vật chạy trốn rồi. Chờ chạy ra rất xa, năm người hai mặt nhìn nhau. Đại ca, tình huống thế nào? Cái tên này thật giống cũng không phải người tốt lành gì, nhìn lại rất ủng hộ chúng ta giặc cướp sự nghiệp. Có điều hướng chúng ta có sai lầm. Được gọi là lão đại người, đột nhiên kêu to ông nội ta hắn lương, tiểu tử này đạp tốt, đạp trước mắt ta hoàn toàn sáng rực nha. Hắn nói không sai. Đánh cướp người nghèo có vài đồng tiền. Sau đó chuyên môn bắt nạt những kia phú thương, những kia làm giàu bất nhân ra hỏa. Như Đông Nhai Lưu bất nhân Quang Minh Nha, tiền đồ Quang Minh Nha. Nếu như có người nghe được bọn họ nói chuyện, nhất định sẽ cho rằng những người này là chút bệnh thần kinh. Mộ Dung Nghị đương nhiên sẽ không quan tâm những người này phát cái gì thần kinh, mà là cấp tốc chạy đi. Nhưng mà Thủy Linh Hoa nhưng vội vã không nhịn nổi, ồn ào để Mộ Dung Nghị đem Tàn Nguyệt Thanh đồng phiến giao cho nó. Chủ nhân nhanh, Tàn Nguyệt Thanh đồng phiến cho ta. Ta để ngươi mở mang tầm mắt. Chương 133, Vân Thủy ngang trời. Mộ Dung Nghị mang theo thật chi tâm, đem trăng tàn đồng thau mảnh vỡ giao cho Thủy Linh Hoa tay. Thủy Linh Hoa miệng phun ra một luồng tiên lộ, thanh tẩy trăng tàn đồng thau mảnh vỡ. To bằng bàn tay đồng thau mảnh vỡ, liều lĩnh từng tia sương trắng, diện ô uế cùng gỉ ban, dĩ nhiên trong nháy mắt bị thanh tẩy sạch sẽ. Trăng tàn mảnh vỡ lập tức lập lòe một tầng như xương như thế mô, tuy rằng mảnh vỡ sạch sẽ đẹp đẽ không ít, Mộ Dung Nghị vẫn như cũ không phát hiện nó có chỗ đặc biệt gì. Thủy Hoa Hoa, ta xem ngươi là nhìn nhầm. Làm sao biết, ta là tiên lộ thai nghén mà thành, đối với pháp bảo khí tức năng lực cảm nhận tương đương nhạy cảm. Ngươi không nên bị nó mặt ngoài che đậy, chính là này như xương lạnh giống như không đáng chú ý mô cách chặn lại rồi hơi thở của nó. Nói Thủy Linh Hoa lại bày trò, khẩu dĩ nhiên phụt lên ra xanh lam hỏa diễm, như là mênh mông biển rộng ngưng tụ thành to bằng bàn tay hỏa diễm. Ngọn lửa này tương đương quỷ dị, rõ ràng là hỏa diễm, nhưng mang theo biển rộng khí tức. Mộ Dung Nghị có thể biết Hắc Liên không gian phát sinh bất cứ chuyện gì, mà Huyết Lân xả nhưng là cái người ngoài cuộc, căn bản không biết chuyện. Nhìn thấy loại này quỷ dị hỏa diễm, Mộ Dung Nghị kinh ngạc không thôi, lập tức hỏi dò Huyết Lân xả. Tiểu Hồng, xanh lam như biển rộng như thế hỏa diễm, có phải là cũng thuộc về linh diễm?
Không sai, như ngươi hình dung, hẳn là hải tâm linh diễm, tồn tại Vu Hãn hải chi, duy nhất có thể cùng thủy hòa vào nhau cực kỳ dị hỏa diễm.
Quái, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Hồng Lân xà nghi hoặc nhìn Mộ Dung Nghị.
Mộ Dung Nghị đạo, cái kia thủy hoa hoa sẽ miệng phun này linh diễm, tên tiểu tử này quả nhiên không bình thường.
Hừm, nó vốn là linh căn, có thể có cơ duyên thu được này linh diễm, cũng không đủ vì là
hải tâm linh diễm, không có những khác tác dụng lớn nơi, lại có thể thanh trừ thế gian bất kỳ ô uế.
Có nó, ngươi đến có thể sạch sẽ hoàn mỹ, vĩnh viễn không rơi nhập ma đạo.
Cũng coi như là một vận may lớn.
Ư, Mộ Dung Nghị ánh mắt sáng lên, tiếp theo lông mày nhíu lại, hai mắt trừng tròn xoe.
Giờ khắc này Tàn Nguyệt Thanh Đồng phiến bị Thủy Linh Hoa thanh trừ sạch sẽ, một luồng quỷ dị hơn nữa còn rất hơi thở quen thuộc truyền đến.
Thật quen thuộc, thật quen thuộc.
Nhìn nó bước ra đồng thau ánh sáng, như vậy rực rỡ, quả thực cùng cái kia thần bí quan tài đồng tài phát sinh quang giống như lúc.
Xem ra loại vật liệu này là chế tạo thần bí quan tài đồng tài vật liệu.
Huyết Lân xả một cái giật mình, cái gì chế tạo quan tài đồng tài vật liệu, lấy ra để ta quan sát một phen.
Mộ Dung Nghị đem Tàn Nguyệt Thanh Đồng phiến lấy đi ra, ở tay lăn qua lộn lại cẩn thận kiểm tra.
Thủy Linh Hoa đắc ý cười to, chủ nhân ta nói không sai chứ, mảnh vỡ này khẳng định là một cái ghê gớm pháp bảo.
Giữ lại khẳng định có tác dụng lớn, dùng ở những pháp bảo khác, cũng sẽ phát huy ra mạnh mẽ uy năng.
Mộ Dung Nghị tâm linh cùng nó câu thông, nói như vậy ngươi sẽ luyện pháp bảo.
Ta cũng sẽ không, có điều ta nhưng có thể vì là pháp bảo tăng lên độ tinh khiết.
Có điều, hiện tại không được, ta cần tĩnh dưỡng tĩnh dưỡng.
Nói Thủy Linh Hoa lại biến thành một gốc cây thảo, ở tiên lộ trong ao hấp thu chất dinh dưỡng.
Mộ Dung Nghị không tiếp tục để ý Thủy Linh Hoa, mà là cùng Huyết Lân xả cùng nhau nghiên cứu nổi lên Tàn Nguyệt Thanh Đồng phiến.
Nay mảnh vỡ như một nho nhỏ trăng tàn ở Mộ Dung Nghị tay, long lánh hào quang, nó hào quang chi ánh trăng muốn rực rỡ nhiều lắm.
Như, hơi thở này quá như.
Huyết Lân xả đạo, ta dám kết luận, này tất nhiên là Vũ Thần quan tài đồng tài mảnh vỡ.
Nói như vậy, cái kia cướp đi ta các sư huynh đệ cái kia quan tài đồng tài, cũng không phải hoàn chỉnh. Mộ Dung Nghị nhìn lại có chút hưng phấn, thông qua cái này mảnh vỡ, ta chẳng phải là rất dễ dàng tìm tới cái kia quan tài đồng tài tam tích.
Huyết Lân xà gật gật đầu nói, xác thực dễ dàng rất nhiều, phàm là pháp bảo mạnh mẽ, vỡ vụn sau khi, những kia mảnh vỡ trong lúc đó có tất nhiên vô số liên hệ.
Ở trong phạm vi nhất định, chúng nó có thể lẫn nhau gây nên cộng hưởng.
Phạm vi này là bao nhiêu? Mộ Dung hai mắt lóe sáng, đây là một tin tức tốt, như vậy tới nay truy tra quan tài đồng tài dễ dàng hơn nhiều.
Huyết Lân xà đạo, cái này có thể khó nói, muốn xem pháp bảo bản thân mạnh yếu, còn có lẫn nhau trong lúc đó cảm ứng.
Mộ Dung Nghị gật gù, thu rồi trăng tàn mảnh vỡ, tiếp tục chạy đi.
Sự tình có chủ thứ, hắn hiện tại mục tiêu là Huyễn Hư Các.
Mà ở hắn cách Huyễn Hư Các còn có 3 vạn dặm chặng đường, coi như hắn cố gắng càng nhanh càng tốt, cũng cần 6 ngày mới có thể chạy tới.
Nhưng mà Vân Thủy Thiên cùng Ân Chính Dương lúc này đã đứng Huyễn Hư Các tiên môn trước.
Huyễn Hư Các cổ xưa cửa lớn, rộng rãi to lớn, trước cửa hai vị các 10 vạn cân tỷ hưu tượng đá, trông rất sống động, như là hai vị thái cổ hùng thú ở đem môn.
Tỷ hưu tượng đá dương nhanh múa vớt, chiều cao 10 mấy mét, nhưng mà lên Huyễn Hư Các sơn môn rộng rãi tới nói, quả thực như là chim hoàng yến, rơi vào một cây đại thụ trước.
Huyễn Hư Các cửa lớn, có người nói có thể tiếp nhật nguyệt ngân hà.
Đứng cửa lớn cây cột đỉnh, Bạch Vân sẽ từ dưới chân thổi qua.
Mặc dù là phía dưới trời mưa, mà đứng cây cột đỉnh người, có thể tắm rửa ánh mặt trời.
Ngẩng đầu nhìn tới, dĩ nhiên nhìn không tới cửa lớn hai đầu cây cột một đầu khác.
Vân Thủy Thiên cùng Ân Chính Dương tự nhiên không lòng dạ nào thưởng thức Huyễn Hư Các tiên môn cỡ nào lớn lao, hai người xuất hiện ở trước sân môn, mang theo mùi chết chóc, để gác cổng 20 mấy tên đệ tử dồn dập dùng mình một cái.
Vân Thủy Thiên mặt mày khép mở, như nhật nguyệt, khí thế ép người, không ra tay trực tiếp đem 20 mấy tên đệ tử chấn động miệng phun máu tươi, khuôn mặt vặn vẹo mà chết.
Tiếp theo hắn song trưởng phát sinh chói mắt cường quang, hai cỗ sức mạnh to lớn đem trước sơn môn hai vị to lớn tượng đá hư không nắm lên, đống nhiên ném Huyễn Hư Các quần thể kiến trúc.
Rầm rầm, hai tiếng rung trời giống như nổ vang, kinh nát rất nhiều Huyễn Hư các đệ tử trái tim.
Hai cái to lớn tượng đá đập nát hai tòa cung điện to lớn, đệ chết bao nhiêu đệ tử hiện nay con số không rõ.
Đột nhiên tới hai bay vạ gió, để Huyễn Hư Các nhất thời sôi trào lên.
Hai tiếng nổ đã kinh động Huyễn Hư Các mọi người.
Đợt thứ nhất đệ tử đã nổi giận đùng đùng vọt tới trước sân môn.
Người phương nào lớn mật như thế, phạm ta sơn môn? Những đệ tử này dồn dập hét lớn.
Vân Thủy Thiên bạch đi phấp phới, trắng như tuyết sợi tóc, như tuyết ở sau gáy cuốn lấy.
Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ra ra người Vân Thủy Thiên giá lầm, ai diệt ta Thiên Ý Tông, lăn ra đây cho ta nhận lấy cái chết.
Không phải vậy, ta diệt các ngươi toàn bộ Huyễn Hư Các.
Đừng tưởng rằng nhất lưu giáo phái rất đáng gờm,
chúng ta Thiên Ý Tông như thường để cho các ngươi máu chảy thành sông. Khẩu khí thật là lớn, những đệ tử này dồn dập tức giận, vẫn là lần thứ nhất gặp phải như vậy của nhân, dĩ nhiên tuyên bố muốn tiêu diệt Huyễn Hư Các. Những đệ tử này dồn dập đánh ra lợi hại pháp khí, nhất thời đầy trời tỏa ra ánh sáng lung linh quyền động. Đều cút cho ta, Vân Thủy Thiên ống tay háo vung lên, mông lung sương ngủ cuốn lấy, một luồng mạnh mẽ phong trực tiếp đem những này không tỏa ra ánh sáng lung linh quyển cũng bay trở về. Mạnh mẽ phong năng lượng cuốn lấy cắt bay đá chạy, năm mươi mấy người đệ tử bị quyển không còn một ngống, phi lăn tới ngàn mét ở ngoài, ngã xuống khí tuyệt bỏ mình. Những người này chết tương vô cùng khủng bố, miệng méo mắt lác, thất khiếu chảy máu, cả người thanh máu chạy thành sông. Hai cái vai hề, có bản lĩnh gì xử hết ra? Liền các ngươi quá giải lão cũng không đủ xem, các ngươi cũng chỉ có điều là xả thử mà thôi. Vân Thủy Thiên ngửa mặt lên trời cười to, thân nhất thời ánh sáng vạn trượng, đem người này hào quang áp chế xuống. Hôm nay để ngươi xem một chút xả thử làm sao giết chết ngươi. Hắn ở trên hư không chi liền đi bảy bộ, từng bước sinh ra kim liên, mỗi đi một bước, khí thế sẽ tăng vọt mấy phần. Cái kia cố khí thế mạnh mẽ, quả thực như thiên thần giáng lâm. Cái kia mang theo vẻ khinh bỉ ông lão, nhất thời sắc mặt tái nhợt, bùng nổ ra sức mạnh to lớn đối kháng, phía sau lập tức hiện ra một cự thú bóng người. Thiên địa pháp tương cảnh giới, cũng không đáng chú ý. Vân Thủy Thiên thô bạo trùng thiên, tay vàng chói lọi, Hạo Thiên Mâu xuất hiện ở tay. Một tay chấn động, Hạo Thiên Mâu phát sinh trăm trượng trường ánh sáng, đến thẳng pháp tướng đầu. Oeng, một tiếng nổ vang, pháp tướng trực tiếp bị hắn nổ tung, trường mâu hướng phía dưới chém đánh. Mang theo ngập trời giết chết khí tức, trực tiếp đem người này chém thành hai khúc. Một thiên địa pháp tương cảnh giới nhân vật, dĩ nhiên vừa đối mặt bị hắn đánh giết, mặt sau xông đến như bay 10 cái pháp tướng cảnh giới nhân vật, kinh sợ đến mức dồn dập kêu sợ hãi. Chương 134, thủ đoạn lôi đỉnh. Giết thật ân chính dương ở phía dưới còn như huyết ma như thế, điên cuồng đánh giết. Nhìn thấy Vân Thủy Thiên thô bạo hoành thu, còn như thiên thần giống như vậy, đem một thiên địa pháp tương nhân vật chém thành hai khúc, không nhịn được khen hay. Nơi này là Huyễn Hư Các phía trước quần thể kiến trúc, có thể đến người cơ bản đều đến rồi. Lợi hại nhất 10 cái pháp tướng cảnh giới nhân vật, khiếp sợ phẫn nộ tới rồi. Bọn họ ở trên hư không chi đã xuống lại một vòng, đem Vân Thủy Thiên vây quanh lên. Lớn mật cầu tặc, dám giết chúng ta Huyễn Hư Các người, ngươi giải ra mấy cái đầu. Thiên Ý Tông Dương Nghiệt, quả thực quá kiêu ngạo, hạt gạo ánh sáng mà thôi, cũng dám ở Huyễn Hư Các làm cản. Ta xem ngươi vẫn là bé ngoan thúc thủ cầm thật. Những người này dựa dẫm cao thủ đông đảo, tuy rằng khiếp sợ với Vân Thủy Thiên thủ đoạn, nhưng cũng không khiếp đảm, trái lại vô cùng hung hăng. Các ngươi có bản lĩnh bắt được ta à? Vân Thủy Thiên cười gần không muốn chết, gọi mấy cái chân chính làm chủ người đến. Ta cũng muốn hỏi một chút, Thiên Ý Tông là thương ngày vẫn là hại lý, các ngươi dĩ nhiên diệt ta toàn môn. Đại môn phái rất châu à? Chúng ta là chủ sự, một nho nhỏ Thiên Ý Tông, dĩ nhiên hại chúng ta một vị trưởng lão, quả thực là tự tìm đường chết. Một tam lưu môn phái, cũng dám trêu chọc Huyễn Hư Các, ta xem đầu của các ngươi bị môn chen. Bị diệt môn cũng là chính các ngươi gieo gió gặt bão. Hừ, cả gan làm loạn đồ vật, còn dám tìm môn đến. Quả thực là xuẩn có thể. Những người này từng cái hung hăng, trách cứ dồn dập vận dụng thiên địa pháp tương, 10 người đã có 5 cái tu luyện ra thiên địa pháp tương. Những người này pháp tướng, có chim thần hình dạng, có dã thú hung mãnh, có chính là hình người. Từng cái cao lớn như núi, đem chu vi hư không chật ních. Những người này trong nháy mắt sử dụng sát thủ, ý đồ đem Vân Thủy Thiên tại chỗ đánh gục. Vân Thủy Thiên hét lớn một tiếng, thân thần quang chọc tan bầu trời, Hạo Thiên Mâu phát sinh vạn trượng ánh sáng, quét ngang một vòng. Ầm 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 nổ rung trời, những này pháp tướng trong nháy mắt bị hắn quét ngang tán loạn, Hạo Thiên Mâu cô đọng, mang theo mênh mông thiên địa khí tức, lần thứ hai hướng về bát phương nghiền ép. Ầm ầm ầm. Lại là vài tiếng vang động, súng lại hắn 10 cái pháp tướng cảnh giới cao thủ, toàn bộ bị đánh hộp máu hoành bay ra ngoài. Những người này từng cái sắc mặt trắng bệnh, lăn xuống ở phía xa, có đập xuống ở kiến trúc, nhất thời kiến trúc đổ nát biến thành phế tích. Vân Thủy Thiên thần uy cuồn cuộn, quả thực quét ngang một mảnh cao thủ. Hừ, một đám xem không cần ra hỏa. Hừ lạnh, hắn ở không bay lượn, như là thiên thần ở cô đọng bầu trời. Từng đạo chói mắt kim quang bị đánh ra, ầm 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 nổ vang ở trong thiên địa lăn. Phía trước từng tầng sân, nhiều vô số kể quần thể kiến trúc, bị trong nháy mắt phá hủy. Bị đánh tè ra quần 10 cái thiên địa pháp tương nhân vật, mỗi người nổ đom đóm mắt, gầm thét lên đánh ra pháp bảo tái chiến. Nhất thời hư không chi, các loại bảo quang chấn động, ầm 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 như cửu thiên huyền lôi, ở bốn phía vang lên. Vân Thủy Thiên kim quang ở quanh thân cuốn lấy, tay Hạo Thiên Mâu, phát sinh quần quận tiếng sầm gió, nhưng thấy từng đạo kim quang cái bóng lấp lóe ở bốn phương tám hướng. Dầm 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 từng đạo rực rỡ ánh sáng ở xung quanh nổ tung, lạc anh rực rỡ lóa mắt, mà mùi chết chóc cũng trong nháy mắt tràn ngập ra. Vân Thủy Thiên hai mắt lạnh lẽo, ở phá nát 10 đại cao thủ pháp bảo trong nháy mắt, tiếp theo bắt đầu hùng mãnh đâm giết. Căn bản không nhìn ra hắn là làm sao sử dụng Hạo Thiên Mâu, từng cái cao thủ đã kêu thảm thiết lần thứ hai hoành bay ra ngoài, ngực đều xuất hiện một to bằng nắm tay hố máu, máu tươi nương theo rực rỡ mỹ cảnh, có vẻ không thế diễm. Dồn dập mưa máu, cuốn về tứ phương. Ầm 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 10 cái pháp tướng cảnh giới cao thủ, toàn bộ lăn xuống ở địa, dĩ nhiên toàn bộ đầu ngoài chiều, hướng ra ngoài, chân trong chiều hình thành một to lớn viên. Hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó chuyến khoảng cách hoàn toàn bằng nhau. Như vậy giết người phương pháp, cùng sức mạnh bắt bí, tuyệt đối kinh thế hai tủ. Phía dưới tiếng kêu thảm thiết tự nhiên cũng là không dứt bên tai, máu chảy thành sông, tiền viện đệ tử đã bị Ân Chính Dương tàn sát sạch sành sanh. Ngang dọc tứ tung thi thể, nằm ở loạn thạch gạch vụn trong lúc đó, máu tươi còn đang chảy xuôi, tụ hợp lại một nơi, dĩ nhiên hướng về dưới sườn núi chảy xuôi mà đi. Dù vậy, hai người vẫn như cũ không hết hận. Diệt môn mối thù, không đội trời chung. Đối với những này huyễn hư các sinh mệnh, bọn họ cũng không có gì hay cổ tức. Thời gian ngắn ngủi hai người đã giải quyết huyễn hư các tiền viện, tiến vào viện. Viện diện tích mấy ngàn mẫu, càng thêm rộng rãi đại khí, lầu quỳnh điện ngọc xảo đoạt bầu trời. Từ trước viện tiến vào viện, tổng cộng có 999 cái ngọc bậc thang, hơn nữa thẳng tắp chót vót kinh người. Ở huyễn hư các có rõ ràng cầu thang quan niệm, tiền viện người tuyệt đối không thể dễ như ăn cháo tiến vào viện. Hết thể huyễn hư các đệ tử, không được sử dụng phép thuật hoặc là pháp bảo phi viện. Nhất định phải dọc theo thềm ngọc từng bước một hướng về bò. Mỗi cái cầu thang đều là tinh xảo mỹ trạm ngọc trác, bóng loáng như gương. Nếu như qua ánh mặt trời chiếu, quả thực là sáng rực long lanh, tỏa ra làm người run sợ ánh sáng. 999 cái bậc thang bạch ngọc mỗi người cao nửa mét, dài 3 mét, rộng 30 cm, đây là cỡ nào tài lực? Điều này cũng biểu lộ ra ra huyễn hư các tài lực cùng sức mạnh. Người tới nhưng là Vân Tông Chủ. Giữa lúc Vân Thủy Thiên mạnh mẽ hơn phi phóng đi thời điểm, sân có người phát sinh hỏi dò. Vân Tông Chủ đã là chuyện của quá khứ. Vân Thủy Thiên cười gằn. Ân Chính Dương nhíu chặt lông mày, ngẩng đầu nhìn tới, chẳng biết lúc nào đỉnh đầu không bốn cái phương hướng đã lơ lửng bốn thanh bảo kiếm. Bốn thanh bảo kiếm phát sinh mênh mông tiên khí, tạo thành một mạnh mẽ chu tiên trận. Ân Chính Dương nói nhỏ, huyễn hư các quả nhiên mạnh mẽ kinh người, xem ra xông vào không được, chúng ta mới đã có chu tiên trận đang chờ đợi. Vân Thủy Thiên ngẩng đầu liếc mắt một cái bốn thanh bảo kiếm, rõ ràng là phòng chế chu tiên kiếm, lục tiên kiếm, hãm tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm. Bốn thanh bảo kiếm phân thủ một phương, tứ phương quả nhiên phun ra nuốt vào thiên địa hạo nhiên lực lượng, hình thành một mạnh mẽ giết chết trận. Lạnh lùng nở nụ cười, Vân Thủy Thiên cũng không đem trận này để ở trong mắt, đương nhiên cũng không tự đại đến xông vào này tiên trận. Hắn chân đạp thêm ngọc, một bước ba cái bậc thang, cất bước như phi, chốc lát đã đến viện cửa lớn. Viện là một nơi trống trải, lầu quỳnh điện ngọc một mảnh minh, như là tiên cung như thế, tọa lạc nơi đây. Mười mấy con tiên hạc ở tiên khí mịt mờ không nhàn nhã bay lượn, hiển nhiên nơi đây chút nào không chịu đến tiền viện một trường máu me quấy nhiễu. Từ một điểm này xem, huyễn hư các rất đáng gờm. Ở cửa viện nên tiếp Vân Thủy Thiên hai người chính là một người thiếu niên, nhìn lại dáng vẻ bất phàm, ở đây người mi tâm chỗ, dĩ nhiên có đỏ sẫm dấu ấn. Vân Thủy Thiên nhìn người này một chút, con mắt đống nhiên sáng ngời. Ngươi là vị kia thiên tài tuyệt thế Mộ Dung Thiên. Chính là văn bối, ở chỗ này xin đợi tiền bối đại giá đã lâu. Mộ Dung Thiên thần vũ phi dương, giữa hai lông mày tự có một luồng bất phàm khí tức. Hắn nhìn lại đúng mực, không chút nào được Vân Thủy Thiên cùng Ân Chính Dương lực uy hiếp ảnh hưởng. Kẻ trộm, sống rất ngăn nắp nha. Vân Thủy Thiên cười gằn, vung lên bàn tay, quay về Mộ Dung Thiên đầu vỗ tới. Hắn một trường này lực lượng đầy đủ đập nứt một ngọn núi lớn. Mộ Dung Thiên tuy rằng chỉ có 11 tuổi, nhưng sinh ngọc thụ lâm phong, thân cao cùng thành nhân không khác. Đối phương đột nhiên làm khó dễ, hắn nhưng ung dung tự tin địa nở nụ cười. Mi tâm đột nhiên xuất hiện một con mắt, bắn ra nhiễu loạn tâm thần người ánh sáng. Nhất thời Vân Thủy Thiên thế tiến công, dĩ nhiên chịu đến ảnh hưởng, chờ bàn tay của hắn hạ xuống, Mộ Dung Thiên đã thong dong né tránh. Vân Thủy Thiên hơi chấn động một cái, thiên thần chi nhãn quả nhiên thần thông phi phàm. Có điều như ngươi bực này người âm độc, không nên trưởng thành. Vân Thủy Thiên đồng bền thân động, lần thứ hai vung lên bàn tay đánh tới. Lần này hắn quả thực là một vệ ánh sáng ảnh, để chấn động vạn phần Ân Chính Dương kêu lên sợ hãi. Mộ Dung Thiên biểu hiện tuyệt đối để hắn đại đại chấn động, nhưng mà Vân Thủy Thiên bá đạo ác liệt, trực tiếp để hắn kêu lên sợ hãi. Hắn có thể cảm nhận được Mộ Dung Thiên tu vi đã có thành tựu, tính nhân vật đời trước không hẳn là đối thủ của hắn. Hơn nữa nắm giữ thiên thần chi nhãn người, thiên cổ chưa từng một bại, Vân Thủy Thiên dĩ nhiên ra sát thủ muốn tiêu diệt này đám nhân vật. Hắn căn cứ Mộ Dung Thiên khí tức phán đoán, người này đã là thiên địa pháp tương cảnh giới đỉnh cao nhân vật. Như vậy tiểu nhân, nhỏ bé tuổi tác, có tu vi như thế, quả thực kinh như thiên nhân. Hắn tự nhận mình và hắn quyết đấu, không hẳn có thể thắng lợi, chớ nói chi là giết hắn. tiền bối nơi nào lời ấy? Mộ Dung Thiên tay bấm pháp quyết, chu vi kim quang gợn sóng, phía sau dĩ nhiên hiện lên Hạo Thiên Tiên Thổ. Một đám lớn mênh mông kim quang đại địa chi, tiên khí mênh mông, tiên tử thiên thần, dĩ nhiên ở diện đánh đàn làm huyền. Du dương tiếng trời, ở không đáng dạng, như là tiến vào như tiên cảnh. Đây là Hạo Thiên Tiên cảnh, người này dĩ nhiên phát sinh cỡ này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, tương lai tất nhiên vũ hóa thành tiên ân chính dương lần thứ hai thất thố rít gào. Vân Thủy Thiên hét lớn một tiếng giơ tay, vù một tiếng, bàn tay kia hóa thành một màu vàng lớn như cối xay tiêu dương, bột một tiếng đập ở trên hư không Hạo Thiên Tiên cảnh. Âm một tiếng nổ vang, tiên cảnh trong nháy mắt nổ tung, Mộ Dung Thiên nhưng miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Loại này thủ đoạn lôi đỉnh, hung hăng vô cùng, rung động thật sâu ở sân quan sát một ít cường giả. Ân Chính Dương kinh sợ đến mức trực tiếp nhảy lên. Vân Thủy Thiên bệ nghệ cười gần không trưởng thành thiên tài tuyệt thế, cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi, ta ngày hôm nay không giết ngươi, giữ lại cho đồ đệ của ta. Cút cho ta. Chương 135, Thiên Cơ Bảo Thuật. Mộ Dung Thiên thắng mà không tiêu, bại mà không thi. Lau vết máu ở khoe miệng, hờ hững ung dung nở nụ cười, ta hiện nay cố nhiên không phải tiền bối đối thủ, muốn nói đến ngươi đồ đệ, ta còn cũng muốn lĩnh giáo một phen. Một tiểu nô tài mà thôi, có thể phiên cái gì sóng to gió lớn. Giết huynh mối thủ, tất nhiên báo chi, chỉ hận vô duyên gặp lại nha. Không biết xấu hổ đồ vật, ngươi cho ta nhớ kỹ, đồ đệ của ta đoạt cốt mối hận, thù giết cha, tự nhiên sẽ tìm các ngươi Mộ Dung Vương phủ một bút bút tính. Ngươi cũng không cần quá sốt ruột, nhiều thì 5 năm, chậm thì 3 năm, ngày tận thế của ngươi sẽ tới. Cút về, xin mời mấy cái giữ lời nói đi ra. Ta cũng muốn hỏi một chút, Diệt Thiên Ý Tông toàn môn là người phương nào chủ ý? Vân Thủy Thiên âm thanh như lôi, chấn động trên không tiên hạc cũng rơi xuống. Tàng lớn cung điện trong lúc đó vang vọng tiếng nói của hắn. Ân Chính Dương ngước nhìn hắn, cảm thấy lão này quả nhiên khó mà tin nổi, càng ngày càng thấy không rõ lắm, hắn đến cùng cỡ nào tu vi. Thủy Thiên huynh hà tất như vậy nóng tính, đến bỏ đi đến uống chén trà hàng hàng hỏa. Một ông lão từ thâm viện chi như kiêu dương lên không, đón đến. Lao tạp bao, ngươi đi ra làm chi, coi như ngươi ta có chút giao tình, ta Thiên Ý Tông cùng các ngươi huyễn hư các gần đoán ngươi cũng quản không được. Vân Thủy Thiên cười gằn. Người tới tóc hoa râm, nhìn lại Vân Thủy Thiên tuổi trẻ không ít. Có điều hai người nhìn lại có chút giao tình, ngang hàng luận giao. Thủy Thiên huynh, ta nghĩ ngươi có hiểu nhầm nha, kỳ thực, Thiên Ý Tông bị diệt sự tình, ta cũng rất đau lòng. Nay đều là mấy người làm loạn chế tạo bi kịch, ta đã bẩm báo các chủ, tất nhiên cho một mình ngươi thỏa mãn bàn giao. Người này phong thanh dương, tiên phong đạo cốt, tu vi tự nhiên sâu không lường được. Làm huyễn hư các sân thủ tịch trưởng lão, tự nhiên địa vị cực cao. Hiểu lầm, lẽ nào ta Thiên Ý Tông các đệ tử, bởi vì ngươi một cái hiểu lầm, như vậy không công chết rồi mấy vị quá dài lao ở nơi nào, ngươi làm sao cho ta cái thỏa mãn bằng giao? Vân Thủy Thiên cười gằn, căn bản không cho Phong Thanh Dương nể mặt. Một tông môn bị diệt, này không phải tình cảm có thể nói sự. Này, Thủy Thiên huynh, những kia gây sự đệ tử cùng trưởng lão, đã toàn bộ bị giam áp lên. Các chủ đã cho bọn hắn tầng tầng trách phạt. Người chết đã. Nói láo. Chết người như thế đã chết rồi sao? Các ngươi huyễn hư các mạng người như thế quý giá à? Đạt được, ta cũng bất hòa ngươi nhiều xả, miễn cho tổn thương ngươi tình cảm của ta. Gọi các ngươi các chủ đi ra, ta ngược lại muốn xem, hắn nói như thế nào. Làm càn, ngươi cho rằng huyễn hư các thật sự không ai kềm chế được ngươi? Lúc này có người hét lớn, phi vọt tới. Lần này đồng thời bay ra ba bóng người, trong nháy mắt xuất hiện ở Vân Thủy Thiên cách đó không xa, mỗi người tiên phong đạo cốt, tu vi cao thâm kinh người. Ba người này tự nhiên cũng là trưởng lão cấp bậc nhân vật, từng cái không ngạ mạn. Tiểu Phong Nha, ngươi hà tất tranh đoạt vũng nước đục này, cái này không biết điều đồ vật, giao cho chúng ta. Huyễn hư các tiền viện đã chó gà không tha, hai người này hôm nay không giết, chuyến đi huyễn hư các bộ mặt ở đâu? Một người đầu đội kim quan, một thân trường bào màu vàng óng, nhìn lại thần uy bất phàm. Một cái khác đầu đội, không có ý định sống sót trở lại. Không có cái kết thúc, có thể nào xứng đáng Thiên Ý Tông chết đi anh linh. Ba người này khí độ bất phàm, cũng không bị Vân Thủy Thiên kích động. Người trưởng lão kia, huyễn hư các vì sao như vậy gióng trống khua chiêng diệt ta Thiên Ý Tông? Chỉ có điều là muốn ham muốn Thiên Ý Tông không bảo thuật mà thôi. Là thì lại làm sao? Kim quan ông lão cười lạnh nói, Thiên Ý Tông dưới tư chất bình thường, tính có hay không bảo thuật, cũng không có người có thể tìm hiểu. Ở lại Thiên Ý Tông cũng chỉ là phung phí của trời mà thôi. Vân Thủy Thiên ngửa mặt lên trời cười to, ngươi cho rằng ngươi năng khiếu rất cao à? Chỉ có điều là cái vai hề. Khoác sáng do áo khoác, có gì có thể chiếm được sát. Ta Vân Thủy Thiên tuy rằng ngu dốt, khi rảnh rỗi đến thiên cơ, tự nhận một cái tay biết đánh nhau cho ngươi tệ ra quần. Ngươi quả nhiên được Thiên Ý Tông truyền thừa. Ân Chính Dương trừng lớn hai mắt, đầy mắt đều là ánh mắt khó mà tin nổi. Phải biết Thiên Ý Tông sa sút nguyên nhân, là thiên cơ đồ bảo thuật đột nhiên biến mất, không người có thể hiểu thấu đáo. Thiên cơ đồ tuy rằng tên là đồ, nhưng là một hạng bảo thuật. Tại sao kêu trời kỳ đồ, tự nhiên có đạo lý của nó, ở ngoài người không thể biết được. Mà thiên cơ đồ là ra sao bảo thuật, cũng không có người từng thấy. Nói hứa có người từng thấy, gặp người phỏng chừng cũng bị giết. Thiên ý tông ở huy hoàng thời điểm, có thể đứng hàng nhất lưu đại phái, là bởi vì thiên cơ đồ bảo thuật thực sự là kinh người. Thiên cơ vừa ra không người tranh đấu, huy hoàng thiên ý tông, thiên cơ đồ như vậy bảo thuật, cũng xác thực làm người trông mà thèm. Kim quan ông lão địa vị cao thượng, từ trước đến giờ là người khác ngưỡng mộ phần, bây giờ bị Vân Thủy Thiên thấp như vậy xem, tự nhiên tức giận không thôi. Khá lắm càn rỡ lao giả, ta ngược lại muốn xem thiên ý tông truyền thừa có cùng ghê gớm. Cái gì thiên cơ vừa ra, vạn kiếp bất phục, đều là chút hống người giả tạo ngoạn ý. Nếu như thiên ý tông thật sự có như thế lợi hại truyền thừa, có thể rơi vào bị diệt môn phái, các ngươi thành chó mất chủ hả? Vân Thủy Thiên liên tục cười lạnh tốt lắm, ta để ngươi mở mang. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên vung lên bàn tay, nhất thời bàn tay bước lên một kình thiên trụ như thế màu vàng của sáng. Nay cột sáng như chống trời ngón tay, bay về kim quan ông lão nghiền ép mà xuống. Cho mọi người cảm giác, như là bầu trời đột nhiên lạc cái kế tiếp to lớn không cây cột, trực tiếp có thể đem đại địa lập vụn. Ầm 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 nổ vang, dài vạn trượng ánh sáng, tựa hồ có thể nghiền nát tất cả. Đương nhiên này cột sáng chỉ là quang ảnh, mà ở quang ảnh vị trí trung tâm, là một thực chất thủ đoạn sơ ý kim côn. Này nói đến cũng không phải côn, chỉ có điều là Vân Thủy Thiên một cái chỉ. Một cái chỉ dĩ nhiên hiển hóa ra như vậy thần uy, tính này ba cái mạnh mẽ huyễn hư các trưởng lão cũng là không kịp chuẩn bị sự tình. Phong Thanh Dương rung động, lui sang một bên, biết sự tình không phải hắn có thể khống chế cùng điều giải. Kim quan ông lão sắc mặt biến đổi lớn, nơi nào còn dám thất lễ, phất tay biến ảo ra một tòa ngũ chỉ sơn, núi cao to lớn, từ nhảy dù ảnh hạ xuống bóng tối, dĩ nhiên có thể giả bọc lại tảng lớn cung điện. Uy thế to lớn cũng là khiến người ta kinh hãi, dù là như vậy, cùng kim thủ chỉ gặp gỡ, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Kim thủ chỉ như bồng hạ xuống, cảnh tỉnh. Mặc dù kim quan ông lão liên tiếp ném ra hai cái địa giai pháp bảo, đều bị đánh cho nát tan. Kim thủ chỉ cuối cùng ghim xuống mà xuống, kim quan ông lão tiếng kêu thảm kinh khủng một tiếng, dĩ nhiên tại chỗ hóa thành mưa máu, thân tử đạo tiêu. Phải biết vị này kim quan ông lão đã là chí tôn sơ cấp cảnh giới cường giả. Người như vậy tuyệt đối có thể nên ngang mà đi, thế tục làm, quả thực là hoặc thần tiên như thế tồn tại, bị người kính ngưỡng. Mặc dù là nhân vật như vậy, bị Vân Thủy Thiên chỉ tay kìm mà chết, đây là cỡ nào sức mạnh to lớn, thần thông bực nào. Tử quan mỹ nhân cùng cái kia mão vàng ông lão không nhịn được dùng mình một cái, dồn dập lui nhanh 100 mét. Chương 136, Hồng Thế Đại Nguyện. Ân Chính Dương cả người đã bị kinh choáng váng, nhớ lúc đầu hắn còn mang người vây giết Vân Thủy Thiên. Truy thủ phát bây giờ nhớ tới đến, chính mình cũng thật là không biết tự lượng sức mình. Đồng thời hắn không rung động, thiên ý tông truyền thừa dĩ nhiên như vậy kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Nhưng mà đây chỉ là Vân Thủy Thiên sử dụng một bộ phận thần thông, nếu toàn bộ bày ra, cái kia chính là thế nào rộng rãi mạnh mẽ. Ở phía xa quan sát Mộ Dung Thiên nhìn lại vẫn như cũ bình tĩnh, phần này hờ hững tự tin, không phải người bình thường có thể. Hắn đột nhiên mở miệng hai vị trưởng lão, có thể vận dụng bóng mờ huyễn bộ thần thông, thêm La Thiên Kim giấu tay cùng chống lại. Trải qua Mộ Dung Thiên nhắc nhở, hai vị trưởng lão, dưới chân nhất thời bà Sa Mê Ly, thân ảnh của hai người hư huyễn khó lường. Bầu trời chi, hai cái to lớn màu vàng dấu tay, mang theo mênh mông thiên địa khí tức, quay về Vân Thủy Thiên ép xuống. Trong lúc nhất thời một hồi ác chiến triển khai, Mộ Dung Thiên liên tiếp mở miệng, lối ra, nói ra Vân Thủy Thiên nhược điểm. Quả nhiên mạnh mẽ lợi hại, không phải một hai nhật lực lượng có thể lay động. Nhưng mà hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Vân Thủy Thiên bị vây giết. Vân Thủy Thiên nhưng là Thiên Ý Tông lần thứ hai quật khởi mạnh mẽ hy vọng, nếu như cây đại thụ này rót nữa dưới, Thiên Ý Tông coi là thật vạn kiếp bất phục. Hắn tuy rằng hồ đồ quá, tỉnh ngộ sau khi, tự nhiên lấy đại cục làm trọng, lúc này cũng cô tiếc không được tính mạng, sử dụng bình sinh sở học, triển khai đại thần thông hướng về không mạnh mẽ giả đánh giết mà tới. Không cường giả, như Minh Nguyệt giống như vậy, nàng thân thần quang, ôn nhu chi nhưng mang theo mênh mông kinh người lực uy hiếp. Làm cho người ta cảm giác, nàng như là cựu thiên tiên tôn hạ phàm, thần uy không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Nàng ngồi xếp bằng ở mây mù chi, tiên khí cuồn cuộn, chu vi vân dĩ nhiên từ long hổ dấu hiệu, tu vi tuyệt đối cao đến đáng sợ. Nàng chỉ là đan môi khẽ mở, tay bấm pháp quyết, ở không viết ra một chữ giết tự. Nhất thời sát khí chạy trồn vạn dặm, một to lớn ánh trăng quang luyện giết tự, đánh giết trong chớp mắt mà tới. Ân Chính Dương hồn kinh run rẩy, tự biết khó thoát khỏi cái chết, lập tức ngửa mặt lên trời thét dài. Ta phát xuống Hồng Thế Đại Nguyện, để Vân Thủy Thiên thoát ly vây giết. Hắn trong nháy mắt thiêu đốt hết thể sinh mệnh cùng sức mạnh, ở trên trời hóa thành mưa ánh sáng. kỳ thực cái kia to lớn giết tự, căn bản không còn không kích hắn, nhưng mà hắn đã bỏ mình. Nhưng mà không đạo cũng không có tiêu vong, to lớn rộng rãi sức mạnh, dĩ nhiên từ trên trời giáng xuống. Từng đạo đỏ như máu ánh sáng, dĩ nhiên đánh ở hãm tiên trận. Vân Thủy Thiên ở trận hiển nhiên sức sở, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Ân Chính Dương sẽ vì cứu hắn thoát vây, dĩ nhiên sử dụng loại này vạn kiếp bất phục đại thần thông. Phải biết người dùng huyết nhục cùng tinh hồn phát xuống hồng thế đại nguyện, mang ý nghĩa chết rồi hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Đây là một loại tàn nhẫn nhất cùng tuyệt sát, chết không thể chết lại. Nhưng mà hồng thế đại nguyện sức mạnh to lớn, tuyệt đối khủng bố, xem như là hãm tiên đại trận cũng bị phá hỏng không ổn định. Không nữ tử, cũng là vi hơi kinh ngạc, cuống quýt ngưng tụ sức mạnh, gia cố hãm tiên đại trận. Cô gái này thần thông quảng đại, chính là huyễn hư các chủ minh nguyệt tôn giả. Nàng không chỉ sinh đoan trang tú lệ, hơn nữa thủ đoạn cao minh, làm huyễn hư các chủ, tự nhiên được huyễn hư các truyền thừa. Thiên ý tông hủy diệt, nếu như không phải nàng được ý, những trưởng lão kia cũng sẽ không cả gan làm loạn đến, nói diệt người môn phái, huống chi là một đã từng huy hoàng quá môn phái. Vân Thủy Thiên bất luận ngươi cường đại cỡ nào, ngày hôm nay không nhốt lại ngươi, chúng ta huyễn hư các mặt mũi ở đâu? Lao yêu bà, ngươi cuối cùng cũng coi như đi ra. Không cần nói đến đường hoàng, ngươi còn không phải hướng về phía Thiên Ý Tông truyền thừa. Hừ, ngươi cho rằng thật có thể nhốt lại ta à? Vân Thủy Thiên gào thét, phất tay đánh ra một to lớn tinh vân la bàn. Ở trong trận la bàn, lúc sáng lúc tối, nhưng mà đại trận ở ngoài, cửu thiên tinh vân dĩ nhiên trong nháy mắt cuồn cuộn. Vốn đang là ban ngày, trong nháy mắt dĩ nhiên đã biến thành vũ trụ mênh mông. Ở tinh không chi, dĩ nhiên xuất hiện mênh mông vô biên tinh tế la bàn. Này la bàn giấu giếm thiên đạo huyền cơ, quả thực khủng bố không. Trong nháy mắt này thiên địa vì đó run rẩy, như là xúc động một loại nào đó quy tắc, cửu thiên chi sấm sét cuồn cuộn, như là từng cái quang long phá tan hoang cổ, đánh giết trong chớp mắt mà tới. Người phía dưới toàn bộ sợ hãi đến mắt choáng váng, tính mọc ra thiên thần chi nhãn, trời sinh tự tin mộ dung thiên, lúc này cũng cảm giác được nội tâm phát sinh khiếp đảm. Loại rung động này lực, căn bản không phải là sức người có thể chống đỡ. Quả nhiên bất kỳ mạnh mẽ truyền thừa đều có sức mạnh kinh khủng. Mà Minh Nguyệt tôn giả, trái lại không có một chút nào vẻ mặt biến hóa. Lẽ nào đây là ý trời tông thiên cơ đồ thẳng, nếu thật sự là như thế, cũng chỉ đến như thế. Đang khi nói chuyện Minh Nguyệt tôn giả, như là một vị thiên thần, xông tới mênh mông vô biên hư không, một to lớn vĩ đại tiên thể, lại có thể chân đạp ngân hà, tay có thể lấy xuống nhật nguyệt sao trời. Hai cái mạnh mẽ giả đối chiến, dĩ nhiên ảnh hưởng đến toàn bộ hư vực, bất luận hư vực bất kỳ địa phương nào. Đều nhìn thấy bầu trời chi hống người to lớn tinh vân đĩa CD, cùng một người cao lớn phát sáng bóng người, lại muốn dùng tay đi nắm to lớn tinh vân đĩa CD, các bác cứ tưởng tượng đi. Cách xa ở bên ngoài 3 vạn dặm mộ dung nghị, thấy cảnh này, cả người nhảy lên. Mỗi cái khu vực chấn động, không ít thị dân thất kinh, trốn ở nhà không dám ra ngoài. Cũng không có thiếu người, quy xuống hướng về trời xanh cầu xin cầu phúc. Tiểu Hồng, thiên làm sao đột nhiên trở nên kinh khủng như thế, ta có thể cảm nhận được một luồng thiên đạo, nỗ lực hư không? Sức mạnh thực sự mạnh mẽ khủng khiếp. Chỉ sợ là cao thủ tuyệt thế quyết đấu, lại có thể ảnh hưởng đến cửu thiên. Ngươi xem, cái kia từng đạo thô to chớp giật không ngừng mà bổ xuống, khủng bố là xúc động thiên địa pháp tắc. Người phương nào có sức mạnh to lớn như vậy? Sư phụ, nhất định là sư phụ Mộ Dung Phảng phất nghe thấy được một luồng hơi thở quen thuộc, hưng phấn kêu to lên, sư phụ quả nhiên mạnh mẽ. Đừng cao hưng quá sớm, ngươi xem quang ảnh kia to lớn bóng người, quả thực có thể tay chảo ngân hà, chân đạp ngôi sao. Ai thắng ai thua, vẫn đúng là khó nói. Huyết Lân Xà nhìn chằm chằm bầu trời cả kinh nói. Chương 137, đại chiến kết cục. Một hồi kinh thiên động địa ác chiến, dĩ nhiên chiến 3 ngày 3 đêm. Dòng dã 3 ngày 3 đêm, toàn bộ hư vực đều là hắc ám tinh không, để tóc hối cua bách tính cực kỳ sợ hãi, mà những tu sĩ kia môn cũng tâm sợ hãi. Một ít tu vi cao thâm cường giả siêu cấp, cũng dồn dập hiện thân ở huyễn hư các phụ cận quan chiến, thế nhưng không có một người có can đảm ra tay. Trận này ác chiến kinh thiên động địa. Toàn bộ bầu trời đêm, bóng ánh ngôi sao múa tung, rực rỡ lóa mắt. Mà ở tinh không phía dưới, 5 màu hào quang cùng tinh vân sương mù lượn lờ, bao phủ khu vực không biết bao nhiêu vạn dặm. Cho tới bên trong khu vực kịch liệt chiến đấu, ngoại trừ cực kỳ cá biệt mạnh mẽ giả có thể nhìn rõ ràng ở ngoài, những người khác là căn bản nhìn không thấu. Chỉ là loại kia khiếp đảm sức mạnh, làm cho cả hư vực lòng người bàng hoàng. Nhất là sốt ruột tự nhiên là Mộ Dung Nghị, nhưng mà hắn căn bản là không có cách nhìn rõ ràng đại chiến tình huống. Hắn cấp tốc phi trùng, ý đồ sớm một khắc chạy tới huyễn hư các. Nhưng mà sau 3 ngày đại chiến kết thúc, ai thắng ai thua cơ bản không người hiểu rõ. Mà những kêu biết kết quả đại nhân vật, đang đại chiến kết thúc sau khi, cũng dồn dập từ hư không chi biến mất. Sau 3 ngày Mộ Dung Nghị phong trần mệt mỏi chỉ là đi tới một xa lạ trấn nhỏ, cách huyện hư các còn có 1 vạn dặm xa. Đối với hắn mà nói, 3 ngày 2 vạn dặm chặng đường đã rất nhanh, nhưng mà cuối cùng vẫn là đang đại chiến kết thúc trước không thể chạy tới. Hắn lòng như lửa đốt, tâm lo sợ bất an, thập phần lo lắng sư phụ an ủi. Vì sớm một khắc biết được kết quả, hắn cũng không có ngừng lại. Ở ngày thứ 5 buổi sáng, đón ánh nắng ban mai, hắn cuối cùng cũng coi như đi tới huyện hư các địa bàn. Nhìn lại hắn đã hể vải không thể tả, hai mắt che kín tơ máu. Có điều hắn cũng không có mất đi lý trí, mà là ở huyện hư các phụ cận thành thị Vân Lam Thành tìm cái điểm dừng chân. Cọ rửa trang phục một phen, hắn đi tới một nhà cửa hàng bánh bao muốn mấy lung tiểu lung bao. Hắn cũng xác thực đói bụng, mấy ngày nay đến thăm chạy đi, cũng không làm sao ăn đồ ăn. Thế nhưng mục đích chủ yếu là vì tìm hiểu đại chiến tin tức. Kỳ thực không cần hắn mở miệng hỏi do, chỉnh cái bánh bao phô đều đang bàn luận đại chiến sự tình. Nay trận đại chiến cũng thật là khủng bố, dĩ nhiên kéo dài 3 ngày 3 đêm nha. Ta cho là chúng ta Vân Lam Thành muốn xong, bầu trời sức mạnh như vậy khủng bố, như là thiên phạt như thế. Một to lớn chớp giật rơi vào Vân Lam Thành, phòng trừng Vân Lam Thành cũng sụp đổ một nửa. Không phải là sao, quả thực quá khủng bố. Nghe nói là Thiên Ý Tông đang trả thù, Thiên Ý Tông dĩ nhiên cũng có nảy đám nhân vật, dĩ nhiên có thể lay động huyễn hư các. Những người này mặc dù là tóc hối cua bách tính, thế nhưng tin tức nhưng rất linh thông. Đối với một ít đại môn phái cũng không xa lạ gì. Huống hồ những này tóc hối cua bách tính làm, cũng có một chút người tu hành. Đối với giới tu hành sự tình tự nhiên vô cùng quan tâm. Bọn họ có thể nói ra Thiên Ý Tông tên gọi, kỳ thực cũng không vì là. Xin hỏi các vị đại ca, trận nay ác chiến, đến tột cùng ai thắng Mộ Dung Nghị không kiềm chế nổi, hướng về gần nhất một bàn mấy cái nam tử hỏi thăm. Ăn bánh bao tự nhiên không phải cái gì giàu có người, đều là chút tóc hối cua bách tính. Người như vậy quần, bình thường đều rất dễ nói chuyện. Thấy có cái tiểu hài tử hỏi do, bọn họ cũng không coi khinh Mộ Dung Nghị, dồn dập đáp lại. Vị này tiểu ca khẳng định là nơi khác tới rồi xem trò vui ba cho tới ai thắng ai thua, còn dùng nói sao tự nhiên là huyễn hư các Minh Nguyệt Tôn giả thắng lợi. Minh Nguyệt Tôn giả đó là cựu thiên tiên tôn hạ phàm, dáng vẻ trang nghiêm, quả thực là hoạt thần tiên. Hỏi thế gian có mấy người có thể thắng nàng? Từ những người này khẩu được tin tức tự nhiên phần lớn đều đang nói do Nguyệt Tôn giả thắng lợi. Vừa nhắc tới Minh Nguyệt Tôn giả, những người này ánh mắt mang theo sùng kính vẻ mặt, có thể thấy được Minh Nguyệt Tôn giả ở những người này mắt quả thực là thần linh. Đương nhiên cũng có thanh âm bất đồng, xa xa góc một người hán tử, nhìn lại ngũ đại tam thô, tướng mạo hàm hậu. Hắn nghe đến mấy cái này nhân hòa một đứa bé đàm luận hưng hực, cũng lập tức chen miệng nói các ngươi tại sao có thể nói lung tung, ta có thể liên tục nhìn chằm chằm vào thiên xem. Nơi nào có thể nhìn thấy bóng người, đại chiến kết thúc, căn bản không nhìn thấy ai thắng ai phụ. Các ngươi lẽ nào con mắt ta lượng, có thể nhìn thấy Minh Nguyệt Tôn giả thật diện à? Đại hàm, ánh mắt ngươi có vấn đề. Chúng ta có thể đều nhìn thấy. Nhìn lại những người này rất quen, cùng cái này hàm hậu hán tử đùa giỡn. Mộ Dung Nghị nghe được tâm càng ngày càng bất an, có điều nghe xong cái kia hàm hậu hán tử sau khi, tâm hơi hơi dễ chịu một chút. Thế nhưng đến tột cùng là kết quả như thế nào, sư phụ ở nơi nào, trong lúc nhất thời hắn vẫn đúng là không cách nào biết được. Lúc này đường phố chi đi tới 2 cái so sánh xấu ông lão, nhìn lại cũng là phong trần mệt mỏi, có điều này ánh mắt của 2 người như mắt ưng như thế sắc bén. Tuy rằng nhìn lại hứng hờ hướng về 2 bên đường phố cửa hàng quét hình, thế nhưng lơ đãng cùng bọn họ ánh mắt đụng nhau xúc người, đều sẽ đáy lòng bước lên thấy lạnh cả người. Mộ Dung Nghị cũng là lơ đãng hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn, vừa vặn với một người ánh mắt gặp gỡ. Trong nháy mắt ánh mắt chạm nhau, dĩ nhiên có loại khiếp đảm cảm giác. Hiển nhiên 2 vị này ông lão, cố ý thu lại khí tức, áp chế tu vi. Mộ Dung Nghị có thể cảm nhận được, tu vi của 2 người sâu không lường được. Cùng ánh mắt của hắn chạm nhau ông lão, ánh mắt rời sau, dĩ nhiên lần thứ 2 quét tới, nhìn lại ánh mắt có chút nóng bỏng. Dĩ nhiên trực tiếp hướng về cửa hàng bánh bao đi tới. Khác một ông lão cũng tựa hồ phát hiện cái gì, cũng không lên tiếng, theo sát trước một ông lão đi tới. 2 người ở Mộ Dung Nghị đối diện ngồi xuống, ánh mắt như hàn kiếm như thế nhìn chằm chằm hắn mặt. Người chung quanh cảm nhận được 2 vị lão giả đột nhiên bùng nổ ra làm người run sợ khí tức, dồn dập đứng dậy, thanh toán món nợ cuống quýt rời đi cửa hàng bánh bao. Lai giả bất thiện, bọn họ tự nhiên không muốn nhiễm suối quẩy. Một ông già lạnh lẽo mở miệng tiểu ca, xin hỏi ngươi là người ở nơi nào thị? Mộ Dung Nghị tâm niệm sư phụ, vốn là ăn bánh bao nhạt như nước Úc, mà đột nhiên đến rồi 2 cái ông lão, hiển nhiên là hướng về phía chính mình mà đến. Lúc này nơi nào còn có tâm tình ăn bánh bao. Có điều hắn vẫn như cũ cầm lấy một cái bánh bao, nhét vào trong miệng, đem bên phải quai hàm đều chống đỡ sai lệch. Không chờ hắn mở miệng, một hồng y tóc đỏ nam tử, cũng xuất hiện ở cửa hàng bánh bao. Này nam tử mang theo một thân sát phạt khí tức, kinh sợ đến mức chỉnh cái bánh bao phâu người chạy trối chết. Cửa hàng bánh bao ông chủ, hầu như muốn trốn bán sống bán chết, nhưng mà hồng y nam tử nhưng hô mười lùng quán thang bao. Ông chủ chân đều đang phát run, ngoài cười nhưng trong không cười đáp ứng, bưng mười lùng bánh bao, đưa đến hồng y nam tử chắc. Hồng y nam tử ngồi ở mộ dung nghị tà đối diện, có ý thức hướng về phía mộ dung nghị gật gù, xem như là chào hỏi. Hai vị lão giả trước sau đưa mắt rơi vào hồng y nam tử thân, con mắt đều hơi co rụt lại, tâm đánh cổ. Hai vị này ông lão kỳ thực là mộ dung vương phủ phái ra truy sát Vân Thủy Thiên thầy trò cường giả. Bọn họ cũng là ba ngày trước, nhìn thấy bầu trời cảnh tượng kỳ dị, tiếp theo có thu được mộ dung vương phủ tình báo môn phát sinh tin tức, mới biết được Vân Thủy Thiên đi tới huyễn hư các đại náo. Bọn họ tới nơi đây, chủ yếu là muốn nhìn một chút chiến cuộc làm sao nếu Vân Thủy Thiên bị thua chưa chết, bọn họ nhân cơ hội chặn giết. Hai người cũng không nghĩ tới vừa Vân Lam Thành, phát hiện mộ dung nghị hành tung. Vừa vặn hai người nghĩ thuận tiện đem cái này tiểu nhân, nhỏ bé trước tiên thu thập nắm bắt trở lại giao cho hỏa xảo linh xử trí. Bọn họ lại không nghĩ rằng, đột nhiên đến rồi một hồng y tóc đỏ nam tử, nhìn lại người này cùng mộ dung nghị nhận thức. Trong lúc nhất thời bọn họ tâm bồn chồn, không biết này hồng y nam tử cùng mộ dung nghị là quan hệ như thế nào. Mộ dung nghị miệng sai lệch lại oai, cảm thấy ngày hôm nay điểm có chút bối, ăn cái bánh bao hỏi thăm cái tin tức, dĩ nhiên gặp phải cường địch. Hai vị này ông lão hiển nhiên không quen, mộ dung nghị cũng có thể suy đoán đến, hai vị này quá nửa là mộ dung vương phủ hoặc là hỏa tộc cường giả. Thân ứng binh đoàn nhân vật càng thêm thật phân biệt, bọn họ có thần ứng tiêu chí. Hiển nhiên hai vị này không phải thần ứng binh đoàn người. Chỉ cần hai vị lão giả cũng được, cái này hồng y nam tử độc cô Long Nguyên dĩ nhiên cũng tìm lại đây, cái này cũng là cái đại địch nha. Nếu bọn họ liên hợp lại, chính mình ngày hôm nay chắp cánh khó thoát. Mộ dung nghị con ngươi vội vã chuyển động, nghĩ đối sách. Nhưng vào lúc này, đường phố quát nổi lên một trận âm phong, hai mươi mấy người dĩ nhiên cuốn lấy cắt đuổi chạy như bay mà qua. Hai mươi mấy mọi người ăn mặc bó sát người thanh y rỉa, bắt đầu chạy giống như ưu linh, để đường phố người dồn dập kêu sợ hãi để đạo. Nhưng mà này hai mươi mấy người xuất hiện, vội vã mà qua, lại làm cho mộ dung nghị tàn nguyệt thanh đồng phiến phát sinh phong minh tiếng. Mộ dung nghị dị thường kinh ngạc, tàn nguyệt thanh đồng phiến, dĩ nhiên lúc này sản sinh cộng hưởng, hiển nhiên cùng này hai mươi mấy người có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Hắn cũng không kịp nhớ quá nhiều, đống nhiên đứng dậy, hướng về bên ngoài phi đuổi theo. Tiểu nô tài trốn chỗ nào hai cái ông lão lúc này hét lớn, gần như cùng lúc đó ra tay, hướng về mộ dung nghị chấn áp tới. Chương 138, nan giải bí ẩn. Mộ dung nghị biết vậy nên phía sau như sơn nhạc đè xuống, mà cửa hàng bánh bao trước cửa quầy hàng, trưng lô, bánh bao, cái sọt những vật này, toàn bộ phi vọt lên đến, hướng về mộ dung nghị phía sau lưng đánh tới. Kính xin nhớ chúng ta chỉ tiểu thuyết. Cửa hàng bánh bao ông chủ, trừng lớn hai mắt, mở ra miệng rộng, muốn cứ gọi nhưng không dám gọi lên tiếng. Mà vào lúc này, một đạo hồng ảnh từ bên người hắn phi trùng mà qua, hồng ảnh kéo phong, đem hắn lật tung ngã nhào một cái, tạp phiên một cái bàn. Bàn lồng hấp, bị lật tung bay lên, nhưng mà vừa tới không, bị từ bên ngoài sông lại dư vi lan đến, bột một tiếng hưởng, lồng hấp nát vỡ thành hai mảnh. Hồng ảnh tự nhiên là độc cô Long Nguyên, nhưng mà đại gia mộ dung nghị bất ngờ chính là, hắn ra tay rồi cũng không phải hướng về phía chính mình mà đến, mà là giam giữ hai vị lão giả đường đi, đồng thời vì hắn tan mất phần lớn áp lực. Mộ dung nghị thực sự không hiểu dụng ý của hắn, cũng không tâm tình dừng lại, vội vàng xoay người nói tiếng cảm ơn, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Độc cô Long Nguyên âm thanh từ phía sau lưng truyền đến, ngươi không cần cảm ơn ta, rất nhanh ta sẽ đến lấy đầu của ngươi. Đang khi nói chuyện hắn đã cùng hai vị lão giả hòa hợp lại, hai vị lão giả tuy rằng rất mạnh, trong lúc nhất thời lại bị áp chế lại. Ngươi là người phương nào nếu ngươi muốn lấy tiểu tử kia đầu, vì sao làm đường đi của chúng ta? Hai vị lão giả vô cùng sự phẫn nộ. Ta muốn giết người, không cho phép người khác chia sẻ. Ta muốn một công bằng quyết đấu hoàn cảnh. Độc cô Long Nguyên có vẻ kiêu căng khó thuần, ánh mắt lạnh lẽo. Kiếm thuật của hắn trình độ xác thực xuất thần nhập hóa, gần người công kích, để hai vị lão giả liên tục gặp khó, một trong số đó người, suýt nữa bị hắn chém xuống một cánh tay. Người điên một trong số đó ông lão gào thét e sợ không thể như ngươi mong muốn. Gào thét, ông lão đã lấy ra một cái cấp pháp khí. Pháp khí nhưng là cái đại gáo, xem ra người này quá khứ nghề là nuôi ngựa. Có điều này đại gáo hiển nhiên không phải cho mã thịnh nước uống, dĩ nhiên liều lĩnh nóng bỏng dung nham, theo gáo vung đẩy, dung nham văng tứ phía. Lạc Anh rực rỡ dung nham, trong nháy mắt đem chu vi đổ vật nhen lửa. Thậm chí có rơi vào ngói chi, trong nháy mắt ngói bị thiêu cái lỗ thủng. Cửa hàng bánh bao ông chủ cùng đối diện xương thang quán ông chủ ô ô khóc lớn, cửa hàng của bọn họ trong nháy mắt biến thủng trăm ngàn lỗ, không ít đồ vật bị hủy rối tinh rối mù. Muốn chết độc cô Long Nguyên gầm nhẹ một tiếng, tay kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang long lánh, trong nháy mắt bao phủ chu vi. Ai cũng không thấy rõ hắn là thế nào ra tay, dĩ nhiên đem ông lão cấp pháp khí đại gáo cho chém thành hai đoạn. Không chỉ như thế, tay của ông lao cánh tay bị tiêu đi, thống gào gào kêu thảm thiết, hướng về một bên nhanh chóng tối lui. Một ông già khác nhất thời cả người run lên, lập tức thu rồi thế tiến công, quay đầu trốn. Hai người tuy rằng đều là cao thủ, nhưng mà còn lâu mới là đối thủ của Độc Cô Long Nguyên. Kiếm thuật của hắn cùng võ công trình độ, quả thực đến lô hỏa thuần thanh mức độ, tính cách dùng bảo đối phó hắn đều rất khó, huống chi là chỉ là cấp pháp khí. Độc Cô Long Nguyên ánh mắt lạnh lẽo, cũng không có truy kích hai vị lão giả, mà là hướng về Mộ Dung Nghị bỏ chạy phương hướng nhanh chóng đuổi theo. Hai mươi mấy người áo xanh, trong nháy mắt buôn tiến vào một cái ngõ, đến của bọn họ, làm cư dân phụ cận náo loạn, sản sinh không nhỏ hỗn loạn. Cũng may là bọn họ không phải ở con đường chính khu, mà là lựa chọn hẻo lánh hẻm nhỏ cấp tốc chạy. Mộ Dung Nghị tốc độ tự nhiên không chậm, nhưng mà hắn phát hiện hai mươi mấy người áo xanh, thân dĩ nhiên quấn quanh thần bí thanh đồng quan tài phát sinh tương đồng khí tức. Loại khí tức này nên thuộc về thủy năng lượng, mà những người này mượn thủy năng lượng phép thuật, chạy vội tốc độ dĩ nhiên nhanh. Coi như hắn ra tốc đi tới, cũng miễn cưỡng cùng. Điều này làm cho Mộ Dung Nghị có chút cam tức, chính mình truy tra sư phụ tình hình không có kết quả, lại gặp phải đối thủ mạnh mẽ, này bản thân để hắn vô cùng phiền muộn. Truy tìm rất lâu thần bí thanh đồng quan tài khí tức, đột nhiên xông vào thế giới của hắn, sao lại dễ dàng từ bỏ cái này tốt đẹp truy tra cơ hội. Hắn lập tức lấy ra ngũ thải lưu ly bảo tháp, mượn bảo tháp lực lượng tăng cao chạy vội tốc độ. Theo khoảng cách rút ngắn, hắn cả viên tâm hầu như nhảy ra cuống họng, lúc này đã có thể xuyên thấu qua cái kia lượn lờ hơi nước khí tức, hoàn toàn nhìn rõ ràng này hai mươi mấy người bóng người. Này hai mươi mấy nhiều người bán bóng người là quen thuộc như vậy, rõ ràng là những kia bị cướp đi các sư huynh đệ. Cao lớn nhất nhân vật thủ lĩnh, không phải là mình đại sư huynh còn có thể là ai. Một kích động hắn nước mắt hầu như tràn mi mà ra, biết bọn họ bình an vô sự, cái này cần đến tuyệt thế pháp bảo còn kích động hơn nha. Đại sư huynh, đại tráng, khỉ ốm, lợn béo. Hắn kích động liên tiếp kêu các sư huynh đệ tên, nhưng mà phía trước những người này dĩ nhiên không chút nào phản ứng. Có điều xuất hiện ở đông cửa thành, tiến vào một rừng cây, những người này lại đột nhiên dừng lại, dồn dập xoay người lạnh lùng nhìn chằm chằm theo sát đến Mộ Dung Nghị. Những này mặt quá nửa là quen thuộc, tự nhiên là sư huynh của hắn môn không thể nghi ngờ. Nhưng mà ánh mắt của bọn họ như vậy lạnh lùng, nhìn Mộ Dung biểu hiện, như là xem một người xa lạ như thế, không chỉ như thế, còn mang theo lớn lao địch ý. Cảnh tượng như vậy, để Mộ Dung Nghị vì đó chấn động, trong lòng kịch liệt run lên. Đại sư huynh ngươi làm gì nhìn như vậy ta các ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiểu tử, ai là ngươi đại sư huynh? Đừng tiếp tục theo chúng ta, không phải vậy hưu trách chúng ta diệt ngươi. Lương Thiên lạnh lẽo quăng câu nói tiếp theo, phất tay một cái ra hiệu đại gia tiếp tục tiến lên. Sư huynh Mộ Dung quần áo gấp vạn phần, cảm giác ngực đổ khó chịu. Đến cùng xảy ra chuyện gì, các ngươi làm gì không tiếp thu ta các ngươi đây là đi làm cái gì? Hai cái so sánh sinh khuôn mặt nhảy ra ngoài, ngăn cản Mộ Dung Nghị. Tiểu đệ đệ, không muốn quản việc không đâu. Nơi này không có sư huynh của ngươi đệ, chỉ sợ ngươi là nhận lầm người. Không muốn dây dưa chúng ta, không phải vậy, hưu trách chúng ta lạnh lùng hạ sát thủ. Mà những người khác ở Lương Thiên dẫn dắt đi, tiếp tục cấp tốc chạy. Mộ Dung Nghị có chút phát điên, này tính xảy ra chuyện gì? Chính mình thật vất vả tìm tới các sư huynh, nhưng mà bọn họ lạnh lùng lạnh lẽo, không chịu quen biết nhau. Bọn họ đến cùng gặp cái gì? Nhưng mà hai cái khuôn mặt xa lạ, gắt gao xem lao Mộ Dung Nghị. Mà Mộ Dung Nghị thực sự không nghĩ ra tay, không thể làm gì khác hơn là ẩn nhận không lên tiếng, dự định ám cùng xuống, tìm hiểu ngọn ngành. Chờ đến Lương Thiên mang theo mọi người đi xa, hai người này khuôn mặt xa lạ thiếu niên, dĩ nhiên phất tay phát sinh hào quang màu xanh gọn sóng, trong nháy mắt từ Mộ Dung Nghị trước mắt biến mất. Hiển nhiên bọn họ sử dụng thủy độn phép thuật, cùng Lương Thiên bọn họ hội hợp đi tới. Mộ Dung Nghị về phía trước nhìn xung quanh. Tính dò ra linh thức cũng không cách nào tra được tung tích của bọn họ. Rất hiển nhiên bọn họ đều động chân động tay, xóa bỏ dấu vết lưu lại, không muốn để người ta biết bọn họ đi tới nơi nào. Huyết Lân Xà vẫn đang ngủ say, này mới có vẻ đặc biệt buồn ngủ, như là tiến vào ngủ đông kỳ như thế. Mộ Dung Nghị liên tiếp chuyện đã xảy ra, nó dĩ nhiên không chút nào biết, vẫn lẳng lặng quấn quanh ở Mộ Dung Nghị thủ đoạn ngủ. Ở Mộ Dung Nghị vừa muốn biết ra áo tàng hình xuyên, Độc Cô Long Nguyên đã xông đến như bay, rơi vào Mộ Dung phía trước. Làm sao, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ngươi như thế vội vã muốn đầu của ta à? Mộ Dung Nghị khẽ cau mày. Độc Cô Long Nguyên vẫn như cũ lạnh lẽo, không phải ta muốn đầu của ngươi, là ngươi đắc tội rồi chủ nhân của ta, chủ nhân nếu muốn đầu của ngươi, ta tự nhiên không thể bỏ qua ngươi. Có thể cho ta mấy ngày à? Mộ Dung Nghị lần này nói chuyện so sánh khách khí, hắn cũng không muốn ở cái này mấu chốt làm tức giận người này. Nếu như hai người coi là thật chiến đấu nữa, làm không cẩn thận lưỡng bại câu thương. Vào lúc này hắn không đả thương nổi. Sư phụ không rõ sống chết, các sư huynh không hiểu ra sao, vào lúc này chính mình tại sao có thể có việc. Hắn nhất định phải trước tiên biết rõ, các sư huynh đến cùng làm sao. Ngươi thật giống như không phải mềm yếu hạng người, ngày hôm nay vì sao như vậy mềm yếu ni xem ngươi không chút nào chiến ý, lúc này giết ngươi cũng vô vị. Đã như vậy, ta cho ngươi 3 ngày. Ta ở chỗ này chờ ngươi, hy vọng ngươi không phải dọa cái mông liệu lưu thoát thân đi tới. Độc Cô Long Nguyên ngạo nghễ nở nụ cười, mang theo rất lớn khiêu khích. Mộ Dung Nghị ngước đầu, mang theo thô bạo đạo yên tâm ta sẽ đến hẹn, ngươi còn không đến mức dọa ngã ta. Đến thời điểm ta tất nhiên gỡ xuống ngươi thủ cấp làm bộ tiểu. Được, muốn chính là ngươi phần này thô bạo. Đi nhanh về nhanh. Độc Cô Long Nguyên trái lại hào khí nở nụ cười, phất tay một cái ra hiệu Mộ Dung Nghị có thể đi rồi. Mộ Dung Nghị cũng sẽ không cùng kẻ thù của chính mình khách khí, xoay người nhanh chóng hướng về rừng cây nơi sâu xa phóng đi. Đến chỗ không có người, hắn xuyên áo tàng hình, biến mất hơi thở của chính mình. Ở hắn chuẩn bị vận dụng vô cực truy tung thuật thời điểm, núi rừng gào thét, một luồng mạnh mẽ thủy năng lượng khí tức bao phủ tới. Luồng hơi thở này quả thực khủng bố, đồng thời để hắn cảm nhận được, luồng hơi thở này cùng thần bí thanh đồng quan tài phát sinh cực kỳ tương tự. Chương 139, Hồng Nham Thánh Địa. Quen thuộc mà lại khí tức mạnh mẽ bức ép tới, Mộ Dung Nghị cuống quýt quay đầu lại, thình lình phát hiện, bầu trời một trong đoàn ô quang bao phủ một phương khu vực. Mà ở ô quang chi, nhưng bao vây một đoàn ánh trăng giống như thủy năng lượng. Thủy năng lượng như hạo nguyệt giữa trời. Đông nhiên nhìn lại bầu trời chi nhưng như là xuất hiện 2 cái mặt trời, một âm một dương. Có điều nhìn kỹ, ô quang chi như mặt trăng đồ vật, dĩ nhiên là một to lớn thanh đồng quan tài, bốn phía mọc đầy sắc bén ánh sáng màu xanh đâm, như một con to lớn con nhím, vừa giống như một chiếc ngàn người thuyền buồm ở trên hư không theo gió vượt sóng, phóng xạ ra vạn đạo ánh sáng màu xanh, nhìn lại đặc biệt hướng người. Thanh đồng quan tài nhìn lại sâu thẳm khủng bố, không chỉ như thế hoang vu khí tức cuồn cuộn. Cuốn sạch lấy đại địa. Nhìn thần bí thanh đồng quan tài tái hiện, hơn nữa cùng thứ có rõ ràng biến hóa, tựa hồ càng mạnh mẽ hơn, Mộ Dung Nghị vì đó run rẩy mấy lần. Lần đầu thấy thần bí thanh đồng quan tài thời điểm, cũng không thấy ánh sáng màu xanh ngoại vi coi ô quang, hiện tại thanh đồng quan tài phát sinh ánh sáng màu xanh trái lại bị ô quang bao vây, có vẻ càng thêm mắt sáng. Thần bí thanh đồng quan tài xuất quỷ nhập thần, như là từ hư không chi đột nhiên xuất hiện, làm cho người ta một loại không mọc ra cảm giác. Nhưng mà nó chỉ là ở không hơi hơi hiện hình, tiếp theo ở bỏ không dưới một đạo rực rỡ quỷ dị hình cung, trong nháy mắt đi vào phía trước sơn dã. Mà cái kia sơn dã rõ ràng là huyễn hư các huyễn hư sơn cách đó không xa. Mộ Dung Nghị ánh mắt nhanh chóng từng đi theo đi, còn không tỉnh táo lại, một đạo hồng ảnh đã từ đỉnh đầu của hắn bay lượn mà qua. Cái kia hồng ảnh rõ ràng là Độc Cô Long Nguyên, trong nháy mắt cũng biến mất ở nơi núi rừng sâu xa. Thần bí thanh đồng quan tài xuất quỷ nhập thần, mỗi lần xuất hiện tất nhiên không có chuyện tốt lành gì. Mộ Dung Nghị phục hồi tinh thần lại, lập tức khởi động pháp bảo manh đuổi theo. Huyễn Hư Sơn Thiên Đông Nam nơi núi rừng sâu xa, một khu vực nhìn lại vô cùng cằn cỗi, không có một ngọn cỏ. Nhưng mà chu vi cây cỏ nhưng dị thường sung xuê. Mà một đỏ y tóc đỏ nam tử, đang đứng ở này không đủ 1000 mét vuông, có chút phát ám thổ địa, rơi vào trầm tư. Mộ Dung Nghị vọt tới, cái kia hồng y nam tử nhìn lại không để ý chút nào, thậm chí một điểm đề phòng đều không có. Chòe nù à toài. Đối với sự tự tin của hắn cùng ngông cuồng, Mộ Dung Nghị cũng lười đi tính toán. Hắn hiện tại chính lòng như lửa đốt, truy tra thần bí thanh đồng quan tài đi nơi nào. Quái, chỗ này lộ ra quỷ dị. Lẽ nào vừa nãy quan tài sẽ chui xuống đất không được? Hồng y nam tử lầm bầm lầu bầu, ngẩng đầu liếc nhìn Mộ Dung Nghị một chút. Ngươi làm sao cũng tới, chẳng lẽ chuyện của ngươi là truy tra cái kia thần bí thanh đồng quan tài? Nếu như là, ta khuyên ngươi đừng lãng phí thời gian. Tại sao? Mộ Dung Nghị liếc chéo hắn một chút. Hồng y nam tử hai mắt lập lòe hết sạch, mang theo dã thú cùng dã cùng kiệt nạo. Ta truy tra dòng dã 1 năm, không có bất cứ manh mối nào. Chỉ là trùng hợp ở chỗ này lần thứ 2 gặp phải. Bằng ngươi phỏng chừng cũng không tra được cái gì. Vậy cũng không hẳn. Mộ Dung Nghị cười lạnh nói, các người võ tu giả, có mạnh mẽ đánh giết thủ đoạn, thế nhưng những thủ đoạn khác không chắc cao minh cái kia đi. Đang khi nói chuyện, Mộ Dung Nghị linh thức hướng phía dưới tra xét, thâm hậu bùn đất quả nhiên xuyên thấu ra một luồng thủy năng lượng khí tức. Như vậy cằn côi thổ địa, mang theo khô nóng khí tức, nhưng mang theo thủy năng lượng khí tức, điều này nói rõ thần bí thanh đồng quan tài ở mới vừa từ nơi đây trốn vào lòng đất. Bùn đất đối với linh thức lực cản lớn vô cùng, Mộ Dung Nghị chỉ có thể tra xét bùn đất chiều sâu chừng 20 thước, xuống chút nữa rất khó. Ừ, ngươi đúng là nói một chút coi, thần bí thanh đồng quan tài chạy đi đâu rồi? Độc Cô Long Nguyên mang theo cười gần cùng khiêu khích vẻ. Tiên tu cũng chưa chắc cao minh, đi nơi nào đều là dựa vào pháp bảo mạnh mẽ thủ thắng. Cái nào có gì tài ba? Thiết, cho ngươi pháp bảo ngươi sẽ dùng à? Mộ Dung Nghị chê cười, đạo ta ngược lại thật ra rất quái lạ, ngươi muốn thân cao có người cao, muốn vẻ ngoài có vẻ ngoài. Thoát thân bản lĩnh cũng không yếu, làm gì làm thiện tâm tỷ tỷ nô tài, chẳng lẽ ngươi bị quản chế cho nàng, bị nàng gieo xuống thị đem khế ước. Đối với cái này mang theo cùng dã cùng kiệt ngạo khí tức võ giả, Mộ Dung Nghị vẫn là rất tốt đẹp. Trong thiên hạ có thể vì ta gieo xuống thị đem khế ước người còn không sinh ra ni tiểu tử, ta cùng ngươi giao tình rất sâu à, không muốn hỏi hết đông tới tây. Nếu như ngươi không có bản lãnh chìm xuống đất, không nên ở chỗ này địa gây trở ngại ta. Độc Cô Long Nguyên lạnh lẽo chừng Mộ Dung Nghị một chút. Mộ Dung Nghị bĩu môi cười gần thiếu đối với ta hô to gọi nhỏ, thiểm đi sang một bên, không muốn gây trở ngại ta tra tìm thần bí thanh đồng quan tài tam tích. Giam ba câu, hai người lập tức dương cung bạc kiếm, nhìn lại ai cũng không có thoái nhượng ý tứ. Mà vào lúc này, Huyễn Hư Sơn, ánh lửa chói mắt, nhìn lại phát sinh có chuyện xảy ra. Nơi đây mặc dù cách Huyễn Hư Sơn có một khoảng cách, thế nhưng huyên náo thanh tiếng huyên náo vẫn như cũ có thể rõ ràng nghe được. Là cái kia hai mươi mấy người áo xanh ở Huyễn Hư các gây sự, nhìn lại ngươi đối với này hai mươi mấy người rất hồi hộp, vẫn là qua xem một chút tốt. Độc Cô Long Nguyên cười lạnh nói. Mộ Dung Nghị linh thức tìm tòi, phát hiện quả nhiên là đại sư huynh mang theo một đám người, cùng Huyễn Hư các một ít đệ tử chính đang ác chiến. Mà Huyễn Hư các sơn môn sau một vùng phế tích, đó là Vân Thủy Thiên đại chiến để lại dấu vết, Mộ Dung Nghị còn có thể cảm nhận được sư phụ để lại khí tức. Mộ Dung Nghị tâm tình khuấy động, sư phụ quả nhiên thô bạo, dĩ nhiên đem Huyễn Hư các cũng sách thành một vùng phế tích. Độc Cô Long Nguyên liếc chéo Mộ Dung Nghị, nhìn hắn vẻ mặt khi thì vui sướng khi thì bi phẫn, vô cùng buồn bực. Tiểu tử ngươi không sao chứ? Ai cần ngươi lo? Mộ Dung Nghị lạnh rên một tiếng, linh thức tìm được, sư huynh của chính mình môn một bên chiến vừa lui, nhìn lại có điệu hổ ly sơn tư thế. Các sư huynh làm cái gì vậy? Nhưng vào lúc này, Huyễn Hư các liên tiếp bay ra vài đạo phi hồng, dĩ nhiên hướng về Mộ Dung Nghị vị trí bay tới. Độc Cô Long Nguyên dùng như dã thu ánh mắt, đào Mộ Dung Nghị một chút, hướng về xa xa chạy như bay. Trước khi đi quăng câu nói tiếp theo, tiểu tử, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nơi này khả năng là Huyễn Hư các cấm địa, có cường giả đến rồi. Hy vọng ngươi có thể giữ được tính mạng, đừng quên ta sau ba ngày chiến ước. Chỉ cần ngươi còn sống sót, ta làm sao có thể chết thấy thiện tâm tỷ tỷ mang ta để hỏi được, nói cho nàng ta phi thường nhớ nhung nàng. Độc Cô Long Nguyên đã phi lao ra mấy ngàn mét, nghe được Mộ Dung Nghị lảo đảo một cái, nổi giận gầm lên một tiếng vô liêm sỉ, sau ba ngày ta không bổ xuống đầu của ngươi, ta dùng đầu bước đi. Hiển nhiên hắn dị thường sự phẫn nộ, thế nhưng cũng không có dừng lại, nhanh chóng rời đi. Nhìn lại hắn cũng không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Mộ Dung Nghị thong dong làm ra áo tàng hình, nhanh chóng đem chính mình ẩn giấu lên. Hắn cũng cảm nhận được, ba cái cường giả cấp tốc hướng về hắn nơi này áp sát. Này càng nói rõ nơi đây có rất nhiều vấn đề. Rất nhanh một khí độ bất phàm người trẻ tuổi trước tiên bay đến, người này khí vũ hiên ngang, nhìn lại tuổi cũng không lớn. Thế nhưng người này nhưng mang theo một luồng siêu nhiên khí tức. Mộ Dung Nghị nhìn thiếu niên này, tâm kịch liệt run lên. Mộ Dung Thiên người này là Mộ Dung Thiên, không nghĩ tới mấy năm không gặp, sinh như vậy phong lưu phong khoáng, quả nhiên tài năng xuất chúng, quả nhiên siêu phàm nhập thánh. Bạn cùng lứa tuổi làm, e sợ không người nào có thể có hắn như vậy khí độ ba. Âm thầm thán phục, Mộ Dung Nghị thần kinh căng thẳng, tâm nhưng đang chảy máu. Kẻ thù ở trước mắt, nhưng mà hắn nhưng không có năng lực báo thù, trong lúc nhất thời để hắn cảm thấy không ngất ức. Tuy rằng Mộ Dung Thiên bên ngoài thân phát sinh biến hóa cực lớn, thế nhưng ánh mắt của hắn và khí chất cùng năm đó không khác. Cao quý chi mang theo lạnh lùng, hai mắt trong suốt sáng sủa, đều là làm cho người ta có thể nhìn thấu vạn sự vạn vật cảm giác. Mộ Dung Nghị đáng ghét nhất chính là hắn loại ánh mắt này. Mà ở Mộ Dung Thiên phía sau, theo sát phiêu rơi xuống hai người này râu tóc bạc trắng, sinh tiên phong đạo cốt, uy vũ bất phàm. Ba người đều vô cùng mạnh mẽ, Mộ Dung Nghị tự nhận ba người này chi bất luận người nào pháp phát hiện mình, đều có thể làm cho mình cựu tử nhất sinh. Mộ Dung Thiên khí độ siêu nhiên, ở mảnh này nhìn như cằn cỗi thổ địa lạnh quét một vòng. Hai vị sư thúc, nơi đây thoáng hiện quá một đều thần bí thanh đồng quan tài, đã tới hai người. Một đứa bé cùng một hồng y tóc đỏ nam tử. Đứa nhỏ nhìn lại tu vi không phải quá cao, có điều nhưng là nhân long phượng, mà hồng y tóc đỏ nam tử, không phải chúng ta vực người, hẳn là đến từ hoang vực. Hoang vực dĩ nhiên đến rồi, cao thủ hai vị lão giả nhìn lại vô cùng khiếp sợ. Mộ Dung Thiên đạo hoang vực người cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là bộ kia quan tài, hiện tại đã lẻn vào lòng đất, e sợ đã tiến vào hồng nham thánh địa. Chẳng lẽ quan tài thần bí là hướng về phía thánh hỏa mà đến? Hai vị lão giả lông mày đều nhíu nhíu. Một trong số đó người bấm một cái dấu tay, miệng niệm động chân ngôn. Mộ Dung Nghị đột nhiên cảm giác địa lay động một chút, phía dưới đã mở ra một cái cửa động, thân bất do kỷ hướng về phía dưới rơi rụng. Hắn trong lòng đống nhiên run lên, có điều rất nhanh chấn định lại. Xem ra chính mình vừa vặn đứng bọn họ khẩu nói tới Hồng Nham Thánh Địa vào miệng, lối vào. Không biết Hồng Nham Thánh Địa là nơi quái quỷ gì, bọn họ khẩu thánh hỏa lại là cái gì? Chương 140, Thanh Liên linh diễm. Mộ Dung Nghị sẽ không lo lắng cho mình rơi xuống khỏi đi gặp bị ngã chết, theo hắn mạnh mẽ, đối với áo tàng hình khống chế càng thêm như cá gặp nước. Xuyên áo tàng hình, nắm giữ được làm, không chỉ sẽ không bị người phát hiện, hơn nữa thân thể nhẹ như hồng bao. Tuy rằng tốc độ phi hành không gặp bao nhiêu nhanh, thế nhưng vững vàng rơi xuống đất, không bị người phát hiện, là rất dễ dàng. Huống chi Hắc Liên vào lúc này, cũng sản sinh một luồng khí tức, đem hắn hoàn toàn trôi nổi bảo vệ lại đến rồi. Mộ Dung Thiên ba người tuy rằng đều ghê gớm, thế nhưng còn lâu mới có được đạt đến Vân Thủy Thiên loại kia tu vi, nếu muốn phát hiện hắn còn thật không dễ dàng. Đương nhiên Mộ Dung Thiên nếu vận dụng Thiên Thần Chi Nhãn là một loại khác tình huống. Mộ Dung Thiên vẫn là hết sức cẩn thận, có điều hắn Thiên Thần Chi Nhãn dùng không phải thời cơ, đợi được Mộ Dung Nghị đã rơi xuống thời điểm, hắn mới vận dụng Thiên Thần Chi Nhãn, tra xét chu vi có người hay không cách dùng bảo hoặc là vận dụng thuật ẩn thân ẩn thân người. Nếu hắn sớm vài giây, Mộ Dung Nghị tất nhiên bị phát hiện không thể nghi ngờ. Bốn phía không phát hiện nhân vật khả nghi, Mộ Dung Thiên gật gù, trước tiên nhảy vào Hồng Nham Thánh Địa đường nối. Mộ Dung Nghị rơi dụng chốc lát, khống chế lại thân thể của chính mình hướng phía dưới bay xuống quá khứ, chờ trước mắt rộng rãi sáng sủa sau khi, thình lình phát hiện, phía dưới ngàn mét sâu nơi đỏ chót một mảnh, cuồn cuộn sóng nhiệt đã nhào tới trước mặt. Phía dưới dĩ nhiên là một to lớn hồ dung nham, diện tích vô cùng bao la, có thể chu vi có mấy ngàn mét. Mà ở bốn phía đều là hỏa hồng nham thạch, từ khi đến, hiện ra màu sắc sâu cạn biến hóa, ở tối diện đỏ sẫm, từ từ đến cùng trở nên thông minh hỏa hồng. Chỉnh khu vực sáng loáng, sóng nhiệt cuồn cuộn. Càng chính là ở hồ dung nham tâm, lần lượt chờ khoảng cách sắp xếp 5 cái bàn long trụ. Bàn long trụ ở hồ dung nham tâm không biết bao nhiêu mét, nhưng mà chúng nó độ cao nhưng hết sức kinh người, dĩ nhiên tìm được toàn bộ không gian vị trí. Từ đỉnh chóp đến hồ dung nham diện, có ít nhất ngàn mét khoảng cách, điều này nói rõ cây cột lộ ra ở bên ngoài bộ phận cây cột có ít nhất 500 mét cao. Người eo độ lớn cây cột, dưới xuyên không biết bao nhiêu mét, vẫn là ở nóng bỏng dung nham bên trong, lộ ra vị trí chí ít 500 mét. Như vậy cây cột quang vật liệu đầy đủ khiến người ta nhìn mà than thở, huống chi vẫn như thế trường. Nay trọng lượng cũng là không thể đo đếm, dựng nên này không có dễ cây cột cần cỡ nào sức mạnh to lớn. Mộ Dung Nghị sự chú ý nhưng không ở cây cột chi, mà là kinh ngạc với bị trói ở cây cột người. Hắn suýt nữa khiếp sợ la lên lên tiếng. Bàn long trụ bất luận là cái gì vật liệu chế tạo, cũng không biết trải qua bao nhiêu năm tháng nướng, lúc này đã kinh biến đến mức đỏ chót, như là thiêu hồng thấu sắt thép. Nhưng mà như vậy cây cột nhưng buộc chặt 5 người này nhìn lại đã rơi vào hôn mê, có điều cả người vẫn như cũ liều lĩnh hộ thể bảo quang, hiện nay còn không có nguy hiểm tính mạng. 5 người này không phải người khác, chính là ở Mộ Dung Nghị mắt còn như là thần quá các trưởng lão. Mặc dù là cường giả như vậy, lại bị người buộc chặt ở nơi này, chính đang bị khổ. Ngoại trừ 5 người ở ngoài, để Mộ Dung Nghị âm thầm run sợ còn có cái kia trôi nổi ở hồ dung nham thần bí thanh đồng quan tài. Mà ở thần bí thanh đồng quan tài phía dưới, có một đóa đặc biệt làm người khác chú ý thanh liên. Thanh liên bồ đoàn to nhỏ, ở tim sen nơi một đoàn chói mắt ngọn lửa màu xanh, không ngừng mà đang nhảy nhót. Thần bí thanh đồng quan tài, chính đang thanh liên mới chậm chậm xoay tròn, nó xoay tròn lại có thể xúc động phía dưới thanh liên hỏa diễm theo ở tim sen nơi xoay tròn. Thấy cảnh này, Mộ Dung Nghị tâm run lên. Mà như là ngủ đông huyết lân xà, không biết là bị nơi này dung nham nướng, vẫn là đến nên lúc tỉnh, dĩ nhiên vào lúc này tỉnh lại. Nó sau khi tỉnh lại, nhìn rõ ràng tất cả xung quanh, gào gào kêu lên sợ hãi. Đại gia ngươi, chúng ta đây là đến nơi quái quỷ gì? Nó kêu sợ hãi tự nhiên đã kinh động thần bí thanh đồng quan tài môn đột nhiên mở ra, một luồng thanh bần khí tức, hướng về Mộ Dung Nghị bao phủ tới. Mộ Dung Nghị cuống quýt né tránh, vòng tới một cái bàn lòng cây cột sau khi. Mà cái kia cỗ thanh bần khí tức, dĩ nhiên có thể làm cho hư không kết băng, hư không chi lưu lại một mảnh băng dấu vết, tiếp theo răng rắc tiếng rắc rắc hưởng. Một khối to lớn băng như chiếc gương như thế phá nát. Băng nát tan cũng còn chưa xong, phá nát khối băng, đều đang là sắc bén củ hấu hình dạng. Những này sắc bén như dao khối băng, phát sinh băng hàn lạnh lạnh ánh sáng màu xanh, toàn bộ phun bắn ra. Nhưng mà phun tung tóe phương hướng, nhưng là bốn phương tám hướng, quả thực tính không lộ chút sơ hở. Thủ đoạn như vậy giản làm cho người ta trố mắt ngoát mồm, phích lịch lách cách một trận vang động, không ít khối băng đánh vào bàn long cây cột. Bàn long cây cột dĩ nhiên di lưu lại không ít dấu vết. Đánh vào 5 vị quá giải lao chi băng truy, dĩ nhiên phá nát bọn họ hộ thể bảo quang, thứ 3 vị quá giải lao bị xuyên thủng mấy cái lỗ thủng, thống lúc này tỉnh lại. Cũng may là bọn họ đủ mạnh, mà bắn vị trí cũng không phải là chỗ yếu, chỉ là để bọn họ chịu tương đối nghiêm trọng thương mà thôi, cũng không sinh mệnh chi ưu. Mà bắn về phía trên không băng truy, vừa vặn quay về tâm tích mà đến Mộ Dung Thiên cùng 2 vị lao giả đánh tới. Mộ Dung Thiên đối mặt đột phát tình hình, dĩ nhiên mặt không có một chút nào vẻ mặt biến hóa. Phía sau lưng hắn đột nhiên bước lên chói mắt ánh sáng 5 màu, một đôi thiên thần chi dực lộ ra. Đôi này, chuyện này đối với thiên thần chi dực vây quanh, vừa vặn đem thân thể của hắn che chắn chặt chẽ. Len keng, không ít băng truy đánh vào màu sắc sặc sỡ cánh thần chi, dĩ nhiên bốc lên một mảnh hỏa tinh, mà băng truy cũng tại chỗ nổ tung, hóa thành mưa băng tán hạ xuống. Thiên thần chi dực vừa ra, nhất thời năm màu hào quang bao phủ cả vùng không gian, loại kia thiên thần thần uy, mênh mông như là biển cuồng ép mà xuống. Ở dưới áp lực cực lớn, phía dưới dung nham chợt bắt đầu sôi trào rít gào, thậm chí cuốn lên chín thước dung nham lãng, không ngừng mà lên lên xuống xuống. Nhưng mà phía dưới thanh liên không chút nào động, nó chu vi 100 mét, cũng là vắng lặng bất động. Nhất thời một quỷ dị hình ảnh xuất hiện, 100 mét phạm vi hình tròn khu vực, bao quanh mãnh liệt dung nham lãng, mà 100 mét phạm vi hình tròn như bình an đảo, ổn như sơn nhạc không chút nào được cảnh vật chung quanh ảnh hưởng. Người nào lớn mật như thế, dám xâm nhập chúng ta Hồng Nham Thánh Địa. Mộ Dung Thiên cùng hai vị lão giả trước sau hét lớn. Thần bí thanh đồng quan tài, vẫn như cũ dựng đứng trôi nổi ở thanh liên chi, nó đột nhiên yên tĩnh lại, không có bất luận động tác gì. Có điều băng hàn khí tức, nhưng trong nháy mắt nhộn nhạo lên. Nơi này vốn là cực nhiệt nơi, lại bị một trận khí tức lạnh lẽo như băng, đem nhiệt độ hạ xuống được không ít. Mộ Dung Nghị trốn ở bàn long trụ phía sau, không chút nào dám núp ních, hầu như muốn bóp chết huyết lân xà. Nó tỉnh lại kêu loạn, suýt nữa để hắn chết ở đây điệm. Quá giải lão này đám nhân vật đều bị băng truy xuyên thủng thân thể bị thương, nếu như những kia băng truy toàn bộ đánh vào chính mình thân, chẳng phải là muốn biến thành con nhím. Ngẫm lại lúc này còn lòng vẫn còn sợ hãi. Có điều hắn rất nhanh chấn định lại, cảm thấy vẫn là trước tiên cứu ra quá các trưởng lão, chính mình đem càng có phần thắng. Đến người không chỉ thực lực khủng bố, này thanh đồng quan tài bên trong không biết người nào, người cũng quả thực mạnh mẽ. Bất luận một ai, đánh giết chính mình, ngày hôm nay hơn nửa muốn ngã xuống nơi đây. Hắn cẩn thận đánh giá bàn long cây cột, buộc chặt quá các trưởng lão dây thừng, phát hiện những này dây thừng vật liệu đều so sánh đặc thù, xuyên thấu tinh quang chi lực. Bị che miệng lại huyết lân xà, cũng từ khiếp sợ chi tỉnh táo lại, tự nhiên phát hiện nơi đây dị thường hung hiểm, chút nào không qua loa được. Nó lập tức truyền âm cho Mộ Dung Nghị tiểu tử, nơi này quá nguy hiểm, nhiều như vậy cường đánh giả, bất luận cái nào đều có thể lấy đi ngươi đầu người. Ngươi định làm như thế nào? Mộ Dung Nghị nằm ở ẩn thân trạng thái, thân áo tàng hình để hắn nhẹ như hồng bao, hắn nhẹ nhàng dùng chân câu trụ bàn lòng trụ, đương nhiên sẽ không bị gió lưu thổi đi. Hấp hối mà không loạn, giờ khắc này đầu của hắn nhưng dị thường tỉnh táo, tự nhiên biết nên làm gì hành động. Hắn lập tức truyền âm nói đại thần côn, ngươi xem một chút này buộc chặt quá các trưởng lão dây thừng là cái gì vật liệu, chúng ta dùng biện pháp gì mới có thể phá tan. Huyết lân xà liếc mắt nhìn phát ra ánh sao dây thừng, lập tức truyền âm nói đây là ánh sao thần liên, là một ít mạnh mẽ, cô đọng ngôi sao ánh sáng. Mỗi một cái như vậy thần liên, đều cần vạn năm mới có thể cô đọng mà thành. Nếu muốn phá tan nó quả thực khó như lên trời, này liên lại gọi khốn tiên tác, xem như là thần tiên bị nhốt lại, cũng rất khó thoát thoát. Niệm nó, như thế như Mộ Dung Nghị kinh hãi không ngớt, trong lúc nhất thời hết đường xoay sở. Mà lúc này Mộ Dung Thiên cùng hai vị lão giả, đã quay về thanh đồng quan tài phát động hung mãnh công kích. Thần bí thanh đồng quan tài, cũng trong nháy mắt bạo phát, quan tài cái nắp, dĩ nhiên bỗng nhiên mở ra. To lớn ánh sáng màu xanh như nước xoay tròn hình thành toàn loa, đột nhiên xuất hiện ở thanh liên mới. Thanh liên chấn động, dĩ nhiên bắn mạnh ra vô số lưu diễm phi hỏa. Huyết lân xà lúc này mới nhìn thấy thanh liên, nhìn thanh liên kinh biến, thiếu một chút lần thứ hai kêu lên sợ hãi. Nó lập tức truyền âm nói tiểu tử, cái kia phía dưới giữa hồ thanh liên là thanh liên linh diễm, nghĩ biện pháp đưa nó bước lên lưu diễm làm ở ánh sao thần liên chi, cái vấn đề khó khăn này tự nhiên giải quyết dễ dàng. Chương 141, liên liên tương thôn. Thanh liên linh diễm bay ra ra lưu diễm phi hỏa, như là từng cái nhảy lên tiểu tinh linh, nhưng mà những này tiểu tinh linh, tuy rằng chỉ là nòng nọc to nhỏ, nhưng mà lực phá hoại nhưng đặc biệt cường. Thanh đồng quan tài phát sinh to lớn thủy vòng xoáy năng lượng, lại bị những này tiểu tinh linh xuyên thủng vô số lỗ nhỏ, chỉ là thoáng qua, to lớn thủy vòng xoáy năng lượng dĩ nhiên tán loạn. Có cực kỳ cá biệt linh diễm lưu diễm, phi đụng tới 5 cái to lớn bàn long trụ cũng lưu lại loang lổ dấu vết. Xem như là thần bí thanh đồng quan tài, cũng không dám cùng những này linh diễm đụng nhau xúc, cấp tốc cất cao mấy chục mét, phát tán mạnh mẽ ánh sáng màu xanh năng lượng, hướng về mới Mộ Dung Thiên ba người và đập tới. Muốn cướp đoạt thánh hỏa quả thực là mơ háo. Mộ Dung Thiên ngạo nghễ cười, triển khai thiên thần chi dực, cánh vỗ. Nhất thời hư không sụp đổ một mảnh, để đánh tới thanh đồng quan tài, dĩ nhiên rơi vào sụp đổ hư không. Thiên thần chi dực thần uy quả nhiên ghê gớm, tính mạnh mẽ thanh đồng quan tài, cũng chịu đến rất lớn lực cản, ở trên hư không chi đỉnh trệ mười mấy giây, không cách nào nhúc nhích mảy may. Nhưng mà Mộ Dung Thiên nhưng còn chưa trưởng thành lên, nếu như trưởng thành, này thiên thần chi dực có bao nhiêu đáng sợ, căn bản là không có cách dự liệu. Ở hắn phía sau hai vị lão giả, mặt cũng hiển lộ ra kinh sợ, hiển nhiên bị Mộ Dung Thiên thiên thần chi dực chấn động. Mộ Dung Nghị liếc mắt một cái không thần uy lẫm lẫm Mộ Dung Thiên, tâm vạn cái ép cờ cờ rùa mọt thở chạy trồm mà qua. Đại gia ngươi, này thần uy ngập trời thiên thần chi dực có thể là của ta, dĩ nhiên ở người khác thân bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy uy lực, để ta làm sao chịu nổi. Tâm sóng lớn mãnh liệt, Mộ Dung Nghị cười gằn, đưa mắt rời, mắt toát ra không khuất phục, không thần sắc kiên nghị. Không có thiên thần chi dực có thể làm sao, chờ xem, ta sớm muộn đem ngươi cánh bẻ gãy, đưa ngươi mặt đạp ở dưới chân. Cũng may là Mộ Dung Nghị đủ trầm ổn và lạc quan, nếu như đổi thành người khác, nhìn thấy kẻ thù của chính mình chính đang sử dụng chính mình thiên thần chi dực, rực rỡ hào quang cùng người khác các chiến, nhất định sẽ tức giận đến phát rồ. Mộ Dung Nghị đem sự chú ý chuyển đến thanh liên linh diễm chi, nho nhỏ này linh diễm quả thực quỷ dị không? Xem ra này thần bí thanh đồng quan tài, nhất định là vì này linh diễm mà tới. Ta sao không thừa dịp cháy nhà hôi của, đem linh diễm cho trộm đi. Mộ Dung Nghị loại này điên cuồng nhớ nhung ở đầu góc lóe lên, nhất thời trở nên hưng phấn. Nhưng mà Thủy Linh Hoa nhưng ở tâm linh của hắn kêu to lên chủ nhân không được, loại này linh diễm, có thể hủy diệt vạn vật. Ngươi lấy cái gì đến chứa được nó? Huống hồ ngươi căn bản là không có cách điều khiển nó, muốn tới sẽ chỉ là mầm họa. Không làm được, đem ngươi đốt thành cho bụi, ta cũng bị bốc hơi lên sạch sành sanh, đây tuyệt đối là đại họa nha. Nhưng mà Mộ Dung Nghị cũng không để ý tới Thủy Linh Hoa la to, tuy rằng ý nghĩ này so sánh điên cuồng, cũng không phải bắn tên không đích. Âm Dương Cốc bên trong, cái kia thần bí nhân vật đáng sợ, từng ở mi tâm của hắn từng lưu lại một son điểm đỏ. Cái kia kẻ đáng sợ, trong nháy mắt nói cho hắn rất nhiều thứ, những thứ đồ này như là nhét đồ vật như thế lập tức kín đáo đưa cho hắn. Có để hắn tìm kiếm Minh Vương âm hỏa tin tức, đồng thời báo cho hắn, dùng hắn Dương Liên có thể chứa đựng Minh Vương âm hỏa. Nếu Dương Liên có thể chứa đựng Minh Vương âm hỏa, này thanh liên linh diễm nên cũng là điều chắc chắn. Này thần bí hắc liên mạnh mẽ, trải qua mấy ngày nay hắn rõ như ban ngày, đối với này liên vô cùng có lòng tin. Huống hồ tính Dương Liên bị hủy, dưới cái nhìn của hắn cũng không phải là một việc xấu. Đã như vậy, chính mình có gì đáng sợ chứ? Đương nhiên có thể sẽ mất đi Thủy Linh Hoa như vậy tiên thảo, hắn cảm thấy cái này hiểm bạo một hồi là đáng giá. Có thể làm cho thần bí thanh đồng quan tài chủ nhân cướp giật đồ vật, há có thể là kém đồ vật. Huống chi hắn tận mắt nhìn thấy thanh liên linh diễm mạnh mẽ, thẳng nếu có thể khống chế cỡ này hỏa diễm, này sẽ là một trắng cử. Khống chế bực này linh diễm công kích, tất nhiên sẽ làm thiên hạ ồ lên một mảnh, đến thời điểm chẳng phải là muốn nghênh ngang mà đi. Đương nhiên những thứ này đều là Mộ Dung Nghị chủ quan ý nghĩ, sự tình đến tột cùng thế nào, nhưng là ẩn số. Có điều Mộ Dung Nghị trời sinh tự tin và lạc quan, hắn nhận định sự tình, chỉ cần cảm thấy đúng, nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp đi hoàn thành. Không thể nói hắn bảo thủ, hắn nhưng có chính mình thông minh lo gì suy nghĩ, cũng không chắc là làm loạn. Đương nhiên ở Thủy Linh Hoa mắt tuyệt đối là làm loạn, vẫn gào gào la to. Nhưng mà Mộ Dung Nghị nơi nào sẽ nghe nó? Thừa dịp thần bí thanh đồng quan tài cùng Mộ Dung Thiên ba người đánh khó phân thắng bại thời khắc, hắn đã lén lút đưa tay ra. Đương nhiên cái tay này là Dương Liên. Hắn khởi động Dương Liên cũng không có phản đối ý tứ, từ đầu góc của hắn lặng yên không một tiếng động địa nhẹ nhàng đi ra. Dương Liên tuyệt đối là một đại linh vật, tuy rằng không chắc có khí linh thai nghén mà sinh. Nhưng mà nó lại có thể hiểu được Mộ Dung Nghị ý tứ, lần này nó xuất hiện ở Dung Nham Diện, dĩ nhiên không có một chút nào mạnh mẽ khí tức. Là như vậy lặng yên không một tiếng động, vững vững vàng vàng hướng về thanh liên linh diễm phiêu bay qua. Nhưng mà buồn cười một màn xuất hiện, Dương Liên xuyên qua mãnh liệt dung nham sóng biển, tiến vào thanh liên linh diễm bình tĩnh khu vực lúc, thanh liên linh diễm vốn là nộ phát màu xanh hoa sen, ở cùng Dương Liên đối mặt sau khi, đột nhiên khép kín cánh hoa sen, đem linh diễm đóng ở tim sen bên trong. Nó từ nở rộ đến bế hoa, để bên trong khu vực tỏa ra ánh sáng lung linh, phát sinh biến hóa cực lớn. Như vậy rõ ràng biến hóa đem 13 người toàn bộ ánh mắt hấp dẫn lại đây. Đó là cái gì? Mộ Dung Thiên mặt lộ ra kinh sợ, liền cái này từ trước đến giờ không có chút rung động nào thiên tài tuyệt thế, lúc này cũng thay đổi sắc mặt. A hai vị lão giả đồng thời kinh ngạc thốt lên, cảm thấy sự tình không ổn. Cũng ở tại bọn hắn kinh ngạc thời khắc, thần bí thanh đồng quan tài phá tan phong tỏa, hướng về ba người phát động điên cuồng công kích. Ba người dồn dập khiến suất toàn lực chống lại, trái lại không cách nào rảnh tay đi bảo vệ thanh liên linh diễm. Lại nói bọn họ xưa nay cũng không nghĩ tới, như vậy linh diễm, có người có thể đem nó lấy đi. Tính này thần bí thanh đồng quan tài chủ nhân, cường đại như thế, cũng không cách nào đắc thủ. Nhưng mà lặng yên không một tiếng động bước lên một đóa bán hắc bán kim hoa sen đến, đây tuyệt đối để bọn họ không kịp chuẩn bị. Càng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, thanh liên thánh hỏa dĩ nhiên đối với cái kia khó coi hắc liên có ý sợ hãi, như là thần tử thấy quân vương như thế không dám chút nào làm cản. Mộ Dung Nghị tự nhiên cũng nhìn thấy màn này, suýt nữa ha bắt đầu cười ha hả. Càng gọi để hắn muốn cười chính là, này đóa sen xanh, dĩ nhiên giống người như thế, quay về Hắc Liên được rồi một khom lưng đại lễ. Đương nhiên nó chỉ là một đóa hoa sen, không có eo có thể nói, nhưng rõ ràng trôi nổi lên, hướng về phía Hắc Liên làm lễ. Như vậy một màn để Huyết Lân Xà trợn mắt ngoác mồm, không chỉ nó như vậy, hư không cùng thần bí thanh đồng quan tài ác chiến ba người cũng mắt tròn váng. Đại khái là thần bí thanh đồng quan tài chủ nhân cũng nhìn thấy màn này, đồng nhiên từ hư không chi rơi rụng mà xuống, đột nhiên lần thứ hai cuồn quyển. Từ trong quan tài phun ra một đóa năng lượng thủy liên, hướng về Hắc Liên cùng Thanh Liên bao vây mà đi. Hắc Liên cùng Thanh Liên cũng không lớn, có điều Thanh Liên nhưng Hắc Liên lớn hơn vài lần, Hắc Liên chỉ là to bằng nắm tay, Thanh Liên có thể có bồ đoàn to nhỏ, nhưng mà một mực tiểu nhân, nhỏ bé Hắc Liên, đem toàn bộ Thanh Liên cho nuốt xuống. Nhất thời Hắc Liên hắc bì toàn bộ bóc ra, lộ ra hết thảy màu vàng, nhưng mà cũng là trong nháy mắt, màu vàng như là độ một tầng ánh sáng màu xanh. Thanh Liên không gặp, như là cùng Hắc Liên dung hợp thành một thể. Hầu như cùng lúc đó, Thủy Liên bị bốc hơi lên thành hơi nước, căn bản bao vây không được Hắc Liên. Bây giờ Hắc Liên, cũng không phải Hắc Liên, rõ ràng là ánh sáng màu xanh cùng kim quang dung hợp lại cùng nhau Liên. Mà này Liên tim sen nơi dĩ nhiên nhảy lên màu xanh linh diễm, nhìn lại càng thêm thánh khiết không. Này! Hai vị lão giả kinh sợ đến mức luống cuống tay chân, hữu tâm ngăn cản, lại nhất thời không biết làm sao đi ngăn cản. Mộ Dung Thiên xem thời cơ khá, triển khai thiên thần chi dực, lợi dụng phát sinh thần quang bảo vệ thân thể, tách ra thanh đồng quan tài, hướng về Dương Liên đánh tới. Đương nhiên hắn đương nhiên sẽ không dùng tay tới bắt, mà là vận dụng thiên thần chi dực, ý đồ đem Dương Liên bắt. Mộ Dung Nghị đúng là bị hắn cử động sợ hết hồn, bị truyền thuyết không lưu thiên thần chi dực, coi là thật đúng rồi Dương Liên, kết quả sẽ làm sao? Mà thanh đồng quan tài chủ nhân tự nhiên cũng không cam lòng, quan tài nắp lần thứ hai toàn bộ mở rộng, bên trong nhảy ra một mang theo khí tức lạnh lẽo như băng đặc biệt nồng nặc nữ tử. Chỉ có điều cô gái này bị mông lung hàn khí bao vây, căn bản thấy không rõ lắm dung mạo của nàng, chỉ có thể nhìn ra nàng mông lung mỹ lệ bóng người. Cô gái này dĩ nhiên đem thanh đồng quan tài đánh ra ngoài, dùng cho trang phục Dương Liên. Chương 142, hiểm bên trong cầu sinh. Thiên thần chi dược đó là thiên ban ân, ẩn chứa thiên địa đại đạo, thần quỷ khó dò. Đồng thao thần quan tương truyền là vũ thần pháp bảo, xưng đến thần chi thánh khí, cường thiên nhiên không cần nhiều thuật. Hai thứ đồ này nhưng đồng thời tới lấy Dương Liên, để Mộ Dung Nghị cùng Huyết Lân xả tâm đống nhiên một thu. Mặc dù nói thanh liên linh diễm có thể đốt cháy vạn vật, nhưng cũng không là thiên hạ sự tồn tại vô địch. Trời sinh vạn vật, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tiên có thể biết thiên thần chi dực không có thể hàng phục trụ thanh liên linh diễm lại há có thể nói chuẩn, thần bí thanh đồng quan tài không thể đem thanh liên linh diễm cướp đi. Nhanh chóng độ tới nói, Mộ Dung Thiên tốc độ rõ ràng thanh đồng quan tài tốc độ phải nhanh. Thiên thần chi dực thần quang vạn đạo, không chỉ phi hành cực tốc, vẫn có thể cho thanh đồng quan tài mang đến to lớn lực cản. Mộ Dung Thiên thiên thần chi dực vây quanh, đã đem Dương Liên ôm lấy, dùng vạn đạo thần quang trấn áp. Không cô gái bí ẩn, đông nhiên phất tay, một luồng mạnh mẽ thủy năng lượng như một cái thanh long lượn vòng mà ra, nhào vào thanh đồng quan tài. Nhất thời thanh đồng quan tài phá tan phong tỏa, lấy chớp mắt ngàn dặm cực tốc, va về phía Mộ Dung Thiên. Cùng lúc đó hắn ôm lấy Dương Liên, cũng phát sinh biến cố. Dương Liên đột nhiên nổ xạ thanh liên linh diễm, như tinh linh nhảy lên màu xanh lửa khói, trong nháy mắt che kín thiên thần chi dực. Mộ Dung Thiên tuy rằng mặt không gợn sóng không lan, vẫn như cũ chắc chắc tự nhiên. Nhưng mà gặp thống khổ, cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. Loại kia bị linh diễm thiêu đốt nỗi đau, tính thiên thần chi dực cũng không thể chịu đựng. Một mực vào lúc này, cô gái bí ẩn lại đánh giết tương đương ác liệt, hắn nơi đó chịu nổi. Ở dòng nước xiết chi, hắn bỗng nhiên bước ra, đem linh diễm cùng Dương Liên gần như cùng lúc đó đánh bay ra ngoài. Dù vậy, hắn cũng khó thoát bị thanh đồng quan tài kích vận mệnh. Phịch một tiếng vang trầm, cả người hướng về quần quận hồ dung nham rơi xuống khỏi đi. Hư không chi hai vị lão giả kinh sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng hướng về phía dưới phi trùng, duỗi ra cứu viện tay. Huyết Lân Xà cùng Mộ Dung Nghị trong lòng đều là run lên, tuy rằng đều biết thiên thần chi dược tuyệt vời, nhưng mà lại không nghĩ rằng, thiên thần chi dược dĩ nhiên có thể chống lại thanh liên linh diễm công kích. Nếu như đổi thành người khác, bị nhiễm thanh liên linh diễm trong nháy mắt, đã hóa thành cho bụi. Mắt thấy này Mộ Dung Thiên rơi xuống tiến vào dung nham chi hồ, như vậy, cái kia hung hiểm không? Huống chi thanh đồng quan tài uy thế mà xuống, rất nhiều đem chấn áp nơi đây uy thế. Liên linh diễm đều không thể thương tổn Mộ Dung Thiên, nay chỉ là dung nham tự nhiên không cách nào giết chết hắn. Chỉ có điều thanh đồng quan tài ghê gớm, như vậy đè xuống, đem ép vào hồ dung nham để, cái kia hung hiểm tự nhiên gấp trăm lần tăng trưởng. Mắt thấy Mộ Dung Thiên thân thể muốn cùng hồ dung nham tiếp xúc, đột nhiên thân thể của hắn đến rồi cái xoay chuyển, tà phi xông ra ngoài. Nắm giữ thiên thần chi dực, thân thể của hắn tự nhiên như con chim như thế linh hoạt. Chỉ là vừa nãy chịu đến va chạm, để hắn trong lúc nhất thời mất khống chế, lúc này khống chế quyền chủ động, để cho tránh thoát sát cơ. Mà thanh đồng quan tài thất bại, nhưng đem toàn bộ hồ dung nham đập cho làn sóng mãnh liệt, làn sóng suýt nữa đem mấy vị quá dài lao bao phủ lại. Tình cảnh này mạo hiểm kích thích không, Mộ Dung Thiên biểu hiện thủ đoạn, để Mộ Dung Nghị con mắt kịch liệt co rút lại. Hai người sự chênh lệch quả thực là một cái thiên một cái địa, nếu đổi thành người khác, nơi đó còn có thể có đấu trí, nhất định sẽ tiêu chìm xuống, thất bại hoàn toàn. Nhưng mà Mộ Dung Nghị không chỉ sẽ không sa sút, trái lại càng thêm kích thích hắn quyết chí tự cường. Mặc dù Mộ Dung Thiên tuyệt thế kinh diễm, dù sao còn không trưởng thành, tuy rằng thoát đi một kiếp, khẩu nhưng phun mạnh một ngụm máu tươi. Hiển nhiên là bị cô gái bí ẩn khởi động thanh đồng quan tài va chạm bị nội thương. Hai đại cường giả ngắn ngủi kịch liệt giao chiến, hiển nhiên Mộ Dung Thiên không địch lại, hơn nữa còn bị thiệt lớn. Thanh đồng quan tài va chạm một hồi hồ dung nham, trong nháy mắt để hồ dung nham xuất hiện một to lớn hố. Nhưng mà thanh đồng quan tài hầu như không hề dừng lại một chút nào, đống nhiên bắn lên, hướng về hai vị phi trùng mà xuống ông lão trùng và tới. Hai vị lão giả cảm xúc lên voi xuống chó, nhìn Mộ Dung Thiên trở về từ cõi chết, tự nhiên thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà thanh đồng quan tài nhưng bỗng nhiên quay về bọn họ quét ngang, sắc mặt hai người lập tức đại biến. Gần như cùng lúc đó đánh ra pháp bảo, quay về thanh đồng quan tài đánh tới. Hai kiện pháp bảo đều là nhân cấp pháp bảo, ầm ầm hai tiếng hưởng trong nháy mắt hóa thành bột mịn, mà hai người lau một cái mồ hôi, kinh hoàng phi xông tới chỗ cao, phân biệt chạm ở một cái bàn lòng trụ, ổn định thân hình. Ngươi là người phương nào một trong số đó ông lão gào thét. Lúc này Dương Liên đã thoát khỏi cô gái bí ẩn dây dưa, lặng yên không một tiếng động biến mất mất bóng. Đương nhiên Dương Liên trở lại Mộ Dung Nghị đầu góc, vẫn như cũ bình tĩnh trôi nổi ở đầu góc, ngoại trừ màu sắc biến hóa một chút, cơ bản không nhìn ra có gì biến hóa lớn. Tiến vào đầu góc, cái kia thanh liên linh diễm chỉ là thành đậu đinh to nhỏ, ở tim sen ra lấp lóe. Mộ Dung Nghị âm thầm thổn thức, càng phát giác này Dương Liên bất phàm, đồng thời càng thêm lo lắng, trong tương lai căn bản là không có cách khống chế nó. Thủy Linh Hoa tiếng gào cũng ngừng lại, kinh ngạc không thôi đạo chủ nhân, này thanh liên linh diễm. Nhìn lại đối với chủ nhân pháp bảo không có bất cứ thương tổn gì. Chủ nhân, ngươi đây pháp bảo này đến tột cùng lai lịch ra sao? Mộ Dung Nghị tự nhiên không cách nào trả lời nó, khiển trách đứa bé ngươi cho ta yên tĩnh một hồi, sau đó lại đại hống đại khiếu, nhiễu loạn tâm thần của ta, ta dùng linh diễm nướng ngươi ăn. Thủy Linh Hoa le lưỡi một cái, kỳ thực ta cũng có linh diễm, ta hải tâm linh diễm, cũng không chắc kém chạy đi đâu. Mộ Dung Nghị không thèm để ý hắn, mắt lạnh nhìn giữa hồ. Giữa hồ chi? Cô gái bí ẩn nhìn lại chính đang truy tra Dương Liên bay đến nơi nào. Mộ Dung Thiên cùng hai vị lão giả, cũng trước sau đem sự chú ý chuyển đến Dương Liên. Dương Liên không tên xuất hiện lại không tên biến mất, bản thân lộ ra thần bí cùng quỷ dị. Mộ Dung Nghị trốn ở bàn long cây cột sau khi, tuy rằng nằm ở ẩn thân trạng thái, vẫn như cũ cảm nhận được ánh mắt bén nhọn đâm vào thân. Hắn cũng không lo lắng mấy người khác, chỉ có lo lắng cái này Mộ Dung Thiên. Căn cứ hắn đối với thiên thần chi nhãn hiểu rõ, thiên thần chi nhãn có thể chiếu thấy tất cả hư vọng. Áo tàng hình ở thiên thần chi nhãn bên dưới cũng là không còn chỗ ẩn thân. Mắt thấy Mộ Dung Thiên đã vận dụng thiên nhãn, ở chung quanh sưu tầm. Mộ Dung Nghị khẽ to mày, mạo hiểm đi khởi động Dương Liên, ý đồ vận dụng Dương Liên bắt thanh liên linh diễm. Chỉ có đem 5 vị quá dài lão cứu, mới có thể an toàn rời đi nơi đây. Cô gái bí ẩn nhìn lại nhất là khôn khéo, khởi động thanh đồng quan tài, giam giữ trụ mở miệng, lối ra. Thanh đồng quan tài có thể thiên chui xuống đất. Tự nhiên không cần thông qua chính quy ra vào đường nối tiến vào nơi đây. Những người khác tự nhiên không có như thế tiêu sái, muốn rời đi nơi đây, nhất định phải thông qua đường nối. Bây giờ đường nối bị cô gái bí ẩn ngăn chặn, tính Mộ Dung Nghị lúc này muốn chạy trốn đã không thể. Dương Liên theo ý niệm của hắn mà động, nhưng mà thanh liên linh diễm nhưng không hề bị lay động. Mộ Dung Nghị cuống lên chảy mồ hôi ròng ròng, câu thông thủy linh hoa đạo đứa bé, ngươi là làm sao khởi động linh diễm? Nơi này học vấn có thể lớn. Thủy Linh Hoa thấy chủ nhân muốn hỏi, lập tức đuôi nhỏ ngẩng đầu lên. Mấu chốt nhất chính là luyện tâm. Dùng linh diễm thiêu đốt ngươi tâm, chỉ cần ngươi tâm có thể kinh chịu nổi linh diễm thử thách, có cơ hội cùng linh diễm thông linh. Chỉ cần ngươi có biện pháp để nó tâm phục, nó sẽ cam nguyện bị ngươi điều động. Chó má Mộ Dung Nghị có thời gian nhất định phải bóp chết cái này loạn dao động thủy hoa, này thanh liên linh diễm có thể hủy diệt vạn vật. Trái tim của chính mình sao có thể kinh chịu nổi nó nướng luyện, chuyện này quả thật là tự tìm đường chết. Mộ Dung Nghị đương nhiên sẽ không ngốc đến nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Xem ra từ Thủy Linh Hoa nơi này không chiếm được hữu dụng phương pháp, hắn chỉ có thăm dò tính địa hỏi một chút đại dao động tiểu hồng. Huyết Lân Xà tựa hồ biết Mộ Dung Nghị tâm tư, không đợi Mộ Dung Nghị mở miệng, nó đã truyền âm nói tiểu tử đừng vọng tưởng lập tức khống chế linh diễm, làm không cẩn thận sẽ bị nó nuốt chửng. Ngươi bây giờ có thể lợi dụng chỉ có thể là ngươi Dương Liên, đem Dương Liên kích phát, để linh diễm nhảy lên, sau đó phát động sức mạnh, để Thanh Liên linh diễm dựa theo ngươi đặt trước quý tích đi. Điều này có thể hành Mộ Dung Nghị tâm có chút bất an. Huyết Lân Xà đạo cái này cũng là không có cách nào biện pháp, làm như vậy tự nhiên gặp nguy hiểm, khống chế không được, sẽ đem ngươi quá giải lao cho hỏa tế. Mộ Dung Nghị tâm khẽ run lên, thế nhưng hắn vẫn là quả quyết dùng ra Dương Liên. Vào lúc này, bốn cái mạnh mẽ giả đều đang nhanh chóng tìm tòi chính mình, nếu động tác hơi chậm, bị bọn họ tìm tới, đừng nói cứu quá giải lao, tính chính mình bảo mệnh cũng thành vấn đề. Dương Liên đột nhiên lần thứ hai xuất hiện, để bốn cái mạnh mẽ giả tâm thần nhảy một cái, dồn dập hướng về Dương Liên đập tới. Mộ Dung Nghị lúc này chấn động Dương Liên, một năm ánh sáng màu xanh nhất thời bay lượn mà ra, những này ánh sáng màu xanh ở không tản ra, như là một đám tiểu nòng nọc, không quy tắc bay loạn. Đi! Mộ Dung Nghị không chậm trễ chút nào, phát động công kích, một vầng minh nguyệt dung ra, đem một mảnh tiểu nòng nọc chấn động tách ra. Tiếp theo hắn đánh ra huyết quang kiếm, đứng vững một tiểu nòng nọc giống như linh diễm, hướng về một trong số đó vị quá dài lao ánh sao xiềng xích tung bay đi. Huyết quang kiếm mặc dù là pháp bảo, làm sao có thể chống lại linh diễm đốt cháy, dĩ nhiên liên tiếp nát tan. Mộ Dung Nghị liên tiếp ra tay, cũng đem hắn phá tan lộ ra, Mộ Dung Thiên hét lớn một tiếng vọt tới, thiên thần chi rực vỗ, một đạo ngũ thải hà quang, mang theo kinh tâm động phách giết chết vai quay về hắn bay tới. Chương 143, mạo hiểm thoát vây. Thiên thần chi rực cực kỳ mạnh mẽ, coi như Thanh Liên linh diễm cũng không làm gì được nó phát sinh thần quang, hình thành năm màu thần đao, quả thực là không gì không xuyên thủng. Không chỉ như thế, tốc độ nhanh kinh người. Trong nháy mắt, năm màu thần đao đã từ mấy ngoài trăm thực xuất hiện ở Mộ Dung Nghị trước mặt. Nếu Mộ Dung Nghị xúc đầu chậm hơn một chút xíu, đầu sẽ từ trên cổ dọn nhà. Ở hắn nhìn thấy Mộ Dung Thiên Thiên thần chi dược chấn động thời điểm, thân hình đã sớm động tác, bỗng nhiên chìm xuống, dù vậy, hắn cảm giác được da đầu bên trên gió lạnh siêu siêu, không ít tóc bị cắt xuống. Cũng là ở trong nháy mắt, Mộ Dung Nghị huyết quang kiếm đã hoàn toàn nát tan, có điều cũng hoàn thành sứ mệnh, đem linh diễm đẩy lên ánh sao xiển xích bên trên. Chỉ nghe bột một tiếng vang lên giòn giã, ánh sao xiềng xích trong nháy mắt banh đoạn, thái thượng trưởng lao đống nhiên một tránh thoát ràng buộc. Trên người hắn đống nhiên bùng nổ ra như là mặt trời chói chang cường quang, rượu hoa người chung quanh con mắt. Ở Mộ Dung Nghị thời điểm xuất thủ, tình ba vị trưởng lao đã cảm giác được hơi thở của hắn, trong lòng tự nhiên là kích động không thôi. Một vị thái thượng trưởng lao thoát vây, trong tay cầm lấy bị Thanh Liên linh diễm thiêu đoạn ánh sao xiềng xích, vung vẩy như là một cái quang long. Quay về không trung Mộ Dung Thiên cùng hai vị kia ông lão quét ngang mà đi. Thái thượng trưởng lão cỡ nào tồn tại, nếu như không phải là bị pháp bảo mạnh mẽ khắc chế, bị nhốt ở đây, coi như Minh Nguyệt Tôn giả tự mình ra tay, cũng chưa chắc có thể dễ dàng áp chế lại bọn họ. Bây giờ một người thoát vây, như là thần thú tránh thoát dây cương, gào gào kêu to, phun ra trong miệng trọc khí, một bộ không giết hết người trong thiên hạ khó mà xả được cơn hận trong lòng răng rớp. Ánh sao xiềng xích vung dậy, trực tiếp đem Mộ Dung Thiên cùng hai vị lão giả đánh bay ra ngoài. Đối mặt thái thượng trưởng lão nổi điên lên, bất kể là Mộ Dung Thiên vẫn là hai vị lão giả, đều là bó tay toàn tập. Mộ Dung Nghị đến với thái thượng trưởng lão ra tay, lập tức thoát hiểm, bảo chế y theo chỉ dẫn, liên tiếp đem những cái khác thái thượng trưởng lão giải cứu. Tình người gánh hôn mê người, như nộ hải cuồng chiều quay về hư không cuồng quyển. Mộ Dung Thiên coi như làm sao ghê gớm, đối mặt thái thượng trưởng lão nhân vật như vậy, cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Mà Thanh Đồng quan tại nhưng vào lúc này, bị cô gái bí ẩn khởi động quét ngang mà ra, hướng về ba vị thái thượng trưởng lão va chạm mà tới. Một hồi kinh thiên động địa ác chiến, lập tức bạo phát. Cô gái bí ẩn làm thật mạnh mẽ kinh người, ở ba vị thái thượng trưởng lão hợp lực công kích bên dưới, mới miễn cưỡng áp chế lại thần bí Thanh Đồng quan tài. Mà Mộ Dung Thiên cùng hai vị lão giả, nhưng nhân cơ hội phi xông ra ngoài. Bọn họ đã sớm phát sinh cứu viện tín hiệu, huyễn hư cắt trên vài đạo hào quang, lập tức xông đến như bay. Mấy vị thái thượng trưởng lão cũng không ham chiến. Bọn họ đã từng bị thiệt thòi, bị một cái cực kỳ châu bỏ pháp bảo ám hại, đến nay còn không biết là cỡ nào pháp bảo bắt giữ bọn họ, để bọn họ suýt nữa ngã xuống. Một trận điên cuồng quét ngang, cô gái bí ẩn cuối cùng không địch lại, bị ba vị thái thượng trưởng lão đánh giết lui nhanh mà ra. Mặc dù này cô gái bí ẩn vô cùng mạnh mẽ, vẫn là bị thương, chật vật trốn vào Thanh Đồng quan tài bên trong, ánh sáng màu xanh thiểm hoa, trong nháy mắt biến mất không có cái bóng. Mộ Dung Nghị lúc này cũng lao ra mặt đất. Nhìn trong hư không đã có cường giả bay tới, lập tức thu rồi Dương Liên hướng về xa xa bay trốn. Mấy vị thái thượng trưởng lão, không muốn liều mạng, bảo vệ hữu dụng thân, chủng kiến thiên ý tông hỗn độn chí tôn. Hắn hô lên lời nảy thời điểm, người đã không có cái bóng. Chờ âm thanh rơi xuống đất, người đã ở bên ngoài ngàn dặm. Ở thời khắc nguy hiểm, hắn vận dụng ngũ thải lưu ly tháp, chớp mắt di động ngàn dặm, đi tới một chỗ an toàn nơi. Các thái thượng trưởng lão, tuy rằng hận muốn điên, bây giờ bị nhốt nhiều ngày như vậy. Chịu đến các loại giày vò, đã xa không phải ngày xưa có thể so với. huống hồ huyễn hư các rất nhiều cường giả xông đến như bay, bọn họ cũng bính không nổi, dồn dập hướng về phương xa trốn chạy. Huyễn hư các cường giả dồn dập giống to phi đuổi mà đi. Đương nhiên cuộc đuổi bắt này cuối cùng thất bại, lần này huyễn hư các tổn thất to lớn. Quang thánh hỏa mất đi, liền để bọn họ không thể chịu đựng. Nhân vật thượng tầng khẩn cấp tổ chức hội nghị, không ít người rít gào không ngớt. Quá kiêu ngạo, trước đó vài ngày, một Vân Thủy Thiên đảo loạn huyễn hư các gà chó không yên, tổn thất to lớn. Các chủ tự mình ra tay, mới đem đẩy lùi. Hiện tại người nào lớn mật như thế, dám cướp đi thánh hỏa? Bọn họ trong miệng thánh hỏa tự nhiên là Thanh Liên Linh Diễm, đã ở huyễn hư các hồng nham thánh địa có mấy ngàn năm. Chính là Thanh Liên Linh Diễm tồn tại, để huyễn hư sơn linh khí chung quanh cực kỳ nồng nặc. Nay từ trước đến giờ là huyễn hư các cao tầng cơ mật, coi như huyễn hư các đệ tử cũng không biết việc này. Mộ Dung Thiên là thiên tài tuyệt thế, tuy rằng không phải nhân vật cao tầng, đang nhận được lễ ngộ cùng cao tầng như thế. Nhìn ra được huyễn hư các đối với hắn cỡ nào coi trọng. Hắn chậm rãi chậm lên, nhìn qua khuôn mặt vô cùng bình tĩnh, cũng không có bởi vì chính mình trước sau trái phải làm đều là các trưởng lão chút nào gò bó. Ta cùng Vương trưởng lão, Lý trưởng lão cùng cái kia thần bí thanh đồng quan tài chủ nhân từng giao thủ, tu vi của người này cao thâm đáng sợ, không thua với bất kỳ đang ngồi trưởng lão. Mà nàng đến từ nơi nào, thanh đồng quan tài lai lịch, ta nghĩ các trưởng lão nên so với ta rõ ràng. Nhất thời mọi người quay chung quanh này thanh đồng quan tài cùng cô gái bí ẩn thảo luận lên, thế nhưng là không có bất kỳ định luận. Có người cảm thấy cô gái bí ẩn khẳng định đến từ mạnh mẽ truyền thừa, khẳng định không phải hư vực nhân vật. Hư vực có nhân vật như vậy, khẳng định minh hưởng nhất thời, tuyệt đối không thể bừa bãi vô danh. Có cho rằng là vũ thần đời sau, kế thừa vũ thần truyền thừa. Cái kia thanh đồng quan tài chính là tốt nhất chứng cứ. Vũ thần ngã xuống, thanh đồng quan tài mai danh nhận tích không biết bao nhiêu vạn năm, vì sao nhiều như vậy quá khứ 5 tháng chưa từng xuất hiện, một mực xuất hiện vào lúc này. Đột nhiên đến cái nhóm này người áo xanh, cùng này cô gái bí ẩn có quan hệ gì? Những người này cùng Thiên Ý Tông có quan hệ hay không? Những vấn đề này, mọi người từng cái phân tích. Phân tích của bọn họ rất chuẩn xác, phần lớn người đều cảm thấy một đám người áo xanh, vô duyên vô cớ chạy đến huyễn hư các quái rối, khẳng định là cô gái bí ẩn thụ ý. Chủ yếu là nhiễu loạn tầm mắt của mọi người, nàng thật nhân cơ hội tiến vào Hồng Nham Thánh Địa trộm lấy thánh hỏa. Thế nhưng này cô gái bí ẩn làm sao biết Hồng Nham Thánh Địa vị trí, nàng lại là làm sao mà biết bên trong có thánh hỏa. Đối với hai vấn đề này, không người nào có thể phân tích đi ra. Đại gia yên lặng một hồi sau khi, Vương trưởng lão lại đột nhiên mở miệng nói, còn có cái kia đóa thần bí hắc, kim liên hoa là món đồ quỷ quái gì vậy? Là người phương nào đồ vật? Vấn đề này nhất thời lại gây nên tất cả xôn xao dịch vân. Căn cứ Vương trưởng lão cùng Lý trưởng lão miêu tả, tất cả mọi người cảm thấy như vậy hoa sen càng thêm thần bí. Mộ Dung Thiên nhưng trong lòng hiểu rõ, này đóa hoa sen hắn vô cùng nhìn quen mắt, cùng mẫu thân gần như, khí tức trên cũng gần như. Còn có hắn dùng thiên thần chi nhãn, nhìn thấy một nam hải, mặc trên người mẫu thân áo tàng hình. Ở lúc đó liền để hắn rất lớn lấy làm kinh hãi, chỉ có điều Mộ Dung Thiên hỉ nộ không được với sắc, từ trước đến giờ trầm ổn chắc chắc. Tuy rằng hắn hoài nghi chuyện này khả năng cùng mẫu thân có quan hệ, thế nhưng không nói tới một chữ. Chờ đến đại hội tàn đi, chính hắn tự mình hạ sơn, đi điều tra việc này. Làm thiên tài tuyệt thế, tự nhiên vô cùng tự do, bất kể là ở trên núi vẫn là hạ sơn, đều không có ai hạn chế sự tự do của hắn. Sau mười mấy ngày, hắn đã trở lại Mộ Dung Vương Phủ. Hắn đến, tự nhiên làm cho cả Vương Phủ náo nhiệt lên. Mộ Dung Thiên nhưng không tâm tư hưởng thụ những này náo nhiệt, hắn đẩy ra Mộ Dung Vương Phủ hạ nhân, như hỏa xảo linh hỏi do Hắc Liên sự tình. Cái gì? Ngươi từng thấy Hắc Liên? Hỏa xảo linh vô cùng khiếp sợ. Mộ Dung Thiên gật gật đầu nói, không sai, ta còn nhìn thấy một nam hài ăn mặc mẫu thân áo tàng hình. Tuy rằng thiên hạ có vài món như vậy áo tàng hình, đối với mẫu thân áo tàng hình ta đương nhiên sẽ không nhận sai. Bé trai ăn mặc mẫu thân áo tàng hình. Hỏa xảo linh tâm tình đặc biệt kích động, ngươi tại sao không giết hắn? Không, ngươi không thể giết hắn. Lần sau gặp lại hắn, nhất định đem hắn bắt sống trở về. Nhìn mẫu thân kích động như thế, Mộ Dung Thiên đã đoán ra bé trai là ai. Xem ra là cái kia tiểu nô tài không thể nghi ngờ. Chỉ là ta không hiểu, mẫu thân đồ vật làm sao đều ở hắn ở đâu. Hắn chỉ là cái tiểu nô tài mà thôi. Hắc Liên là cỡ nào thần bí pháp bảo, mẫu thân nhưng một mực không chịu cho ta. Hỏa xảo linh là có nỗi khổ không nói được, Hắc Liên bí mật nàng kỳ thực cũng là năm đó mới biết một ít, lúc đó Mộ Dung Thiên đã bị mang ra mật thất, cũng không biết nguyên do trong đó. Không thể cho ngươi chỉ có thể hại ngươi. Mẫu thân kỳ thực cũng trung kế của người khác. Không nói việc này cũng được, tiểu xuất sinh kia giết ca ca ngươi, thù này không thể không báo. Thế nhưng là không thể giết hắn, coi như lần sau ngươi gặp phải hắn, chỉ cần thương hắn, tuyệt đối không cho muốn tính mạng của hắn. ta vâng theo mẫu thân ý tứ chính là, có điều này tiểu nô tài cũng không đơn giản, nho nhỏ tuổi, lại dám một người một ngựa đi cứu viện hắn các thái thượng trưởng lão. Càng đáng hận chính là, huyễn hư các thánh hỏa bị hắn đánh cắp. Hỏa xảo linh cũng ở huyễn hư các trải qua, tuy rằng không phải cao tầng, nhưng cũng nghe sư tôn đề cập tới thánh hỏa. Lúc này nghe được thánh hỏa bị trộm, kinh sợ hết hồn. Mộ Dung Thiên Tuân hỏi rõ một ít chuyện, cũng không có dừng lại, mà là rời đi Mộ Dung Vương phủ, tìm kiếm Mộ Dung Nghị Tam Tích. Hắn âm thầm quyết định, nhất định phải đem thánh hỏa đoạt lại. Lần trước bị thánh hỏa gây thương tích, tuy rằng thống khổ vạn phần, sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, thánh hỏa dĩ nhiên có thể rèn luyện hắn thiên thần chi dực. Bảo bối như vậy há có thể rơi vào một nô tài tay. Chương 144, phần mộ gia quỷ. Mộ Dung Nghị chính mình trước tiên đào tẩu, cũng không phải là không coi nghĩa khí ra gì. Hắn tin tưởng năm vị thái thượng trưởng lão định có thể giết ra khỏi chúng đây, chạy ra thăng thiên. Ngược lại mình bị người nhìn chằm chằm, hậu quả liền không thể lạc quan. Cũng đúng như hắn dự liệu, năm vị thái thượng trưởng lão sẽ không làm chó cùng rất dậu, rất nhanh thoát đi huyễn hư các cấm địa. Có thể bắt được thái thượng trưởng lão này đám nhân vật pháp bảo, khẳng định bảo vật trấn giáo. Vận dụng bảo vật trấn giáo, nhất định phải trải qua giáo chủ đồng ý. Có chuyện xảy ra bên dưới, huyễn hư các cường giả làm sao có thời giờ xin chỉ thị giáo chủ, mời tới bảo vật trấn giáo. Không có bảo vật trấn giáo, ai có thể ngăn lại mấy vị thái thượng trưởng lão? Huống hồ Minh Nguyệt Tôn giả cùng Vân Thủy Thiên một trận chiến qua đi, Minh Nguyệt Tôn giả đã bế quan, xin mời bảo vật trấn giáo căn bản không thể. Đương nhiên huyễn hư các cao tầng đương nhiên sẽ không dễ dàng để cho chạy năm vị thái thượng trưởng lão, phái ra một nhóm cao thủ một đường đuổi theo. Mộ Dung Nghị trốn sau khi đi, đã là bên ngoài ngàn dặm một bãi tha ma. Nơi này xác thực rất yên tĩnh, ngoại trừ chi chít như sao trên trời mộ phần, chính là một ít cỏ dại mai mục. Hiển nhiên nơi này rất ít người đến, cây rừng cũng không có người quản lý, tùy ý chúng nó chính mình sinh trưởng, mặc dù là trường dồi dào, nhưng ai bảy vai tám, căn bản không ra gì. Mộ Dung Nghị hơi hơi thở dốc một trận, cảnh giác quan sát chu vi, thả ra linh thức thời gian dài tra xét, cũng không phát hiện truy binh, tâm mới yên ổn đi. Lúc này mùa đã là mùa đông, cây cỏ héo tàn, tự nhiên khắp nơi có vẻ hoang vu hiu quạnh. Húng chi nơi đây là bãi tha ma, thêm vào những kia bay bảy vài tám, chặt cây hoành loạn, chọc lốc cây cối, làm cho người ta cảm giác cực kỳ không tốt. Nếu là đêm đen, thật giống như nhìn thấy quần ma ở chỗ này mùa tung. Lúc này đã là hoàng hôn, gió bắc ô ô địa thổi, mộ phần trên thỉnh thoảng có cát bụi bị thổi bay, tình cảnh này khiến người ta không tự kìm hãm được tê cả da đầu. Muốn nhìn thư hầu như đều có A, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mới còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Mộ Dung Nghị cũng không cần lo lắng cái gì quỷ quái qua lại, thế nhưng nơi đây phong thủy sát thực không sao thế, hắn cũng không có tâm tình ở chỗ này dừng lại, vội vã mặc ở bãi tha ma bên trong chạy vội. Chờ buôn đến bãi tha ma trung gian, đột nhiên cuồng phong gào thét, hết thảy mộ phần bên trên, bụi múa tung, làm cho người ta cảm giác như là quần quỷ làm loạn. Huyết Lân xà trừng lớn hai mắt đều, nơi này không đúng, làm cho người ta cảm giác cấm trầm. Người đi đâu vậy không được, làm sao sẽ rơi xuống một mảnh phần khu. Chỉ sợ là quấy rối nơi này quỷ hồn nghỉ ngơi, muốn tìm ngươi lý luận đến rồi. Thiết, ta sẽ sợ mấy tên tiểu quỷ. Mộ Dung Nghị bĩu môi, quay về một làm ầm ĩ hung hăng nhất mộ lớn đầu, một cước đạp tới. Mộ lớn đầu dĩ nhiên không có bia mộ, có điều so với phổ thông mộ phần lớn hơn mười mấy lần. Bị Mộ Dung Nghị một cước đạp đổ nát, nhưng ở quần quận bụi mù bên trong, dò ra một con thon dài bạch chói mắt tay hỗn độn chí tôn. Cái tay này trắng xám đáng sợ, như là thi thể bị thủy ngâm đã lâu loại kia thi bạch. Huyết Lân xà cạc cạc cười quái dị lên, ngươi trúng thưởng, phần mộ bên trong dĩ nhiên bỏ ra ngoài một quỷ. Yêu nghiệt phương nào, có tin ta hay không một trưởng vỗ ngươi hồn phi phách tán. Mộ Dung Nghị nhìn chằm chằm con kia trắng bệch tay, nhưng không có thật sự ra tay. Hắn linh thức sớm dò xét quá khứ, phát hiện này con tay không chủ nhân dĩ nhiên tim có đập, hơn nữa là một cực kỳ nhu nhược cô nương. Chỉ là để hắn cảm giác vô cùng buồn bực, khỏe mạnh một người, làm gì trốn ở phần mộ bên trong. Mộ Dung Nghị thét to xong, phát hiện cô gái này dĩ nhiên tim đập yếu ớt, hắn cuống quýt đẩy ra bùn đất, đem nữ tử kéo ra ngoài. Cô gái này đầu sơ song kế, kế trên chắc hồng nhạt sắc thắt lưng gấm, đái màu đỏ nhị sức, mặc đồ đỏ sắc mặt ngực, hồng để màu vàng nhạt đoàn hoa quần, eo đai lưng, áo khoác hồng để màu vàng đoàn hoa và táo rộng tụ trường sam, đầu nhọn bạc để lý, ngạch điểm hoa điển, hai gò má trắng xám, nhìn qua một thân ốm yếu tư thái. Cô gái này làm cho người ta cảm giác chính là trong thế tục đại gia khuê tú, gây yếu khiến người ta thương tiếc. Không thể không nói cô gái này trời sinh tuyệt sắc, giữa hai lông mày ốm yếu cùng phiền muộn vẻ, làm cho nàng có vẻ càng thêm quyến rũ động lòng người. Mộ Dung Nghị thấy rõ cô gái này dung nhan, không tự kìm hãm được cùng Ngọc Diện tiên tử cùng với Thiện Tâm tiên tử khá là một hồi. Có thể nói ba nữ tử đều có thể xưng tụng tuyệt sắc, Thiện Tâm tiên tử tuy rằng thân mang tiên khí, nhưng có chút nhí nha nhí nhảnh, so với mà nói này ba nữ tử bên trong nàng tiên vận tối nhạt. Ngọc Diện tiên tử cao ngạo tuyệt diễm, nàng lãnh diễm bên trong mang theo cao ngạo, làm cho nàng tiên vận trái lại càng nồng. Đến với cô gái trước mắt, làm cho người ta cảm giác ôn nhu nhược yếu, cùng tiên tử chiêm không lên nửa điểm một bên. Nhưng mà nàng dung nhan và khí chất, nhưng thanh lệ thoát tục làm người run sợ, khiến người ta lại không nhịn được liên tưởng đến tiên tử như vậy chứ. Có thể nói như vậy, cô gái này chính là bị rút đi tiên cốt rơi vào phàm trần chịu khổ tiên tử. Nhân vật như vậy, càng thêm mảnh mai cảm động, càng thêm tiếp đất khí, khiến người ta không nhịn được đau lòng muốn che chở. Nữ tử hơi lim dim mắt trước, nhìn qua cực kỳ suy yếu. Huyết Lân xà trừng lớn hai mắt, cảm giác chuyện này có gì đó không đúng, khỏe mạnh một cô nương làm sao có thể từ phần mộ bên trong bỏ ra ngoài. Vừa nay động tĩnh, lẽ nào chính là cô gái này muốn dây rủa ra mộ huyệt làm ra đến sao? Mộ Dung Nghị lấy tay sờ sờ nữ tử mạch đập, cảm giác được nàng suy yếu lợi hại, tựa hồ trái tim nhảy lên lần này, dưới một hồi có thể hay không nhảy lên, vẫn là ẩn số. Cô gái này làm sao như thế suy yếu? Sắc thực đủ suy yếu, nhìn qua lại như vừa hoàn hồn như thế. Huyết Lân xà ngạc nhiên nghi ngờ không ngớt. Mộ Dung Nghị tự nhiên trong lòng cũng quanh quẩn quá nhiều điểm đáng ngờ, thế nhưng nữ tử đã rơi vào hôn mê, chỉ có trước tiên cứu nàng mới có thể hiểu xảy ra chuyện gì. Mang theo cô gái này, tìm tới một đối lập khá là ấm áp địa phương. Một thổ pha, ngay ở bãi tha mà sau khi. Thổ pha có thể ngăn trở gió bắc, ở thổ pha phía sau, là có thể tránh khỏi phong hàn tập kích. Cô gái này nhu nhược như là bút bê sứ, Mộ Dung Nghị tự nhiên đặc biệt cẩn thận hổ lang phụ nhân mỹ thiếu niên. Lấy chút tuổi lửa, thăng thật hỏa vì nàng sưởi ấm. Mộ Dung Nghị lại cho nàng phục một ít tiên lộ, mới để nữ tử khôi phục bằng phẳng nhịp tim, sinh mệnh cơ năng cũng rõ ràng rồi dào lên. Chờ đến ngày mai bình minh thời điểm, nữ tử đã tỉnh lại. Nhìn qua nàng cũng không có kinh hoàng, thong dong bò lên, hướng về phía Mộ Dung Nghị làm một đại lễ. Cảm tạ tiểu công tử cứu mạng tri ân. Mộ Dung Nghị sán lạn nở nụ cười, tỷ tỷ không cần đa lễ, ta chỉ là rất kỳ quái, ngươi vì sao ở phần mộ bên trong. Nữ tử cơ thể hơi run rẩy, hai mắt đã nước mắt liên liên. Tiểu nữ tử tên là Lãnh Vô Sương, từ nhỏ đạt được một loại kỳ quái bệnh. Phát bệnh thời điểm, sợ hãi nhiệt khí. Sau tới một người hành chân tăng nhân, đi ngang qua chúng ta trấn nhỏ, vừa vặn đến nhà ta hóa duyên. Nhìn thấy ta sau khi, liền nói cho phụ thân ta, nếu muốn ta mạng sống, nhất định phải kiến tạo một người sống chủng. Người sống chủng. Mộ Dung Nghị đối với cái từ này tương đương xa lạ. Lãnh Vô Sương mảnh mai gật gật đầu nói, người sống chủng ý tứ, chính là cho người sống trụ. Vậy được chân tăng nhân nói, công việc này người chủng muốn tuyển chọn một khá là âm hàn nơi, chính là âm khí khá là trùng địa phương. Sau đó gia phụ tìm khắp chu vi ngàn dặm, mới tìm được nơi này bãi tha ma. Người đây là hà bệnh, có từng biết? Huyết Lân xà nghi ngờ hỏi. Nữ tử tuy rằng mảnh mai, nhìn thấy một cái Huyết Lân xà sẽ nói, nhưng không chút nào kinh hoàng chi dung. Điểm này để Huyết Lân xà vô cùng nghi hoặc. Phải biết phàm nhân bách tính, coi như là tu luyện chi sĩ, đồng nhiên nhìn thấy một con sẽ nói linh thú, cũng sẽ giật nảy cả mình, dù sao như vậy linh thú ở phàm trần vô cùng thiếu. Mà nữ tử tuy rằng nhu nhược, ở như vậy hoàn cảnh, nhìn thấy chính mình sẽ nói, dĩ nhiên không kinh hoàng chút nào chi dung, xác thực không hợp lý. Lãnh Vô Sương nói, tiểu nữ tử bệnh vô cùng hiếm thấy, xương là tiên thiên thiếu hụt chứng. Chính là bởi vì thiếu hụt, mới sợ hãi nhiệt, chỉ có dựa vào âm hàn chi khí miễn cưỡng lay lắc thèm thở. Thật kỳ quái bệnh. Lẽ nào không có thuốc nào cứu được sao? Mộ Dung Nghị cuống quýt đem hỏa tắt, miễn cho tổn thương cô gái này. Lãnh Vô Sương nhìn Mộ Dung Nghị còn nhỏ tuổi như vậy săn sóc, khẽ mỉm cười. Tiểu công tử không nên hiểu lầm, cái gọi là cự nhiệt, cũng không phải là sợ phổ thông hỏa nhiệt, mà là sợ thái dương ánh sáng, thái dương sản sinh nhiệt lượng. Mùa đông còn khá hơn một chút, một khi đến mùa hè, coi như trốn ở người sống trùng bên trong, mỗi ngày lại như ngàn sợi bò cạp độc ở gặm cắn da thịt của ta. Thì ra là như vậy, lẽ nào liền không có thuốc nào cứu được? Mộ Dung Nghị có chút thương hại nhìn nàng. Lãnh Vô Sương thở dài một tiếng, cứu ta vô cùng khó, trừ phi có thanh liên linh diễm. Nhắc tới thanh liên linh diễm, Mộ Dung Nghị cùng Huyết Lân xả, lập tức cảnh giác lên. Lãnh Vô Sương tựa hồ không thấy Mộ Dung Nghị ánh mắt biến ảo, tự nhiên nói, thanh liên linh diễm là vật gì, ta cũng không biết, làm sao tới cứu mình. Vốn là Mộ Dung Nghị đối với cô gái này vô cùng đồng tình, lúc này cũng hoài nghi cô gái này khả năng có trò lừa. Làm sao như thế xảo, chính mình vừa cướp giật huyễn hư các thánh hỏa, ngay ở bãi tha ma gặp phải một đặc biệt kỳ quái nữ tử, nhất định phải dùng thanh liên linh diễm cứu mình đây. Nàng có mấy phần là thật, mấy phần là giả. Chương 145, đáng thương nữ tử. Mặc dù đối với cô gái này có hoài nghi, thế nhưng Mộ Dung Nghị nhìn nàng nhu nhược dáng dấp, cũng không nhận tâm lập tức ép hỏi. Hắn sán lạn nở nụ cười, trời không tuyệt đường người, ngươi sẽ không sao.
Có thật không?
Lãnh Vô Xương nhìn qua một bộ ngây thơ rực rỡ vẻ mặt, lộ ra thiếu nữ ngượng ngùng mỉm cười. Nàng cái kia trắng bệnh trên mặt dĩ nhiên có đỏ ửng. Nhìn nàng vẻ mặt ngượng ngùng, nhu nhược bên trong mang theo một luồng thánh khiết tiên khí, Mộ Dung Nghị không khỏi vì đó sững sờ. Trong lòng hắn thầm nghĩ, dễ dàng như vậy ngượng ngùng thiếu nữ sẽ là một tên lừa gạt sao?
Đúng rồi tiểu công tử, nơi này vô cùng hẻo lánh, ngươi làm sao liền đến nơi này?
Lãnh Vô Xương vụ sáng một đôi như thanh tuyền như thế trong suốt mắt to, mang theo vô cùng thần sắc tò mò nhìn chằm chằm Mộ Dung Nghị. Sau đó lại mang theo hiếu kỳ ánh mắt, liếc mắt một cái Huyết Lân Xà.
Này con rắn nhỏ rất đáng yêu, còn sẽ nói.
Anh Vũ sẽ học vẹn, không nghĩ tới con rắn nhỏ nhi cũng có thể.
Thiếu nữ tuy rằng nhu nhược, nhìn qua rất hay nói, hoa lạp lạp nói trong nhà anh Vũ chuyện lý thú.
Mộ Dung Nghị nhìn nàng cười như vậy hài lòng, nhu nhược thân thể bởi vì cười, thỉnh thoảng run rẩy mấy lần.
Lẽ nào nàng đang diễn trò?
Nhưng là có người nào diễn kịch có thể có như thế ánh mắt chân thành, chân thực vẻ mặt.
Trong khoảng thời gian ngắn Mộ Dung Nghị trái lại có chút bị hồ đồ rồi.
Người là có cảm tình động vật, đừng nói hắn còn nhỏ tuổi, coi như 80 tuổi hoặc thành nhân tinh tầm nhìn ông lão, có lúc cũng sẽ bị một ít biểu tượng lừa dối.
Tuy rằng Mộ Dung Nghị khá là tầm nhìn, so với bạn cùng lứa tuổi muốn thông minh nhiều lắm, thậm chí còn có chút bụng dưới hắc vô thượng võ thần. Thế nhưng lòng thích cái đẹp mọi người đều có, huống chi cô gái này tiền tử khí tự nhiên mà phát, nhu nhược làm cho đau lòng người, lại như thế dễ dàng khiến người ta tiếp cận.
Cung năng ở chung, phỏng chừng người nào đều muốn luôn hãm.
Nữ tử nói rồi một trận thoại, nhìn qua tinh thần hể vải rất nhiều, ấy náy nở nụ cười, nằm xuống đến nghỉ ngơi một trận.
Mộ Dung Nghị hướng đi xa xa, ở nơi đó qua lại bồi hồi.
Huyết Lân Xà tựa hồ có thể đoán được Mộ Dung Nghị tâm tư, truyền âm nói, tiểu nữ tử này lai lịch thân phận không rõ, tuy rằng ta cũng phải luôn hãm, thế nhưng không đề nghị ngươi lập tức đáp ứng cứu nàng.
Nhưng là, ta nhất định phải rời đi nơi đây.
Ta đã bại lộ. Phỏng chừng huyễn hư các còn có cái khác người muốn mạng ta, nhất định sẽ điên cuồng truy sát mà tới.
Ta cảm thấy hiện nay phương pháp an toàn nhất chính là rời đi hư vực, nhờ vào hoang vực đại môn phái một trong huyễn nguyệt tử viên.
Mộ Dung Nghị có chút buồn rầu nói.
Huyết Lân Xà thâu liếc mắt nhìn Lãnh Vô Xương, nữ sắc tuy rằng rất tốt, thế nhưng hồng nhan họa thủy.
Bao nhiêu anh hùng hảo hán đều là thua ở tuyệt sắc đàn bà trong tay.
Ta khuyên ngươi coi như lớn rồi cũng không muốn đối với nữ nhân động tâm.
Vui đùa một chút có thể. Tuyệt đối không thể động thật cảm tình.
Mộ Dung Nghị gõ đánh một cái Huyết Lân Xà đầu, nói mỏ cái gì, ta vẫn là tiểu hải tử, làm sao có khả năng đối với nữ nhân động tâm.
Đã như vậy, chúng ta đi chúng ta, hà tất quản cô gái này sinh tử.
Chúng ta vẫn là mau chóng rời khỏi tốt.
Mộ Dung Nghị gật gù, cảm thấy có đạo lý.
Coi như cô gái này có quái bệnh, cùng mình có quan hệ gì.
Hắn xoay người hướng đi nằm trên đất nhu nhược Lãnh Vô Xương, tỉ tỉ có thể cảm giác thân thể khá hơn một chút.
Hừm. Ta không có chuyện gì, nhiều như vậy năm cũng quen rồi.
Đúng rồi, các ngươi nếu là có trước đó đi thôi, không cần phải để ý đến ta.
Từ khi cha mẹ tạ thế sau khi, ta cũng quen rồi phần này cô độc.
Huống chi ta muốn sinh sống ở loại này địa phương quỷ quái, coi như là cha mẹ khi còn sống, cũng rất ít đến.
Lãnh Vô Xương nói phong nhạt vân khinh, nhưng mà khỏe miệng nhưng mang theo đau khổ nụ cười, trong đôi mắt đã có nước mắt ở lăn.
Nàng tàn nhẫn mà cắn đôi môi, ẩn nhẫn không để cho mình rơi lệ.
Nàng kiên cường cùng đau khổ Mộ Dung Nghị nhìn ở trong mắt, trong lòng một trận run rẩy.
Hắn từ nhỏ chưa từng thấy mẫu thân, 3 tuổi gặp đau đớn thê thảm tao ngộ, cái kia phân đau lòng cùng cô độc bất lực, tự nhiên người khác không cách nào lĩnh hội.
Bây giờ trước mắt Lãnh Vô Xương tao ngộ cũng vô cùng thảm, tự nhiên gây nên nội tâm hắn cộng hưởng.
Nét cười của hắn tuy rằng vẫn như cũ sán lạ, cũng đã có thêm chút đau lòng.
Vốn muốn tìm mấy câu nói an ủi nàng, nhưng mà nàng lại đột nhiên miệng phun máu tươi, cả người co giật lên.
Mộ Dung Nghị tâm đột nhiên một thu, ngươi
đây là làm sao?
Ta
e sợ thời gian không nhiều.
Lãnh Vô Xương đau khổ địa nở nụ cười, co giật chốc lát trái lại yên tĩnh lại.
Nàng nhìn qua gầy yếu không cách nào đứng lên, có điều nhưng kiên cường cười.
Nhân sinh 100 năm, ai có thể không chết?
Sống hay là chết lại có quan hệ gì, sinh không người đau, chết cũng không có người lo lắng.
Chết rồi ngược lại cũng sạch sẽ.
Nàng nói lời nói mặc dù còn đang cười, nhìn qua rộng rãi. Kỳ thực trong đôi mắt bao nhiêu lòng chua xót, trong lòng có bao nhiêu chua xót, người ngoài một chút liền có thể nhìn ra sủng thê vô độ chi quận chúa quá kiêu ngạo toàn văn xem.
Mộ Dung Nghị tâm không biết làm sao lại như kim đâm như thế, thiếu một chút liền nhẹ dạ đem chính mình nắm giữ thanh liên linh diễm lại nói mở miệng, lối ra.
Huyết Lân Xà nhìn qua cảm xúc lớn hết sức, như vậy một xinh đẹp cảm động, điềm đạm đáng yêu nữ tử, nhìn qua cơ khổ không chỗ nương tựa, nhưng quật cường kiên cường mà đối diện khó khăn.
Nhìn qua không có lưu luyến.
tuy rằng lòng chua xót gấp trăm lần, nhưng xưa nay không kêu khổ. Càng là như vậy, càng khiến người ta cảm thấy đau lòng. Ta chỗ này còn có chút tiên lộ, nhất định có thể để ngươi vượt qua đến. Mộ Dung Nghị linh thức sớm tra xét qua Lãnh Vô Xương thân thể, phát hiện nàng xác thực sinh mệnh cơ năng bất ổn, tựa như lúc nào cũng phải rời đi như thế. Giờ khắc này hắn tâm cực kỳ xoắn xuýt, cảm giác mình có chút lòng tiểu nhân. Tiên lộ. Lãnh Vô Xương lắc lắc đầu, vô dụng, ngươi chính là có thiên thần tiên đan cũng không thể cứu ta mệnh. Ngươi không thử xem làm sao biết vô dụng. Mộ Dung Nghị dùng ánh mắt khích lệ nhìn nàng, thử xem đi, ta này tiên lộ có thể cải tử hồi sinh. Lãnh Vô Xương gật gật đầu, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười. Vậy thì thử xem đi. Dùng một chút tiên lộ sau khi, Lãnh Vô Xương nhìn qua tốt hơn rất nhiều, thế nhưng không có Mộ Dung Nghị hiệu quả dự chủ tốt. Trong lúc nhất thời Mộ Dung Nghị rất là buồn bực, lẽ nào này tiên thiên khuyết dương chứng, thật sự liền tiên lộ cũng vô dụng sao? Lúc này Thủy Linh Hoa ở tâm linh của hắn nơi mở miệng, chủ nhân, tiên lộ tuy rằng thần diệu, thế nhưng có hai loại người không thể cứu. Một loại là trời sinh cửu âm tuyệt mạch, một loại khác trời sinh cửu dương tuyệt mạch. Hai loại bệnh là đi hai cái không giống cực đoan. Người như vậy, không sống hơn 18 tuổi, coi như đại la kim tiên cũng cứu không được bực này người. Theo ta thấy, cô gái này chính là cửu âm tuyệt mạch, không có thuốc nào cứu được nha. Tiên lộ thật sự không có tác dụng, trong lúc nhất thời để Mộ Dung Nghị trong lòng cực kỳ không thoải mái, cảm giác như là thân nhân của chính mình liền muốn cách mình mà đi như thế. Lãnh Vô Xương yên tĩnh chốc lát, chút nào lại mạnh mẽ khí nói chuyện. Tiểu công tử, còn không thỉnh giáo ngươi tôn tính đại danh đây. Vân Một, ngươi gọi ta Tiểu Một là tốt rồi. Mộ Dung Nghị nói ra cái tên giả này tự, trong lòng xấu hổ vạn phần. Lãnh Vô Xương nhìn qua cười vẫn như cũ rất đẹp, chút nào không vì mình thời gian không nhiều mà thống khổ. Cảm tạ ngươi chịu bồi tiếp ta nói thời gian dài như vậy, nếu như có kiếp sau, ta nhất định sẽ nhớ tới Vân Một công tử, sẽ cố gắng báo đáp ngươi. Tỷ tỷ đây là nói chỗ nào thoại, an tâm dưỡng bệnh chính là. Bây giờ ngươi phần mộ đều phá hủy, làm sao an thân? Mộ Dung Nghị chân tâm vì là Lãnh Vô Xương lo lắng lên. Lãnh Vô Xương khẽ mỉm cười nói, không cần, ta biết mình không còn sống lâu nữa, cũng là ba ngày. Ta có cái yêu cầu quá đáng. Nói nàng ngượng ngùng bó lấy chính mình có chút ngổn ngang sợi tóc, trên mặt xuất hiện hồng hà. Huyết Lân Xà ngoài miệng tuy rằng luôn nhắc nhở Mộ Dung Nghị, cô gái này khả năng có trò lừa, nhưng mà chính nó đã sớm mơ mơ hồ hồ bị nữ tử cảm động. Nghe nói nữ tử có yêu cầu quá đáng, lập tức kêu ầm lên, tiểu cô nương, nói đi, ta đều đáp ứng ngươi. Mộ Dung Nghị lần này cũng không có bởi vì Huyết Lân Xà tự cho rằng loạn đáp ứng nữ tử mà tức giận, cũng trịnh trọng gật gật đầu nói, tỷ tỷ mới nói, ta có thể làm được tự nhiên không chậm lại ác ma mật sủng, ngoan thê bé ngoan đi vào khuôn phép. Ngươi, các ngươi có thể hay không theo ta ba ngày? Nữ tử âm thanh nói xong lời cuối cùng, quả thực như muội ở hành. Mộ Dung Nghị gật gật đầu nói, cái này tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ bồi tiếp ngươi. Có điều không thể ở đây, ta mang theo tỷ tỷ rời đi nơi đây. Không biết tỷ tỷ có chịu hay không? Hừm, như vậy càng tốt hơn, có thể ở ta trước khi chết, nhìn nhân thế phồn hoa, ta chết cũng không tiếc. Ta đã rất lâu không cuốn quá nhai, chưa từng thấy người đến người đi chợ. Cái gì là hạnh phúc? Không phải là ở cô độc cô quạng thời điểm, có thể thưởng thức được người khác sung sướng sao? Cô độc cô quạng lâu, kỳ thực nhìn trên đường cái người đến người đi chính là một niềm hạnh phúc. Đơn giản như vậy yêu cầu, ở trong mắt người khác không đáng nhắc tới, nhưng mà ở trong mắt Lãnh Vô Xương, nhưng có cường điệu trùng nguy hiểm. Mộ Dung Nghị vừa nghĩ tới này điểm, không nhịn được một trận lòng chua xót. So với Lãnh Vô Xương đến, chính mình chẳng phải là hạnh phúc rất nhiều. Nơi đây tự nhiên không thể ở lâu, cách Huyễn Hư Các quá gần. Mộ Dung Nghị liên tục khởi động 3 lần ngũ thải lưu ly bảo tháp, đã cách Huyễn Hư Các bên ngoài 4.000 dặm. Cách khoảng cách đủ xa, lường trước đã không gặp nguy hiểm. Hắn lại cố ý chú ý chi tiết nhỏ, e sợ cho lưu lại dấu vết, khiến người ta truy tìm đến. Mà phụ cận vừa vặn có một tòa khá lớn thành thị, thành Phượng Dương. Thành Phượng Dương cũng là khá là phồn hoa thành thị, có điều mùa đông, phồn hoa tan mất, muốn nhìn mỹ lệ tự nhiên phong cảnh tự nhiên không có. Thế nhưng nhân văn phong cảnh cũng không tệ lắm, trên đường cái người đến người đi, sái hầu, chơi xiếc ảo thuật, hát hí khúc khúc, thật không náo nhiệt. Mộ Dung Nghị mua chiếc xe ngựa, mang theo Lãnh Vô Xương cuốn phố lớn, để hoàn thành nàng tâm nguyện cuối cùng. Ngày hôm đó bọn họ chơi đặc biệt hài lòng, Lãnh Vô Xương mệt mỏi, liền nằm ở trên xe ngựa nghỉ ngơi. Chơi đến tà dương, Lãnh Vô Xương có vẻ lưu luyến quên về, trong ánh mắt mang theo không muốn. Chỉ là chạm vạng, chợ cũng dần dần lạnh rơi xuống. Mộ Dung Nghị thấy nàng đã rất là mệt mỏi, liền dẫn nàng nhờ vào một cái khách sạn. Liên tiếp 3 ngày, Lãnh Vô Xương bệnh tình nhìn qua càng ngày càng ác liệt, có điều nàng nhìn qua vô cùng hài lòng. Chờ đến ngày thứ 3 thời điểm, tinh thần của nàng có vẻ hơi tan rã, nhìn qua bất cứ lúc nào đều phải rời nhân thế như thế. Kinh mấy ngày nữa ở chung, Mộ Dung Nghị càng ngày càng cảm thấy Lãnh Vô Xương rất đáng thương, hoàn toàn xác định nàng là đúng là cửu âm tuyệt mạch. Hắn há có thể nhẫn tâm nhìn nàng đi chết. "Tỷ tỷ, ngươi nói Thanh Liên Linh Diễm làm sao sử dụng mới có thể làm cho ngươi bệnh tình chuyển biến tốt? Ngươi hỏi thăm này làm cái gì?" Lãnh Vô Xương nói chuyện nhìn qua đã rất vất vả, có điều còn đang mỉm cười. Mộ Dung Nghị nói, "Ngươi nói ra đến, ta liền có biện pháp cứu ngươi." Nhưng vào lúc này, khách sạn ở ngoài có người lớn tiếng kêu gào. "Mộ Dung Nghị, ngươi tên con kiếp, ngươi cái nói không giữ lời ra hỏa, lan ra đây cho ta nhận lấy cái chết." Nghe được một nam tử đang gọi, Mộ Dung Nghị bỗng nhiên vỗ đầu một cái, "Ta làm sao đem việc này quên đi." Chương 146, Dục Cầm Cố Túng. Một đỏ y tóc đỏ nam tử, vô cùng hung hăng ở phong khách tới sạn bên ngoài đại hống đại khiếu, hầu như đem khách sạn cho chấn động sụp. Thủ phát địa chỉ, phản nghiệm. Có mấy cái khách mời vô cùng căm tức, đẩy mở cửa sổ mắng. Nơi nào đến dã nhân, la to, để ra làm sao nghỉ ngơi. Tóc đỏ nam tử phượng trừng mắt, đột nhiên chấn động cánh tay, một đạo kiếm khí, chém đánh quá khứ, đem người này đỉnh đầu cửa sổ chém thành hai khúc. Cái kia người nhất thời sợ đến mặt không có chút máu, đem đầu rụt trở lại. Mấy người khác cũng sợ đến sắc mặt tái nhợt, ảo não đem đầu rụt trở lại. Hầu bàn cuống quýt buôn chạy đến, bồi tươi cười nói ra ngươi chuyện gì cũng từ từ, tuyệt đối không nên ở chỗ này của ta động đao động kiếm, chạy huyết còn làm sao để chúng ta làm ăn. Lan Hồng Y nam tử lườm hắn một cái, lại sách, ta hủy đi ngươi lâu. Hầu bàn nào dám thở mạnh, sợ hai đến lập tức ngậm miệng, ảo não lui về khách sạn. Mộ Dung Nghị cau mày, liếc mắt một cái nằm ở giường, chính đang nhìn mình chằm chằm Lãnh Vô Xương. "Tỷ tỷ, ngươi an tâm dưỡng bệnh, ta đi ra ngoài chốc lát." "Xem sắc mặt của ngươi không đúng, lẽ nào người bên ngoài là đang gọi ngươi ngươi gọi Mộ Dung Nghị mà không phải Vân Một?" Lãnh Vô Xương nhìn lại cũng không tức giận, trái lại trấn an nở nụ cười, "Ngươi và ta bèo nước gặp nhau, ẩn giấu tên của chính mình cũng ở tình lý làm. Xem ra là ta làm lỡ ngươi chính sự, để cho ta tới cho bằng hữu của ngươi giải thích ba." Nói nàng gây yếu từ giường bỏ lên. Mộ Dung Nghị ngăn lại nói, "Tỷ tỷ không cần, cũng không cần sợ hắn, ta đi ra ngoài trở về." Lời còn chưa dứt, hắn đã từ cửa sổ bay vọt mà xuống. Mộ Dung Nghị rời đi, Lãnh Vô Xương nhưng bước đi như bay đi tới phía trước cửa sổ, nằm ngoài cửa sổ nhìn xuống phía dưới, mặt lại hiển lộ ra yếu đuối mong manh vẻ mặt. Hồng Y nam tử nhìn thấy Mộ Dung Nghị phi lao xuống, đang muốn làm khó dễ, diện truyền đến Lãnh Vô Xương âm thanh. "Vị đại ca này, có thể không nghe tiểu nữ tử một câu nói?" Ở Hồng Y nam tử độc cô long nguyên mắt, Thiện Tâm tiên tử là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên hạ mỹ nhân. Hai người tuy danh nghĩa là chủ tớ, nhưng mà tình cùng huynh muội. Mà hắn từ trước đến giờ cao ngạo, có cái như thế đẹp đẽ em gái, tự nhiên thiên hạ nữ tử đều sẽ không vào pháp nhãn của hắn. Nhưng mà hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Lãnh Vô Xương một khắc đó, trong lòng hắn dĩ nhiên như lộc ở va, trong lúc nhất thời dĩ nhiên thất thố nhìn Lãnh Vô Xương mười mấy giây, liền con mắt đều không chớp một cái. Nhìn chằm chằm một người mười mấy giây không nhúc nhích, đây là rất không lễ phép cử động, nếu như là xem mỹ nữ, sẽ bị người hiểu lầm thành đang đổ lãng tử. Hiển nhiên Lãnh Vô Xương cũng không có một chút nào tức giận, trái lại ngượng ngùng nở nụ cười. "Vị công tử này, đệ đệ ta là vì ta bệnh, mới làm lỡ các ngươi chuyện." Nói nàng kịch liệt ho khăn lên, nhìn lại sắc mặt tái nhợt đáng sợ, mắt thấy muốn ngã xuống. Mộ Dung Nghị cũng ngẩng đầu nhìn nàng, tự nhiên lòng như lửa đốt, ném câu nói tiếp theo, "Chúng ta ngày khác tái chiến." Thoại còn chưa rơi xuống đất, người đã bay vọt phòng khách, cuốn quýt đỡ lấy Lãnh Vô Xương. "Tỷ tỷ, ngươi nhanh nằm xuống." Lãnh Vô Xương lắc đầu một cái, "Ta có thể sống canh giờ không hơn nhiều, ở trước khi chết, ta nhất định phải vì ngươi làm chút gì." Nhìn lại hai người tỷ đệ tình thâm, Lãnh Vô Xương hận không thể thu dưới đầu, cũng phải giúp trợ Mộ Dung Nghị tự. Nàng cử động để Mộ Dung Nghị không hổ thẹn, âm thầm sám quý không ngớt. Hồng Y nam tử không ngợi mà tới, cũng từ trước cửa sổ phi vào, vẫn như cũ không hề chớp mắt nhìn Lãnh Vô Xương. "Đẹp, ta vốn là cho rằng thế giới này cũng lại tìm không ra Thiện Tâm em gái đẹp đẽ nữ tử, không nghĩ tới ngươi mị cũng không thua với Thiện Tâm muội muội. Chỉ là xem ngươi hơi thở mong manh, tựa hồ không còn sống lâu trên đời, thực sự là quá đáng tiếc." Lãnh Vô Xương gầy yếu ngã quỵ ở mặt đất, hành động này kinh choáng váng Mộ Dung Nghị, cũng làm cho Hồng Y nam tử sợ hết hồn. "Tỷ tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Tại sao?" Hướng về hắn quỳ xuống, Mộ Dung Nghị vô cùng sốt ruột, muốn đem nàng kéo đến, lo lắng cho mình khí lực quá lớn sẽ đem nàng chia rẻ giá. "Đệ đệ xin cho phép ta như thế gọi ngươi." Lãnh Vô Xương trong mắt chứa nhiệt lệ, "Ta từ nhỏ không có tỷ đệ, cảm tạ ngươi mấy ngày nay theo ta." Hồng Y nam tử nhìn lại hơi có chút thay đổi sắc mặt, nhanh chóng vọt đến một bên. "Mỹ nhân như ngọc, ta làm sao có thể chịu đựng được ngươi quỳ xuống." Công tử Lãnh Vô Xương di chuyển, nhìn lại vô cùng mất công sức, lần thứ hai quay về Độc Cô Long Nguyên dập đầu tiểu nữ tử bệnh không từ lâu. Ta duy nhất lo lắng, cũng là cái này mới quen đệ đệ. Mặc kệ công tử cùng đệ đệ ta có gì quan hệ, ta hy vọng công tử xem ở sắp chết người phần, tha thứ ta đệ đệ, tuyệt đối không nên thương tổn hắn. Mộ Dung Nghị lo lắng chảo phổi khó chịu, tỉ tỉ mau đứng lên, ta há có thể cho ngươi hướng về người quỳ xuống, vì ta cầu sinh. Lại nói đệ đệ ngươi cũng không hôn đến phần này. Nước mắt của hắn hầu như tràn mi mà ra, tuyệt đối không nghĩ tới đều vào lúc này, nàng còn muốn chính mình an nguy. Độc Cô Long Nguyên há miệng, vẻ mặt có chút lánh mạc. Xin lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi. Ta tới là muốn lấy dưới hắn thủ cấp. Các ngươi có gì thâm cửu đại hận nhất định phải người chết, ngươi cắt lấy đầu của ta ba ta tình nguyện vừa chết, cầu ngươi không nên thương tổn đệ đệ ta. Nàng không được dập đầu, khoe miệng không ngừng mà đang chảy máu. Mộ Dung Nghị vành mắt đỏ, giống to tỉ tỉ lên, ngươi còn như vậy, ta không tiếp thu ngươi cái này tỉ tỉ. Ngươi không thể chết được, ta không cho ngươi chết. Ngươi bệnh có thể trị, ta có biện pháp cứu ngươi. Người này cũng không xứng ngươi quỳ, hắn muốn đầu của ta, ta còn muốn đầu của hắn y. Độc Cô Long Nguyên đạo cô nương đứng lên đi, trước tiên xem bệnh quan trọng. Ta cùng đệ đệ ngươi sự tình, ngươi cũng không cần nhiều quản. Ngươi an tâm dưỡng bệnh, ta mấy ngày nữa trở lại. Nói xong hắn chừng Mộ Dung Nghị một chút là nam nhân không muốn trôn trôn tránh tránh, ngươi có như vậy một tỷ tỷ thật là ngươi phúc phận. Xem ở tỷ tỷ của ngươi phân, ngày hôm nay ta không làm khó dễ ngươi, lần sau ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Độc Cô Long Nguyên nói xong, người đã phiêu bay ra ngoài. Khốn nạn Mộ Dung Nghị coi là thật nổi giận, ai bảo ngươi hạ thủ lưu tình. Hắn muốn lao ra, lại bị Lãnh Vô Xương ôm lấy chân, Mộ Dung Nghị đành phải thôi, đau lòng nâng dậy Lãnh Vô Xương. Ngươi hà tất như vậy, hà tất như vậy, tâm tình của hắn rất là kích động, như là người thân chịu đến rất lớn oan ức, mà hắn nhưng không thể có gây nên cảm giác. Nếu như không phải lo lắng cho mình ngạnh lao ra, chấn thương Lãnh Vô Xương, hắn nhất định sẽ cố gắng cùng Độc Cô Long Nguyên đại chiến một trận. Hôm nay không phân cái thắng thua ha có thể bỏ qua. Hắn cái kia phân hổ thẹn đã chuyển hóa thành lửa giận, mà bây giờ nhìn Lãnh Vô Xương vô lực ôm chân của hắn, bất cứ lúc nào đều muốn ngã xuống, tâm đau dữ dội. Cũng chỉ đành đem lửa giận chậm rãi đè xuống, hắn túi người mềm nhẹ nâng dậy Lãnh Vô Xương. Tỷ tỷ hà tất như vậy, ngươi thật không thể giải thích đệ đệ ta. Có thể muốn giết ta nhiều người bán bị ta giết, người áo đỏ kia tuy rằng tuyệt vời, không hẳn là ta đối thủ. Tỷ tỷ không cần bận tâm chuyện của ta, an tâm dưỡng bệnh. Mau nói ra cứu ngươi mệnh phương pháp, ta tất nhiên nghĩ biện pháp cứu ngươi. Lãnh Vô Xương chậm rãi đứng lên, lắc đầu cười khổ, ngươi còn nhỏ tuổi, lấy cái gì tới cứu ta sống chết có số, cưỡng cầu không được. Mộ Dung Nghị càng thêm cuống lên, nói mau đi, hay là còn có khả năng chuyển biến tốt. Nhìn ngươi bất cứ lúc nào đều muốn không liều mạng mà dáng vẻ, ta lòng như lao cắt. Kỳ thực ta mệnh cũng rất khổ, chúng ta đều là người cơ khổ. Nếu tỷ tỷ như vậy toàn tâm che chở ta, ta sao dám không tận lực cứu tỷ tỷ? Ngươi nghe ta nói, ngươi chỉ cần yên tĩnh theo ta đi xong nhân sinh cuối cùng đoạn đường, ta chết cũng không tiếc. Lãnh Vô Xương nhìn lại cười rất thỏa mãn. Nàng càng là như vậy, càng để Mộ Dung Nghị tâm hổ thẹn bất an. Như vậy nữ tử há có thể có cho lựa, một lòng muốn chết, tính chết cũng không muốn để cho chính mình nhọc lòng mất công sức, nàng có thể là tên lừa đảo à? Kinh mấy ngày nữa tiếp xúc, có thể nói Lãnh Vô Xương đã hoàn toàn bỏ đi Mộ Dung Nghị đối với nàng hoài nghi. Lúc này nàng dục cầm cô túng, là không chịu nói ra cứu phương pháp của nàng, để Mộ Dung Nghị như là chảo nóng con kiến, hỏa thiêu hỏa liệu, có loại phát điên cảm giác. Huyết Lân Xà tuy rằng lão đạo, nhưng cũng mơ mơ hồ hồ bị chinh phục, nơi đó còn có thể phân biệt thật giả. Không thể không nói cô gái này hành động xuất thần nhập hóa, đem Mộ Dung Nghị cùng Huyết Lân Xà hoàn toàn cho lừa. Cũng không thể không nói, nàng lừa gạt thuật cùng hành động không ai bằng, càng cao hơn chính là, nàng chưa bao giờ yêu cầu Mộ Dung Nghị cứu nàng, dùng tương đối vi diệu phương pháp để Mộ Dung Nghị chính mình đưa ra cứu nàng. Không chỉ như thế, nàng nhất định phải Mộ Dung Nghị tự mình thừa nhận Thanh Liên Linh Diễm ở hắn tay. Thật có tâm cơ nữ nhân, Mộ Dung Nghị không tài ai tài. Mộ Dung Nghị hầu như hoàn toàn mất đi lý trí, mấy lần suýt nữa đem Thanh Liên Linh Diễm ở tay mình nói ra. Lãnh Vô Xương cũng là có chút kinh ngạc, thầm nói cái này nhà dưới hỏa làm sao như thế có thể chịu, xem ra ta không xuống mãnh dược không xong rồi. Chương 147, đi vào cục bên trong. Lãnh Vô Xương đột nhiên lần thứ hai miệng phun máu tươi, nhìn lại bệnh càng ngày càng nghiêm trọng. Mộ Dung Nghị nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, không ngừng mà cho nàng cho ăn tiên lộ. Tiên lộ hiếm thấy, đau lòng thủy linh hoa ở tâm linh của hắn nơi hô hoán lên. Chủ nhân nha, không muốn lại đút. Tiên đan linh dược cũng không cứu đáng chết người, coi như ngươi đem toàn bộ tiên lộ đút nàng, nàng cũng không sống nổi. Mộ Dung Nghị cũng mặc kệ hắn kêu to, hung hăng địa mệnh lệnh hắn đem tiên lộ làm ra đến. Được tiên lộ phục Lãnh Vô Xương, tâm rất là khiếp sợ, nho nhỏ lông hải, ở đâu tới nhiều như vậy tiên lộ. đương nhiên nàng mục đích chủ yếu là lừa gạt Mộ Dung Nghị làm ra Thanh Liên Linh Diễm, tiên lộ mặc dù tốt, lúc này hứng thú của nàng rất nhạt. Ở nàng trang bệnh đến giai đoạn cuối thời khắc, đã sớm sắp xếp một màn kịch. Không lâu lắm hai mươi mấy người áo xanh xuất hiện ở phố xá sầm uất, đồng thời rất nhanh khóa chặt Mộ Dung Nghị vị trí khách sạn phòng khách. Đột nhiên cửa phòng bị phá tan, này hai mươi mấy người xông vào. Mộ Dung Nghị tâm tình vô cùng không được, lúc này bị người quấy rối tự nhiên không khó chịu, chính nổi giận hơn, thế nhưng quay đầu lại trong nháy mắt cả người ngây người. Mà cầm đầu hắn tử, nhìn Mộ Dung Nghị, mắt cũng dần hiện ra khó có thể phát hiện vẻ kinh ngạc. Có điều nhìn lại hắn như vậy lạnh lùng, quát lạnh một tiếng, ngươi là người phương nào, tại sao đem ta ra thiếu nãi nãi cướp đi làm thật đáng chết. Thiếu nãi nãi Mộ Dung Nghị kinh ngạc nhìn hắn tử khôi ngô đại sư huynh, ngươi thật sự không quen biết ta. Mộ Dung Nghị trăm mối cảm xúc nổn ngang nhìn quần lương thiên, khỉ ốm, đại tráng bọn họ. Hầu tử, đại tráng ca, lợn béo các ngươi đây là làm sao? Ít nói nhảm, ai là ngươi đại sư huynh? Nhanh giao ra thiếu nãi nãi, bằng không đừng trách chúng ta ra tay vô tình. Mộ Dung Nghị tâm tùm la tùm lum, đưa mắt mềm nhẹ đặt ở Lãnh Vô Xương mặt. Lãnh Vô Xương tự nhiên rõ ràng Mộ Dung Nghị tâm kinh ngạc, vẻ vải mở miệng nói, cha mẹ ta từ nhỏ cho ta định một cái việc kết hôn, cũng là bọn họ thiếu gia. Bọn họ thiếu gia chết sớm, nhất định phải ta gả cho một kẻ đã chết. Ta tự nhiên không muốn, nhưng mà bọn họ không tha thứ, nhất định phải chờ sau khi ta chết, cũng phải gả cho bọn họ thiếu gia. Nghe nói lời ấy Mộ Dung Nghị nhất thời nổi trận lôi đình, quá đáng ghét. Hắn trừng mắt Lương Thiên, tâm tự nhiên cũng là nghi hoặc tầng tầng. Đại sư huynh, ngày đó các ngươi bị cướp đi, lẽ nào gia chủ của các ngươi là cái kia thần bí thanh đồng quan tài chủ nhân? Đối với cái kia thần bí thanh đồng quan tài, Mộ Dung Nghị đến nay cũng không điều tra rõ ràng. Có điều thứ ở huyễn hư các hồng nham thánh địa, nhưng nhìn thấy thần bí thanh đồng quan tài chủ nhân, chỉ là không cách nào thấy rõ khuôn mặt. Thế nhưng có thể xác định là cô gái. Mộ Dung Nghị lúc này tự nhiên cho rằng, người phụ nữ kia là cái nam nữ tử. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta căn bản không quen biết ngươi. Giữa chúng ta cũng không có ân oán gì, ta khuyên ngươi vẫn là đừng lo chuyện bao đồng tốt. Này dù sao cũng là nhà của chúng ta. Sự Lương Thiên thái độ rất cường ngạnh. Điều này làm cho Mộ Dung Nghị không cam tức, thế nhưng sư huynh tình nghĩa, hắn nhưng lại không thể chí chi không để ý. Lương Thiên mang theo khỉ ốm, đại tráng chờ sư huynh về phía trước áp sát, nhìn lại muốn động thủ. Các ngươi lẽ nào không nên ép ta động thủ à? Mộ Dung Nghị đau lòng vạn phần, không nghĩ tới có một ngày muốn đối mặt cùng các sư huynh đối chiến cục diện. Lương Thiên cười gần, chúng ta tiếp đi thiếu nãi nãi thiên kinh địa nghĩa, ngươi một người ngoài, cũng quản không được. Ta ngày hôm nay còn không phải không thể can thiệp. Mộ Dung Nghị nắm đấm kéo kẹt, hưởng đại sư huynh, ngươi đến tột cùng là làm sao? Ta cái này tiểu hỗn đả ngươi cũng không nhớ sao? Cái kia thần bí thanh đồng quan tài chủ nhân, đến cùng cho các ngươi làm cái gì? Ngươi người này thực sự là buồn cười. Lương Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, đại gia nghe rõ, ngày hôm nay là chết, cũng phải đem thiếu nãi nãi mời đi. Sinh muốn dẫn đi người sống, chết muốn dẫn đi thi thể. Những người khác cao giọng hưởng ứng, nhanh chóng hướng về trước giường giải ra lại đây. Mộ Dung Nghị vung đầu nằm đấm, đương nhiên cũng không khiến xuất toàn lực, mà là đem những người này đánh ngã xuống đất. Ai cũng không nên lộn xộn, không phải vậy đừng trách ta ra tay vô tình. Kỳ thực vào lúc này, Mộ Dung Nghị cũng không biết như thế nào cho phải. Tâm vạn phần mâu thuẫn. Huống hồ hắn cùng bản không xuống tay được thật cùng sư huynh của chính mình môn chết khái. Nhưng mà những sư huynh này môn tựa hồ căn bản không quen biết hắn, không chỉ ra tay rất hay, hơn nữa có người vận dụng so sánh lợi hại pháp khí. Lương Thiên vận dụng một cái sáng loáng như hàn băng như thế một thanh kiếm, kiếm dài 9 thước, trong suốt. Thanh kiếm này quả thực các liệt, làm cho Mộ Dung Nghị liên tục rút lui. Mộ Dung Nghị đồng thời đối mặt nhiều người như vậy, lại muốn cân nhắc không nên thương tổn đến bọn họ, lại không thể để bọn họ xúc phạm tới Lãnh Vô Xương. Đọc truyện tại, chiến đấu như vậy độ khó gia tăng thật lớn, trong lúc nhất thời phản mà bị bức ép luống cuống tay chân. Huyết Lân Xà không nhìn nổi, miệng phun mấy cái quả cầu sét đánh ngất mấy người. Tiểu tử trước tiên đánh ngã bọn họ lại nói, không năng thủ dưới khoan dung. Mộ Dung Nghị thấy có sư huynh té xỉu, hét lớn, Tiểu Hồng không cần loạn đến, tuyệt đối không nên thương tổn bọn họ. Huyết Lân Xà tức giận đến giơ chân, tiểu tử ngươi đầu bị môn chen, nhìn lại bọn họ muốn mạng của ngươi. Ngươi còn bận tâm cái gì sư huynh tình? Bọn họ là bị bức ép cũng là hành động bất đắc dĩ, không sai ở tại bọn hắn. Mộ Dung Nghị tăng nhanh quyền tốc, lại sẽ mấy người bước lui. Lãnh Vô Xương tâm cười gằn, mặt ngoài nhưng yếu đuối mong manh, giấy rủa bò lên. Đệ đệ, đừng đánh, ta với bọn hắn đi. Vâng. Không được, tuyệt đối không được. Ngươi đi chắc chắn phải chết, ta nhất định phải cứu ngươi. Mộ Dung Nghị tâm lửa giận không ngừng mà thăng, nhưng mà tình cảnh này, hắn nhưng không cách nào phát tiết tâm lửa giận. Cũng chỉ có tâm giận dữ, nỗ lực khắc chế chính mình. Mà lúc này Lương Trời đã vòng tới Mộ Dung Nghị sau lưng, sau đó cho Lãnh Vô Xương liếc mắt ra hiệu. Hai người quay lưng Mộ Dung Nghị giao lưu ánh mắt, Mộ Dung Nghị bận bịu ứng phó những người khác, nơi đó sẽ phát hiện. Lương Thiên bỗng nhiên quay về Mộ Dung Nghị phía sau lưng đâm ra một chiêu kiếm, mà Lãnh Vô Xương phối hợp đem thân thể di động quá khứ, đương nhiên nàng là vô tới. Nhìn lại sử dụng khí lực toàn thân, lớn tiếng mà hô đệ đệ cẩn thận. Kỳ thực Mộ Dung Nghị hoàn toàn có thể tránh thoát kiếm này, nhưng mà nàng lại bị đâm vai trái bảng, diễn một màn vì là Mộ Dung Nghị làm kiếm cho hay. Mộ Dung Nghị đột nhiên quay đầu lại, hoảng sợ chiến vạn phần đem ngã xuống Lãnh Vô Xương ôm ở hoài. Thời khắc này lửa giận của hắn triệt để bạo phát, đột nhiên đánh ra một chưởng, đem Lương Thiên đánh bay và chạm ở vách tường. Phòng khách vách tường bị xô ra một cái lỗ thủng to, người bay ra ngoài lạc ở dưới lầu. Mà cái khác người áo xanh, sống sót kháng hôn mê, ào 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 cấp tốc rút đi, quả thực đến nhanh đi cũng nhanh, trong nháy mắt từ phố lớn biến mất không thấy hình bóng. Mỹ nữ cứu anh hùng một tuần kịch cũng không thể xưng là hoàn mỹ diễn, nhưng mà Mộ Dung Nghị trong lòng tùm la tùm lum, nơi đó còn có thể ngẫm nghĩ. Hắn ôm nhìn lại hơi thở mong manh Lãnh Vô Xương, nước mắt đã không nhịn được địa rơi xuống. Ngươi làm sao ngu như vậy, tại sao muốn thay ta đỡ kiếm? Lãnh Vô Xương hành động thật sự siêu cấp động, nàng tay đã nhuộm đầy máu tươi, dùng mang theo máu tươi tay run rẩy đi mạt Mộ Dung Nghị mặt. Ta ngược lại cũng phải chết rồi, ngươi như thân nhân của ta như thế, ta cam tâm tình nguyện vì ngươi đi chết. Mộ Dung Nghị tâm kịch liệt run rẩy, huyết lân xà gào gào kêu to. Đáng ghét, thực sự là đáng ghét. Ngươi như thế nào cùng cái kia thần bí thanh đồng quan tài chủ nhân sản sinh liên quan? Đúng rồi, ngươi nói xem, cái kia cô gái bí ẩn ở nơi nào, chúng ta đi đòi một lời giải thích. Huyết lân xà vừa hỏi như thế, trái lại cho Lãnh Vô Xương ra một vấn đề khó khăn. Có điều nàng rất thông minh cũng không trả lời vấn đề này, các ngươi chớ đi chọc nàng, ta ngược lại cũng phải chết rồi. Chết như thế nào không hề khác gì nhau. Không, tỷ tỷ ngươi không thể chết được. Mộ Dung Nghị là tính tình người, đã bị Lãnh Vô Xương lừa gạt tiến vào cục, hoàn toàn bị nàng cảm động, lúc này nơi đó còn có thể đi hoài nghi nàng. Tỷ tỷ, ngươi chết không được, ta thân có thanh liên linh diễm. Chỉ cần ngươi nói ra cứu ngươi phương pháp, ta nhất định có thể cứu ngươi. Chân thực Lãnh Vô Xương ám đại hỉ tiểu tử ngươi rốt cục chiều, đã như vậy, đi vào ta cục đi. Mộ Dung Nghị miễn cưỡng bỏ ra một nụ cười, ôm chặt nàng, nắm lấy nàng tay lạnh như băng. Vào lúc này, đệ đệ há có thể lừa ngươi. Nói mau đi, không muốn chỉ hoan nữa. Chuyện này còn muốn phiền phức cô, cũng là quan tài thần bí chủ nhân. Nàng cách nơi đây tây nam bên ngoài trăm dặm Đại La Sơn, sơn có cái huyền âm động. Cô ở nơi nào, ngươi đi cầu nàng, nàng hay là sẽ nói cho ngươi biết làm sao cứu ta. Mộ Dung Nghị tâm run lên, làm sao còn muốn cầu nàng, ta cùng nàng chuyện còn không giải quyết ni cũng được, vừa vặn đi điều tra rõ ràng các sư huynh sự tình. Chương 148, huyền âm động tiên. Khoảng cách trăm dặm đối với Mộ Dung Nghị mà nói không tính quá xa, ở pháp bảo của hắn chớp mắt ngàn dặm trong phạm vi. Hắn mang Lãnh Vô Xương, vận dụng ngũ thải lưu ly bảo tháp, khắc tọa độ, trong nháy mắt đã chuyển qua Đại La Sơn dưới chân núi. Đại La Sơn nhìn lại cũng không thế nào nguy nga, nhưng cũng sơn minh thủy tú, linh khí dày đặc. Dọc theo gồ ghề sơn đạo sơn, rất nhanh tìm tới huyền âm động. Huyền âm động cũng không chỗ đặc biệt gì, là phổ thông sơn động. Mộ Dung Nghị rất là nghi hoặc nhìn Lãnh Vô Xương tỉ tỉ, ngươi có hay không làm sai chỗ, nơi này không giống như là có người ở lại. Huống hồ nơi này căn bản không có một chút nào thanh đồng quan tài khí tức. Chúng ta vào động lại nói, không có sai. Cô là cao nhân, tự nhiên có biện pháp ngăn cách khí tức. Mộ Dung Nghị gật gù cảm thấy có lý, ôm Lãnh Vô Xương tiếp tục tiến lên. Một đứa bé ôm một đại cô nương, nhìn lại rất không phối hợp. Trong hang núi loang loang lổ lổ, hiển nhiên không có ai tu sửa, Mộ Dung Nghị tiếp tục đi càng phát giác khả nghi. Thâm nhập hang động 300 mét, tự nhiên chu vi đen kịt một mảnh, người bình thường tự nhiên không dám thâm nhập đến chỗ này. Có điều phía trước đã có thể nhìn thấy quang điểm, chờ tới gần quang điểm, Mộ Dung Nghị sáng mắt lên, phía trước có động thiên khác. Rất hiển nhiên ở phía trước động thiên lối vào nơi, có thần bí đại trận bảo vệ, đồng thời ngăn cách bên trong khí tức. Cũng khó trách Mộ Dung Nghị tham không tra được. Lúc này Mộ Dung Nghị mới phát hiện đối phương cao minh, đại trận bí ẩn cùng bảo vệ, tuyệt đối làm người ta kinh ngạc. Xem như là mạnh mẽ linh thức do tới, cũng căn bản tham không tra được nơi đây động thiên. Đương nhiên động thiên cũng không phải là người nào đều có thể tùy tùy tiện tiện tiến vào. Mộ Dung Nghị tới gần động thiên lối vào, một luồng mạnh mẽ cắn giết lực lượng, đã đem bọn họ ngăn cách ở động thiên ở ngoài. Mộ Dung Nghị đương nhiên sẽ không lo lắng cho mình, mà là lo lắng hoài hơi thở mong manh Lãnh Vô Xương. Hắn tự nhiên có thể xông vào, nhưng mà Lãnh Vô Xương nhưng chắc chắn phải chết. Mộ Dung Nghị mạo muội quấy rối tiền bối, mong rằng bao dung. Lúc này ở Mộ Dung Nghị hoài Lãnh Vô Xương đã phát sinh tuyệt vời biến hóa, chỉ có điều Mộ Dung Nghị nhưng không cách nào được biết. Chân chính Lãnh Vô Xương đã lặng yên không một tiếng động tiến vào động thiên bên trong, mà ở hắn hoài người chỉ có điều là nàng một tia tinh hồn. Ngày đó Lãnh Vô Xương đi đánh cắp huyễn hư các thanh liên linh diễm không có kết quả, trái lại bị mấy vị quá dài lao đả thương. Nàng tự nhiên vô cùng không cam lòng, hơi hơi điều tức sau khi, nhanh chóng truy tra thần bí hắc liên chủ nhân. Này một tra bên dưới, tự nhiên rất nhanh khóa chặt Mộ Dung Nghị. Đương nhiên nàng ở truy tra thần bí hắc liên đồng thời, cũng phát hiện người khác lần theo, những người kia tự nhiên là huyễn hư các cao tầng. Là nàng vận dụng thần thông, để phương hướng của bọn họ thác loạn, cũng chính vì như thế, Mộ Dung Nghị mới vẫn bình yên vô sự, mặc dù là cách huyễn hư các rất gần, vẫn như cũ có thể tránh được huyễn hư các những người kia thay mắt. Mộ Dung Nghị dù sao tu vi quá đông, còn tưởng rằng là chính mình khôn khéo, thoát khỏi những người kia. Nhưng mà hắn đang thoát đi huyễn hư các, tiến vào cái kia mảnh bãi tha ma, đã tiến vào Lãnh Vô Xương bố cục. Thần bí hắc liên thần bí khó lường, liền Lãnh Vô Xương cũng không dám dễ dàng dùng cường. Chính vì như thế, nàng mới tiêu tốn nhiều như vậy tâm tư, lừa gạt. Lấy tu vi của nàng, từng giây từng phút có thể giết Mộ Dung Nghị. Mộ Dung Nghị đã đi vào một nguy hiểm chi cục, nhưng mà hắn đang ở, nhưng không chút nào biết. Tuy rằng hắn cũng phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, cái này Lãnh Vô Xương là hắn thiên tân vạn khổ tìm kiếm thần bí thanh đồng quan tài chủ nhân. Ngươi có chuyện gì bên trong chuyện đến thanh âm một nữ nhân, đương nhiên âm thanh đã bị Lãnh Vô Xương xử lý qua. Mộ Dung Nghị cung kính nói nói đến ta cũng cùng tiền bối có duyên gặp mặt mấy lần, ngày đó ở Thiên Ý Tông Ngọc Nữ Phong, tiền bối đem sư huynh của ta môn cứu đi, đại ân còn chưa kịp báo. Hôm nay muốn không phải từ Lãnh tỷ tỷ khẩu biết được tiền bối tiên cư, khủng bố đời này đại ân khó báo. Lẽ nào ngươi là vì việc này đã như vậy, ngươi có thể đi rồi. Ta không cần ngươi báo ân, cứu các sư huynh của ngươi, là ta cần phải bọn họ mà thôi. Còn có sau đó bọn họ không ở là sư huynh của ngươi, ngươi cũng không cần dây dưa bọn họ. Nay tiền bối Mộ Dung Nghị liếc mắt một cái hoài thân thể mềm mại run rẩy Lãnh Vô Xương cũng không rảnh hỏi dò các sư huynh sự tình. Kỳ thực vãn bối hôm nay tới đây, là vì cầu tiền bối cứu Lãnh tỷ tỷ. Này ân này đức suốt đời khó quên. Nói đến Mộ Dung Nghị đối với nhân vật thần bí này không có bao nhiêu sự thù hận, hiện tại trái lại nhiều chính là cảm kích. Tuy rằng các sư huynh không ở nhận chính mình, nhưng mà bọn họ cũng không bị thương tổn, huống hồ nàng còn đã cứu các sư huynh, này hận đến từ đâu. Trước mắt lại có việc cầu người, đương nhiên phải mang theo thành ý, tâm tự nhiên không hận. Cứu nàng ta có bản lĩnh gì cứu nàng, điều này cần huyễn hư các thánh hỏa, ta cũng không có. Nếu như ta có thể cứu nàng, sớm cứu, nơi nào ngươi một người ngoài để van cầu. Nha đầu này từ trước đến giờ quật cường, ta làm cho nàng trụ ở chỗ này của ta, là không chịu. Ngươi phản mà để van cầu ta cứu nàng, coi như ta hữu tâm cũng vô lực nha. Dựa vào này vài câu Mộ Dung Nghị cảm thấy nữ tử thần bí này cũng không khó ở chung, đương nhiên hắn cũng sẽ không dễ tin cho nàng. Ánh mắt của hắn rơi vào Lãnh Vô Xương mặt, Lãnh Vô Xương nỗ lực gật gù. Mộ Dung Nghị cũng không rõ ràng Lãnh Vô Xương cùng vị này nhân vật thần bí mâu thuẫn sâu bao nhiêu, nhưng nhìn đến Lãnh Vô Xương gật đầu. Nói rõ nàng cầu sinh tâm có, chính mình há có thể vào lúc này từ bỏ. Cái này dễ làm, thực không dám dâu dếm, thanh liên linh diễm ở chỗ này của ta. Động thiên bên trong Lãnh Vô Xương giả vờ kinh ngạc nói nguyên lai ngươi là cái kia thần bí hắc liên kẻ nắm giữ, thật không thể tin được còn nhỏ tuổi có thủ đoạn như thế. Hy vọng, nha đầu này cuối cùng cũng coi như có cứu. Kỳ thực ta đến cướp đoạt thanh liên linh diễm cũng là vì không xương. Ai các ngươi tiên tiến đến lại nói. Khẩu khí của nàng rõ ràng là một trưởng bối đối với vãn bối quan tâm, để Mộ Dung Nghị nghe cũng trong lòng ấm áp. Động thiên môn mở ra, Mộ Dung Nghị ôm Lãnh Vô Xương đi vào. Bên trong quả nhiên là có động thiên khác, có điều nơi này khí tức cùng ngoại giới khác nhau rất lớn, có vẻ hơi lạnh. Càng rất chính là, cái này động thiên bố cục dĩ nhiên như cái to lớn phần mộ. Ở động thiên ương dĩ nhiên có một tuyển vô cùng đặc biệt, dùng cẩm thạch ngọc thạch xây thành một cái vòng tròn hình ao, đem tuyển xuống lại lên. Nước suối dĩ nhiên là ưu lan vẻ, như là lam lam bầu trời bị chuyển đi. Càng rất chính là, cái kia thần bí thanh đồng quan tài, dựng đứng trôi nổi ở nó mới, dưới huyền không, bị lực lượng nào đó định lập ở trên hư không không nhúc nhích. Ưu lan tuyển phát tán ra mịt mờ sương mù, liếu lượn lờ nhiễu quấn quanh thanh đồng quan tài. Ngoại trừ đặc biệt ở ngoài, quay chung quanh chu vi động bích càng đặc biệt. Động bích chu vi dĩ nhiên khảm nạm màu đỏ quan tài, những này quan tài nhìn lại như là hoa lê mộc chế tạo. Hơn nữa quan tài trong lúc đó khoảng cách vô cùng đều, có nửa mét khoảng cách. Không nhiều không ít, toàn bộ bên trong không gian tổng cộng 9981 cái màu đỏ quan tài. Mà động thiên tia sáng không rõ không ám, nhưng cho mang đến một loại hư huyễn cảm giác. Nhất là rất địa phương, mảnh này động thiên, dĩ nhiên cũng chia làm hai cái cực, tới gần cảm thấy âm hẳn, mà ở biên giới tới gần màu đỏ quan tài vô cùng ấm. Mộ Dung Nghị nhìn như vậy rất động thiên, tâm buồn chồn, hắn cảm giác mình như là tiến vào mộ huyệt quần. một tiếng cọt kẹt thanh đồng quan tài mở ra, một cô gái lướt ra. Chỉ có điều đầu của nàng vẫn như cũ bị sương mù bao vây, Mộ Dung Nghị không cách nào thấy rõ nàng bộ mặt thật. Nàng mạnh mẽ quả thật làm cho Mộ Dung Nghị rung động không ngớt, mặc dù là nàng tới gần Mộ Dung Nghị, đứng Mộ Dung Nghị trước người 2 mét, Mộ Dung Nghị vẫn như cũ không cách nào nhìn rõ ràng sương mù chi dung nhan. Thật thần bí khó lường, Mộ Dung Nghị hoảng sợ than thở cô gái này mạnh mẽ, đồng thời cũng cảm giác được, màu đỏ trong quan tài có chút ở lại người, có chút là không. Chẳng lẽ các sư huynh đều ở tại nơi này, chút hồng quan tài bên trong nữ nhân này đến tột cùng đang tu luyện cái gì quỷ dị phép thuật. Nhìn thấy nữ nhân xảo huyệt, Mộ Dung Nghị trái lại càng thêm lo lắng lên. Cô gái này cũng quá không giống người thường, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Lãnh Vô Xương tiến vào động thiên bên trong run rẩy càng thêm lợi hại, nhìn lại đã không thể nói. Cô gái bí ẩn đạo cứu biện pháp của nàng vô cùng đơn giản, đem ngươi hắc liên quăng tiến vào suối nước bên trong, chấn động thanh liên linh diễm nung đốt thanh đồng quan tài. Ta mang theo không xương tiến vào trong quan tài, 77 sau 49 ngày, tất nhiên làm cho nàng thu được tân sinh. Nay Mộ Dung Nghị không biết này ẩn chứa thế nào ảo diệu, lẽ nào thanh đồng quan tài không sợ thanh liên linh diễm? Cái này ngươi có thể yên tâm. Nói cô gái bí ẩn tiếp nhận Lãnh Vô Xương, mang theo nàng cùng tiến vào thanh đồng quan tài bên trong. Thanh đồng quan tài đóng trong nháy mắt, Mộ Dung Nghị tâm trái lại có loại vắng vẻ cảm giác. Không muốn trì hoãn, mau nhanh hành động, thanh đồng quan tài bên trong truyền đến cô gái bí ẩn âm thanh. Chương 149, âm dương song tu. Mộ Dung Nghị tuy rằng tràn ngập nghi hoặc, thế nhưng vì cứu Lãnh Vô Xương mệnh hắn cũng không kịp nhớ quá nhiều. Cô gái bí ẩn cũng không cái gì làm khó dễ, toàn bộ quá trình nhìn lại hết sức thuận lợi, càng là như vậy, hắn tâm trái lại mơ hồ có chút bất an. Ở khởi đầu nhận thức Lãnh Vô Xương thời điểm, nàng nói nàng đã không có người thân, nhưng ở trong khách sạn lại đột nhiên mạo ra sư huynh của chính mình môn, bảo là muốn mang đi bọn họ thiếu nãi nãi. Rất nhiều tin tức ở đầu góc của hắn chi hỗn độn không tự, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ đến. Mà thời gian không đáng người, hắn tâm hệ Lãnh Vô Xương an ủi, cũng chỉ có tận lực phối hợp cô gái bí ẩn. Thần bí hắc liên lúc này đã không lại hắc, mà là thanh lòng lánh, lọt vào cái kia suối nước bên trong. Nói cũng lạ, suối nước bên trong nước suối bao quát phun trào tuyền ở bên trong, đụng chạm đến hắc liên trong nháy mắt, dĩ nhiên toàn bộ đã biến thành đỏ như máu vẻ. Một ao máu tươi chưa thực khiến người ta khiếp sợ. Đương nhiên này không phải máu tươi, cũng không có mùi máu tanh, trái lại bốc ra càng thêm thanh bẩn khí tức. Thần bí hắc liên chấn động, thanh liên linh diễm ở tim sen nơi nhảy lên, nhưng mà linh diễm chịu đến hắc liên hạn chế nhưng không cách nào thoát ly mà ra. Dù vậy, thanh liên linh diễm nhiệt lượng vẫn như cũ để chu vi nước suối bốc hơi nóng. Nước suối vốn là băng hàn đồ vật, gặp phải nhiệt, nhiệt lạnh lẫn nhau va chạm, một cách tự nhiên dâng lên sương mù. Mộ Dung Nghị không biết như vậy có thể hay không đưa đến cái gì hiệu quả, chính còn muốn hỏi trong quan tài cô gái bí ẩn đã nói. Như vậy có thể, ngươi chờ đợi ở xung quanh, không nên để cho bất luận người nào quấy rối. Tính hồng trong quan tài người đi ra, ngươi cũng không cần để ý tới sẽ bọn họ. Nếu bọn họ có người quấy rối, nghĩ biện pháp chế phục bọn họ. Mộ Dung Nghị đạo tiền bối yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực. Kỳ thực Mộ Dung Nghị cũng không làm cái gì, chỉ là đem Dương Liên để vào suối nước bên trong mà thôi. Thời gian còn lại, trái lại không nhàn nhã. Người du rảnh rỗi trái lại càng thêm lo lắng Lãnh Vô Xương an ủi, tâm đều là có loại bất an, lo lắng Lãnh Vô Xương không cách nào được cứu vớt. Huyết Lân xà thầm nói, ta cảm giác nơi này rất ngột ngạt, là lạ. Không biết các sư huynh của ngươi ở đâu chút trong quan tài. Trải qua Huyết Lân xà nhắc nhở, Mộ Dung Nghị đem linh thức dò ra, rất nhanh tìm tới Lương Thiên, Khỉ Ốm bọn họ. Bọn họ bình trực đứng trong quan tài, nhắm mắt lại không nhúc nhích. Nhưng mà hơi thở của bọn họ lại hết sức quỷ dị, một sáng một tối hai cô khí tức ở hai cái lỗ mũi cùng miệng trong lúc đó tuần hoàn. Mũi hấp khí, hút vào đi chính là âm thầm khí tức, mà thở ra nhưng là sáng sủa khí tức. Mà bọn họ khí tức vững vàng, nhưng như là ngủ như thế. Có điều Mộ Dung Nghị có thể cảm nhận được bọn họ đây là ở tu hành, một loại vô cùng rất phương pháp tu hành. Mộ Dung Nghị ám truyền âm miêu tả một hồi, Huyết Lân xà lúc này trừng lớn hai mắt. Nó lập tức ám truyền âm không được, đây là một loại âm dương tà tu pháp môn, ta nói nơi này nhìn làm sao quỷ dị như thế. Khí tức như vậy ngột ngạt. Mộ Dung Nghị cả kinh, thầm hỏi đạo như thế nào âm dương tà tu. Đường Hoàng gia giáng âm dương song tu, là giữa nam nữ lẫn nhau bổ sung tu luyện pháp môn. Này lại chia làm đạo lữ cùng phu thê câu chuyện. Cái gọi là đạo lữ, là một trong đối với nam nữ chỉ là dựa vào khí tức đến bổ sung âm dương đạt đến song tu mục đích, có điều phương pháp này tiến hành tu hành so sánh chậm chậm. Một loại khác là hồn sắc kết hợp phu thê âm dương song tu, phương pháp này tuy nhanh, nhất định phải là tình đầu ý hợp mới được. Không phải vậy là sái lưu manh, là tà ma ngoại đạo. Nhưng là nơi này tu hành làm sao cái tu luyện pháp Mộ Dung Nghị vẫn như cũ không rõ. Căn cứ nơi này bố trí cùng ngươi đối với trong quan tài mấy người miêu tả, rất hiển nhiên những này nam tử, đều là cô gái bí ẩn cung cấp Dương tức giận, mà nhưng không cách nào từ nữ tử nơi đó được cái gì. Lâu dần, đối với những người này vô cùng bất lợi. Thật song phương một mực trả giá, mà không chiếm được báo lại, sẽ tạo thành âm Dương mất cân đối. Cuối cùng vận mệnh là tinh hoa tiêu hao hết mà chết. Thật là ác độc. Mộ Dung Nghị tâm run lên, cảm giác mình có loại cảm giác bị lừa gạt. Chúng ta có phải là làm? Huyết Lân Xà thổn thức không ngớt, cũng không dám vọng dưới chắc chắn. Tâm trái lại cũng vì Lãnh Vô Xương vận mệnh lo lắng lên. Mộ Dung Nghị trong lúc nhất thời do dự không quyết định, không biết là lập tức rút về Dương Liên, vẫn là chờ một chút. Thế nhưng mặc kệ thế nào, Lãnh Vô Xương đều gặp nguy hiểm, điều này làm cho hắn vô cùng khổ não. Mà vào lúc này, có màu đỏ quan tài môn mở ra, mấy người trừng mắt dại ra hai mắt, liều mạng hướng về suối nước chạy trốn mà tới. Mộ Dung Nghị đem bọn họ ném trở lại, nhưng mà bọn họ dương nanh múa vớt, nhìn lại hết sức thống khổ, lần thứ hai nhằm phía cái ao. Lần này Mộ Dung Nghị cố ý lưu cái kế tiếp, nhìn tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Cái kia bị cố ý để sót người, vừa vọt tới bên bờ ao một bên, thanh đồng quan tài dĩ nhiên phát sinh một đạo rất nhỏ quang, liên tiếp ở đây người chô mi tâm. Người này nhìn lại như là điện giật như thế, thân dương khí trong nháy mắt bị hút đi hơn nữa. Người này mềm liệt ở địa, có điều nhìn lại thoải mái không ít, không lại dương nanh múa vớt. Hơn nữa nhìn đi vậy tỉnh táo, từ trong ao nước phủng chút nước uống, người lập tức lại tinh thần chấn hưng lên, cả người thân lượn lờ một ít năng lượng tinh hoa, dĩ nhiên cùng hắn âm dương điều hòa. Mộ Dung Nghị cùng Huyết Lân Xà đều xem trợn mắt ngoác mồm, cảm thấy nơi này thật sự thật quỷ dị. Tỉnh táo người mang theo ánh mắt bất thiện nhìn Mộ Dung Nghị, ngươi là người nào, làm gì ngăn cản chúng ta tu luyện, ngươi có biết hay không, chậm trễ nữa chốc lát, bọn họ sẽ bạo thể mà chết. Nghe thấy lời ấy, Mộ Dung Nghị đúng là bị giống lên nhảy một cái, không dám chậm trễ nữa, những người này tới gần cái ao. Chờ bọn hắn tới gần, chuyện giống vậy phát sinh, rất nhanh bọn họ thân dương khí bị hấp thu đi rồi hơn nữa, cũng cùng vừa nãy người như thế mềm liệt ở địa chốc lát, bò lên uống nước, sau đó cả người tinh hoa lấp lóe. Lần này Mộ Dung Nghị triệt để há hốc mồm. Tiểu Hồng nhìn lại tu vi của bọn họ càng thêm tinh tiến, không giống như ngươi nói vậy tà ác nha, có điều nhìn lại quả thật có chút khủng bố. Những người này đều tỉnh lại, mắt mang theo ngờ vực vẻ mặt nhìn chằm chằm Mộ Dung Nghị. Ngươi làm sao đến rồi? Không ít người đến cướp đoạt Lãnh Vô Xương lúc gặp Mộ Dung Nghị, tự nhiên biết hắn. Ta là tới cầu tiền bối cứu người. Các vị đại ca, các ngươi cảm giác làm sao? Mộ Dung Nghị tâm vẫn như cũ tồn tại nghi ngờ. Chúng ta rất tốt, không cần ngạc nhiên. Sư phó của chúng ta đối với chúng ta vô cùng tốt, tu hành làm sao có thể không có thống khổ? Một trong số đó người trả lời. Những người khác lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Dung Nghị, tiểu tử không muốn đánh nơi này chủ ý, không phải vậy chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Những người này nhìn lại đối với Mộ Dung Nghị tràn ngập địch ý, cũng bất hòa hắn thâm tán gẫu, toàn bộ đều trở lại chính mình trong quan tài. Mộ Dung Nghị nhìn chằm chằm những này quan tài đờ ra, chỉ chốc lát sau, hắn nhìn chằm chằm Huyết Lân Xà muốn hỏi dò cái gì. Huyết Lân Xà nhưng lắc đầu một cái, biểu thị chính mình cũng không hiểu. Này cô gái bí ẩn đến tột cùng là thiện là ác, trong lúc nhất thời trái lại để Mộ Dung Nghị bị hồ đồ rồi. Nếu như cô gái bí ẩn là thiện lương hạng người, Lãnh Vô Xương tự nhiên không gặp nguy hiểm, bằng không không chỉ Lãnh Vô Xương được cứu trợ không được, e sợ chính mình cũng khó có thể thoát thân. Trong lúc nhất thời Mộ Dung Nghị tâm trái lại thấp thỏm bất an. Lo lắng bất an chờ một ngày, Lương Thiên cũng từ trong quan tài đi ra, cả người dưới có vẻ dương khí quá nặng, không bị tiết tức giận, nhìn lại thật sự rất nguy hiểm. Lương Thiên tự nhiên cũng lặp lại người khác lặp lại sự tình, chờ hắn tỉnh lại, nhìn thấy Mộ Dung Nghị hiển nhiên có chút giật mình. Thế nhưng hắn cũng không nói chuyện với Mộ Dung Nghị, nhấc chân đi. Đại sư huynh ngươi chờ một chút. Mộ Dung Nghị vô cùng không hiểu, tại sao đại sư huynh không chịu nhận chính mình. Ngươi biết không, chúng ta môn phái bị người diệt, rất nhiều các sư huynh đệ chết thảm, các trưởng lão cũng đều chết trận. Hiện tại sư phụ cũng tung tích không rõ. Nói Mộ Dung Nghị âm điệu đã có chút bi thiết cùng phẫn nộ. Lương Thiên bỗng nhiên dừng lại, cả người run lên, hắn bối quá thân đi, vành mắt đã đỏ. Ta không phải sư huynh của ngươi, ngươi nhận lầm người. Nói xong hắn kiên quyết lần thứ hai bước động bước tiến. Ngươi tâm tính thiện lương tàn nhẫn, lẽ nào ngày xưa tình cảm ngươi thật sự không nhớ sao? Cái kia khắp nơi vì chúng ta suy nghĩ, vì chúng ta che phong chắn vũ đại sư huynh đi đâu rồi? Nói Mộ Dung Nghị vành mắt cũng đỏ. Lương Thiên thân thể khôi ngô lần thứ hai run rẩy một hồi, mắt nước mắt nhỏ lăn xuống dưới đến. Hắn run sợ run bi thống không ngớt, cắn răng. Tâm đau khổ ta không thể nói, ta không thể nói, nói ra, các sư huynh đệ đều chết chắc rồi. Không nói Tiểu Nghị cùng đại gia cố gắng còn có đường sống. Ngươi lẽ nào có cái gì khó nói chi ẩn là tiền bối buộc ngươi à? Sư huynh ngươi đúng là nói chuyện nha. Mộ Dung Nghị gấp xoay quanh. Đương nhiên có chút dính đến muốn hại, chỗ yếu nói chuyện, hắn đều dựa vào truyền âm cùng sư huynh giao lưu. Lương Thiên há miệng muốn nói lại thôi. Chương 150, khi sư diệt tổ. Lương Thiên là cái lô mạng hắn tử, không hiểu được như thế nào cùng người khác đấu tâm tư. Thế nhưng hắn biết một chút, nếu như mình đem sự tình nói thẳng ra, chẳng tốt cho ai cả. Kết quả xấu nhất, bọn họ sư huynh đệ sẽ toàn bộ bị giết. Chết đối với hắn mà nói cũng không đáng sợ, thế nhưng làm đại sư huynh, không thể bảo vệ tốt sư đệ của chính mình môn, hắn cảm thấy hổ thẹn sư phụ, hổ thẹn liệt tổ liệt tông. Kỳ thực này cùng hắn liệt tổ liệt tông, lông tiền quan hệ không có, nhưng mà hắn là như vậy có trách nhiệm tâm người, chuyện đương nhiên cho là như vậy. Nhưng nhìn tiểu nghị thống khổ cùng nghi hoặc ánh mắt, hắn tâm trạng thực sự không đành lòng. Hắn nỗ lực chuyển động tâm tư, muốn tìm một có thể đã lừa gạt tiểu nghị lý do. Thế nhưng lý do này quá khó tìm, nhất thời để hắn không khổ não. Nín nửa ngày mới mở miệng nói tiểu nghị là đại sư huynh không được, ta không mặt mũi thấy ngươi nha. Mộ Dung Nghị nghe thấy lời ấy, tâm hơi hồi hộp một chút. Đại sư huynh mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều tin tưởng ngươi là vì bảo vệ các sư đệ, ta như thế nào sẽ trách ngươi thế nhưng ngươi không nói ra, để ta thật sự thật khó chịu. Lương Thiên được nghe Mộ Dung Nghị nói như vậy, kích động nước mắt lăn xuống dưới đến. Ngươi ở chịu đến oan ức bị người hiểu lầm thời gian, hy vọng có người có thể lý giải. Không thể nghi ngờ Mộ Dung Nghị xúc động Lương Thiên tiếng lòng, để hắn cảm giác mình uất ức cùng khổ tâm cũng không có uổng phí, trong lúc nhất thời tâm tình nàng khống, nước mắt chảy ra. Đương nhiên hắn quay lưng Mộ Dung Nghị, cũng quýt đem nước mắt lau đi, e sợ cho để Mộ Dung Nghị nhìn thấy. Đại sư huynh không đúng, nói ra quá mất mặt. Lương Thiên nỗ lực khống chế tâm tình của chính mình, vẫn là đem chính mình sứt sẹo lý do nói ra ta cải đầu huyền âm tiên tử sư phụ, đây là khi sư diệt tổ tội danh, ngươi nói ta còn có mặt mũi thấy ngươi à? Ở tu hành thế giới làm, lấy sư môn làm đầu, lấy sư làm đầu. Nếu chính mình sư môn vẫn còn, sư phụ vẫn còn, bái ở những khác môn hạ, đó là đại nghịch bất đạo. Nếu là vì báo thù, giống như Mộ Dung Nghị, nghĩ lẫn vào môn phái khác, bái biệt người sư phụ, ý đồ mạnh mẽ sau đó khôi phục thiên ý tông. Làm như vậy lại coi là chuyện khác, thế nhưng kết quả cuối cùng, nhưng cũng đồng dạng không thể lạc quan. Giả thiết Mộ Dung Nghị thành công, nếu muốn trùng kiến thiên ý tông, tất nhiên muốn gánh vác phản bội phái khác tội danh, đến thời điểm cũng sẽ danh dự quét rác. Thế nhưng vì báo thủ, Mộ Dung Nghị không có biện pháp khác. Sư phụ sinh tử chưa biết, tính mấy vị quá dài học sinh cũ còn, huyễn hư các vẫn như cũ sẽ truy sát không ngớt, thiên ý tông đã bấp bênh, tính quá các trưởng lão cũng chống đỡ không đứng lên. Phòng trưng quá các trưởng lão cũng ẩn độn lên, lấy chờ thời cơ đi. Lương Thiên bọn họ tình huống lại không giống, bọn họ bị lược lúc đi, sư môn còn không là út. Trong loại tình huống này, phản bội sư môn, nhờ vả đường môn, chuyện này quả thật là tội ác tày trời. Mộ Dung Nghị nghe xong, tự nhiên khiếp sợ không thôi, đồng thời tâm cũng bốc cháy lên lửa giận. Đại sư huynh ngươi quá để ta thất vọng rồi. Ta cũng là vạn bất đắc dĩ. Lương Thiên mặc dù cảm thấy oan ức, thế nhưng Mộ Dung Nghị sự phẫn nộ cùng chỉ trích để hắn tính nhẩm là rơi xuống địa, cuối cùng cũng coi như đưa cái này thông minh tiểu tử đã lừa gạt đi tới. Chỉ cần hắn không sâu tra, tin tưởng chính mình từng nói, các sư huynh đệ không có nguy hiểm tính mạng. Chính mình được chút oan ức lại có cái gì? Mộ Dung Nghị nắm đấm nắm kéo kẹt hưởng, nửa ngày chẳng muốn nói chuyện với Lương Thiên. Cũng may là trước mắt chạm chính là Lương Thiên, nếu như đổi thành khỉ ốm cùng đại tráng, hắn sớm đấu võ. Sư phụ sinh tử chưa biết, sư môn gặp như vậy bất hạnh, nhưng mà lại gặp phải một nhóm chính mình thân sư huynh phản bội sư môn, điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Lương Thiên cũng không nói gì, tuy rằng bị hiểu lầm rất thống khổ, thế nhưng hắn rất vui mừng, thật tình bị che lấp đi. Hắn cúi đầu yên lặng đi hướng mình đỏ như máu sắc quan tài, đem chính mình nhốt vào quan tài bên trong. Nước mắt lần thứ hai từ khóe mắt lướt xuống, rất đau, lòng chua xót gợi, cảm giác mình làm đúng, không thẹn với lòng. Mộ Dung Nghị ở bên ngoài hầu như phát điên, thế nhưng không có phát tiết đối tượng. Huyết lân xạ nhưng bĩu môi dạy dỗ tiểu tử, có như thế thống khổ à? Ngươi không hiểu, loại này phản bội sư môn, là đại nghịch bất đạo, sống mãi không nhấc nổi đầu lên. Thật không nghĩ tới ta từ trước đến giờ kính trọng đại sư huynh sẽ làm ra không chịu được như thế sự đến. Mộ Dung Nghị cau mày, không nói ra được lòng chua xót cùng đau lòng. Huyết lân xạ nhưng lắc đầu không để ý lắm, đạo các ngươi nhà là môn phái quan niệm quá mạnh mẽ. Ngẫm nghĩ muốn này có cái gì cầu tiên vấn đạo, cuối cùng mục tiêu không phải muốn đạt được sống mãi. Có môn phái phân chia, không chỉ trở ngại tu hành phát triển, còn để môn phái trước lẫn nhau trinh phạt cùng minh tranh ám đấu. Nếu người người không tôn sư môn, chẳng phải là khi sư diệt tổ người nhiều hơn nhiều này tu hành ở đâu, lòng người chính nghĩa ở đâu. Mộ Dung Nghị kích phẫn đạo ngươi nơi nào đến nhiều như vậy ngụy biện tà thuyết. Mẹ kiếp, ngươi là linh oan mất linh. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi bước kế tiếp muốn nhờ và Huyễn Nguyệt Tử Viên lại làm sao luận cùng phản bội sư môn, khi sư diệt tổ có gì khác nhau hành vi của ngươi cùng ngươi đại sư huynh, lại có bao nhiêu đại khác biệt chỉ nhìn đến người khác đáng ghét, chính mình Ni Huyết Lân Xà cũng phẫn nộ. Mộ Dung Nghị triệt để phát hỏa, tên đáng chết, không nói lời nào ngươi có thể chết nha. Hắn một phát bắt được Huyết Lân Xà, liều mạng ngã tại địa. Cũng may là Huyết Lân Xà da thịt không bình thường, không phải vậy không phải bị hắn xuất thành thịt nát không thể. Huyết Lân Xà thống sỉ nha nhếch miệng, bay đến một bộ quan tài. Vô Liêm Sỉ tiểu tử, bị ta nói không có gì để nói, chơi bạo lực rõ ràng là chính mình đối lý. Ngươi biết cái gì, ta đó là kế tạm thời, cũng không phải là chân tâm nhờ và Huyễn Nguyệt Tử Viên. Chờ ta tu vi đại thành, tất nhiên chấn chỉnh lại Thiên Ý Tông. Mộ Dung Nghị gào thét. Huyết Lân Xà cười gần, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi loại hành vi này cùng ăn trộm học nghệ không có gì khác nhau. Lại nói, tương lai ngươi muốn rời khỏi Huyễn Nguyệt Tử Viên, tất nhiên cũng phải bối khi sư diệt tổ bêu danh Huyễn Nguyệt Tử Viên, các sư huynh đệ đem làm sao xem ngươi, hà không phải là cùng ngươi bây giờ nhìn ngươi đại sư huynh như thế. Có thể nói Huyết Lân Xà như cảnh tỉnh, đem Mộ Dung Nghị đánh đứng chết chân tại chỗ. Ở kế hoạch của hắn chi, Huyễn Nguyệt Tử Viên chỉ có điều là hắn trưởng thành cư trú nơi, nội tâm cũng không phải là chân thành nhờ vả, còn cái khác cũng không nghĩ quá nhiều. Bây giờ bị Huyết Lân Xà vạch trần, chính hắn cũng bị sợ hết hồn, hiển nhiên con đường này gian khổ mà lại gian nan, tương lai gánh vác bêu danh không nói, còn khả năng bị Huyễn Nguyệt Tử Viên truy sát. Trầm mặc hồi lâu, Mộ Dung Nghị như là đấu bại gà trống, ngồi ở địa túi thấp xuống đầu, không nói một lời. Hay là hắn có thể tùy hứng đem phía sau bêu danh liều mạng, thế nhưng ai gánh vác khi sư diệt tổ bêu danh đều sẽ không dễ chịu. Bản thân chính hắn hận nhất loại kia bất nhân bất nghĩa, khi sư diệt tổ, vong ân phụ nghĩa đồ. Nhưng mà đem đến mình đi con đường, dĩ nhiên cũng là này điều không đường về, điều này làm cho hắn làm sao không kinh hồn bạt vía. Thấy Mộ Dung Nghị trầm mặc không nói, Huyết Lân Xà cũng hòa hoãn đi nói rằng, tiểu tử, kỳ thực những này tên nha lợi nha đều không trọng yếu, trọng yếu chính là sống sót. Chỉ cần mình không thẹn với lòng, tính là một ít chuyện, gánh vác một ít bêu danh thì lại làm sao. Mộ Dung Nghị ngẩng đầu ngóng nhìn Huyết Lân Xà, trong lúc nhất thời lạnh lẽo tâm ấm áp lên, cũng kiên định lên. Đúng nha, phàm là không thẹn với lòng thật, còn những khác không cách nào cưỡng cầu. Huyết Lân Xà để quan tài Lương Thiên khóc một cái nước mũi lệ hai hàng, chi âm nha, không nghĩ tới này điều con rắn nhỏ nói như vậy có lý, những câu gõ ở ta tâm khảm. Thanh đồng quan tài chi lãnh vô xương, vẫn âm thầm quan sát Mộ Dung Nghị cùng Lương Thiên cử động. Nếu Lương Thiên nói ra thật tình, Mộ Dung Nghị cùng Lương Thiên cùng với Huyết Lân Xà, e sợ đều phải táng thân nơi đây. Kỳ thực Lãnh Vô Xương đã động nhiều lần sát nghiệm, hai người một xà ở quỷ môn quan không biết loanh quanh vài vòng. Sở dĩ ẩn nhẫn mà không có hạ sát thủ, Lãnh Vô Xương lo lắng Mộ Dung Nghị vừa chết, Hắc Liên cùng Thanh Liên linh diễm không bị khống chế, trái lại hỏng rồi nàng đại sự. Trầm mặc thống khổ suy nghĩ hồi lâu, tuy rằng Mộ Dung Nghị không cách nào hoàn toàn tiếp thu Huyết Lân Xà quan niệm, thế nhưng là nghĩ thông suốt rất nhiều, cảm thấy đại sư huynh làm như thế, khẳng định có nỗi khổ tâm trong lòng của hắn. Chính như chính mình như vậy, tương lai rất có thể lại vào những môn phái khác. Mặc kệ có lý do gì, dù sao cũng là cải đầu những môn phái khác, nói trắng ra cùng đại sư huynh hành vi không khác nhau gì cả, chính mình lại có gì quyền lợi đi trách cứ đại sư huynh nhi. Nghĩ thông suốt điểm này, tâm tình của hắn tốt hơn rất nhiều. Ở Huyền Âm động động thiên bên trong, Mộ Dung Nghị cuối cùng yên tĩnh lại, bình tĩnh lại từ tu luyện. 7749 ngày đi qua rất nhanh, mà sắp tới đem mở quan tài thời khắc, nhưng có vị khách không mời mà đến. Huyền Âm động thiên cửa động, xuất hiện một lại đầu hòa thượng. Hòa thượng nhìn lại thai to mặt lớn, đầy mặt xấu dạng. Đứng Huyền Âm động khẩu gắn phao điệu, sau đó đại hống đại khiếu lên. Huyền Âm tiên tử, lan ra đây cho ta chịu chết. Chương 151, nỗi băn khoăn tầng tầng. Elisa, anh em like FB, bên dưới ảnh minh hòa chuyện, bình chọn 10 điểm và ấn nút cảm ơn ở cuối mỗi chương truyện. Đó là nguồn động lực lớn nhất để mình cuồn vật ra chương nhanh hơn a. Mọi người giúp đỡ một tí a tờ tờ. 7749 ngày tất cả cũng rất thuận lợi, mắt thấy đến ngàn cân treo sợi tóc, nhưng có người tới quấy rầy, điều này làm cho Mộ Dung Nghị có chút phẫn nộ. Có điều Huyền Âm động thiên có đại trận bảo vệ, tính bên ngoài cường giả cũng không cách nào mạnh mẽ tiến vào, điều này cũng làm cho Mộ Dung Nghị an tâm không ít. Chỉ có điều cái kia lại đầu hòa thượng, như là một chỗ bị vô lại, tiếng mắng khiến người ta không chịu được, nghe Mộ Dung Nghị nổi trận lôi đình. Chỉ là Mộ Dung Nghị có chút buồn bực. Này bên ngoài cường giả đến cùng Huyền Âm tiên tử có gì thâm cừu đại hận? Huyền Âm tiên tử là quan tài thần bí chủ nhân, Mộ Dung Nghị cũng là từ Lương Thiên khẩu biết được. Thế nhưng trước mắt hắn còn không biết vị này Huyền Âm tiên tử quá khứ, càng không biết Huyền Âm tiên tử là để hắn cảm động Lãnh Vô Xương tỉ tỉ. Bên ngoài lại đầu hòa thượng mắng khó nghe, để Mộ Dung Nghị nghị thực sự không chịu được. Nhìn thanh đồng quan tài, vẫn như cũ tiên khí lượn lờ, không nhìn ra có mở quan tài dấu hiệu, tâm càng thêm sốt ruột lên. Mà lúc này màu đỏ quan tài có mười mấy cái mở ra, từ bên trong nhảy ra mấy cái lớn tuổi nam tử. Những này nam tử Mộ Dung Nghị xưa nay chưa từng thấy, 7749 ngày, dĩ nhiên không từng xuất hiện một lần. Nhưng mà những người này, thân đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ, mà hơi thở của bọn họ có vẻ lạnh lẽo thấu xương, từ Mộ Dung Nghị bên người trải qua thời điểm, để Mộ Dung Nghị không nhịn được dùng mình. Mười người này trong nháy mắt ra động thiên, ở động thiên ở ngoài cùng cái kia lại đầu hòa thượng ác chiến lên. Hiển nhiên động thiên một ít đại trận chỉ đối với người ngoài được hạ, mà những này bên trong người, vẫn là có thể tự do ra vào. Huyền diệu Mộ Dung Nghị tự nhiên nhìn không thấu, thế nhưng hắn nhưng có thể từ huyền âm động thiên bên trong, quan nhìn rõ ràng động thiên ở ngoài tình cảnh. Cái kia lại đầu hòa thượng coi là thật ghê gớm, mười mấy người cao thủ, dĩ nhiên không bắt được hắn. Đồng thời Mộ Dung Nghị cũng kinh ngạc phát hiện, huyền âm động thiên ở ngoài hang động bốn vách tường, đều đang điêu khắc bảo vệ đạo văn. Lại đầu hòa thượng cùng mười mấy người cao thủ ở bên ngoài đánh kinh thiên động địa, nhưng đối với bốn vách tường phá hoại nhỏ bé đến có thể bỏ qua không tính. Như vậy bảo vệ đạo văn, để Mộ Dung Nghị vì đó run sợ không ngớt. Đương nhiên hắn chỉ có thể nhìn thấy đạo văn phát sáng, nhưng không thể thăm dò ra đạo văn áo lý, điều này làm cho hắn vì đó một trận tiếc hận. Đồng thời hắn hoảng sợ vị này huyền âm tiên tử thủ đoạn cao minh. Muốn nhớ ngày đó ở huyễn hư các hồng nham thánh địa, một mình nàng chống lại tam đại quá dài lão, tuy rằng cũng bị thương, thế nhưng tu vi của nàng đầy đủ kinh thế. Thế nhưng để Mộ Dung Nghị vô cùng không hiểu chính là, nàng đã như vậy tuyệt vời, cùng huyễn hư các khoảng cách cũng không tính quá xa, tại sao huyễn hư các danh chấn toàn bộ hư vực, mà huyền âm động nhưng xưa nay không ai nhắc qua. Hắn lúc này mặc dù đang ở huyền âm động tiên tri, trái lại cảm thấy vị này huyền âm tiên tử càng thêm thần bí khó lường. Một phen khổ chiến, lại đầu hòa thượng dĩ nhiên đem 10 đại cao thủ đánh bại. Huyền âm động 10 đại cao thủ, chật vật lui về huyền âm động tiên, có bị thương vô cùng nghiêm trọng, bất quá bọn hắn cũng không quá nhiều dừng lại, mà là từng người đưa về chính mình trong quan tài chữa thương đi tới. Lại đầu và vẫn còn bên ngoài làm càn cười to huyền âm tiên tử, ngươi con rùa đen giúp đầu. Ngươi những đệ tử này vô dụng, căn bản không phải là đối thủ của ta. Ngươi vẫn là chính mình lăn ra đây chịu chết đi. Với anh, một tiếng vang vọng, thanh đồng quan tài môn hộ đột nhiên mở rộng. Bên trong tiên khí cuồn cuộn, như yên như sương, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ huyền âm động thiên. Mộ Dung Nghị phát hiện mình ở sương mù chi, đưa tay không thấy được năm ngón, tâm cũng tựa hồ nổi lên sương mù. Hắn cố gắng muốn đẩy ra sương mù, nhìn lãnh vô sương, nhưng mà không cách nào làm được. Coi như hắn vung lên ống tay háo đem tiên vụ đánh tan, nhưng mà những này tiên vụ tản ra đồng thời, cái khác sương mù trong nháy mắt xoắn tới, quả thực không cách nào xua tan. Hắn ở sương mù chi, linh thức căn bản là không có cách dò ra, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cũng không thể nào biết được. Lãnh vô xương đến cùng cứu không cứu sống càng làm cho hắn hoảng sợ chính là, Dương Liên thật giống chống lại một hồi, đột nhiên trở lại đầu góc của chính mình. Dương Liên tại sao chống lại? Chính ở nghi ngờ không thôi thời điểm, trước mắt nhưng xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Huyền âm tiên tử âm thanh đột nhiên xuất hiện ở bên thai bên ngoài lại đầu hòa thượng vô cùng tuyệt vời, chỉ sợ là một hồi sinh tử ác chiến. Ngươi rời đi trước nơi đây, chờ mấy ngày sau tới tìm ta nữa. Âm thanh còn ở lẩn quẩn bên thai. Mộ Dung Nghị cảm giác mình không tự chủ được địa về phía trước di động. Không thể kìm được hắn làm chủ, bị một nguồn sức mạnh vô hình đẩy mạnh qua môn. Trước mắt một sáng một tối trong lúc đó, hắn phát hiện mình đã không ở huyền âm động, mà là trở lại trước kia khách sạn bên trong gian phòng. Mà lúc này dĩ nhiên là buổi tối, huyền âm động không nhật nguyệt, căn bản không biết ngoại giới là ban ngày cùng đêm đen. Lúc này trong khách phòng nhưng trụ này một đôi phu thê đã sớm tiến vào mộng đẹp. Cũng may hắn đột nhiên đến. Là thông qua huyền âm tiên tử đại thần thông rời đi mà đến, cũng không làm kinh động đôi này, chuyện này đối với phu thê. Mộ Dung Nghị kinh hãi không thôi, này huyền âm tiên tử coi là thật thần thông quảng đại, nàng dĩ nhiên biết mình trước kia trụ ở chỗ này, đem chính mình di xoay chuyển trở về. Âm thầm thán phục, hắn nhiếp tay nắm chân mở cửa sổ ra, lặng lẽ từ trong phòng nhảy ra ngoài, bay xuống ở đường phố. Động tác của hắn tuy rằng khinh, thế nhưng đánh xem cửa sổ trong nháy mắt, gió lạnh thổi vào phòng, đem đang ngủ say nam tử đông tỉnh rồi. Gió lạnh còn ở từ lúc mở cửa sổ thổi tới, phát sinh ô ô tiếng, như là bị khinh bỉ cô dâu nhỏ chính đang nửa đêm bên trong gào khóc. Nam tử kia vớt mắt, thầm nói quái, ta rõ ràng ngủ trước quan cửa sổ, đồng thời xuyên tốt, lúc này cửa sổ làm sao mở ra lẽ nào tao tặc. Hắn lập tức kinh sợ đến mức từ giường bò lên, đốt đèn kiểm tra chính mình đồ tế nhuyễn đồ vật một phen, xác nhận tất cả mạnh khỏe, mới thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Đường phố chi vắng ngắt, để Mộ Dung Nghị tâm cũng cảm thấy mười phân rõ ràng lạnh. Huyết Lân Xà rung đùi lắc ý, không ngừng mà lẩm bẩm sự tình vô cùng quỷ dị, ta cảm thấy vô cùng không đúng. Lấy huyền âm tiên tử mạnh mẽ, không thể đánh bại không được cái kia lại đầu hòa thượng. Tại sao nàng chỉ cần đem chúng ta cho gì đi ra, không cho chúng ta gặp gỡ lãnh vô xương là sống hay chết? Lẽ nào lãnh tỷ tỷ đã Mộ Dung Nghị hái hùng khiếp vía, quả thực không dám nghĩ tới. Cái này ta cũng không biết, hay là chúng ta suy nghĩ nhiều. Có điều ta cảm thấy cái này Huyền Âm tiên tử không phải bình thường khả nghi, còn có ngươi đại sư huynh, biết rồi Sơn Môn bị diệt, không ra nhìn Sơn Môn à, nói chung các sư huynh của ngươi, mấy ngày qua biểu hiện đều không đúng, nhìn lại lòng tràn đầy tâm tư, rồi lại không chịu cùng ngươi nói. Là một người người ngoài cuộc, xem sự tình Mộ Dung Nghị tự nhiên thấy rõ. Huyết Lân Xà nhắc nhở, để Mộ Dung Nghị tâm càng thêm bất an lên. Hắn lập tức vận chuyển pháp bảo, trong nháy mắt, lại trở về Đại La Sơn dưới chân núi. Kỳ thực hắn cũng nghĩ lập tức khắc tọa độ, tiến vào Huyền Âm Động, thế nhưng chịu đến lực lượng nào đó hạn chế, căn bản là không có cách định vị đến Huyền Âm Động, chỉ có thể định vị đến Đại La Sơn dưới chân núi. Hắn một hơi chay như bay đến Huyền Âm Động, thâm nhập, bên trong nhưng đặc biệt tiên tĩnh. Tiên tĩnh để hắn hãi hùng khiếp vía, quá bãi tha ma còn muốn cho trong lòng hắn sợ hãi. Càng là thâm nhập, trong lòng càng là không chắc chắn, linh cảm không lành càng ngày càng mãnh liệt. Càng chạy càng sâu, Mộ Dung Nghị cảm giác rất là không đúng, như là đi qua địa phương, nhưng mà Huyền Âm Động thiên nhưng vẫn như cũ không đến. Chờ đi tới Huyền Âm Động phân cuối, bên trong trống rỗng, nơi nào còn có Huyền Âm Động thiên vị trí. Chuyện gì thế này, Mộ Dung Nghị bừng tỉnh như mộng, cảm giác mình thật sự như làm một giấc mộng. Huyết Lân Xà cũng mắt choáng váng, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra, khỏe mạnh Huyền Âm Động thiên làm sao mất bóng. Mà ở hắn bàng hoàng luôn cuống thời khắc, ở động bích đột nhiên xuất hiện một mảnh quang. Quang ảnh chi xuất hiện Huyền Âm tiên tử cái bóng, Huyền Âm tiên tử nhìn lại mịt mờ, vẫn như cũ không cách nào nhìn rõ ràng bộ mặt thật. Ngươi không cần tìm, ta đã mang theo ngươi Không Xương tỷ tỷ đi rồi. Nàng bình an vô sự, ngươi có thể yên tâm. Các sư huynh của ngươi cũng sẽ bình an vô sự. Chuyện của ta ngươi không muốn lại truy tra, đối với ngươi không có ích lợi gì. Ta biết ngươi rất muốn rời đi này vực, muốn gia nhập Hoang vực Huyền Nguyệt Tử Viên. Nếu như dựa vào sức mạnh của ngươi, e sợ phải đi 10 năm mới có thể đến. Ta chỗ này lưu lại cho ngươi một truyền tống đại trận, sẽ chờ ngươi đến. Ngươi nghĩ thông suốt, tiến vào trận đến, ta đưa ngươi tới. Hiển nhiên cô gái này không phải Huyền Âm tiên tử chân thân, tuy rằng mịt mờ, Mộ Dung Nghị vẫn như cũ cảm giác được nàng mạnh mẽ. Hắn hoảng sợ chiến không ngớt, trong lúc nhất thời có chút do dự không quyết định. Tuy rằng hắn rất muốn rời đi nơi đây, thế nhưng vừa nghĩ tới, muốn xa xứ, rời đi hư vực, nếu muốn trở về cần phí 10 năm công lao, tâm thật là có chút không muốn. Phải biết sư phụ hiện tại tung tích không rõ, ân nhược liễu lại không người chăm sóc, quá các trưởng lão không biết có thể hay không trở lại Thiên Ý Tông. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn trái lại tâm sự nặng nề, không biết như thế nào cho phải. Thời gian của ngươi không nhiều, nếu Hừng Đông còn không suy nghĩ kỹ càng, trận này sẽ mất đi hiệu lực, sau đó chính mình tự lo liệu lấy. Huyền Âm tiên tử bóng tối lần nữa mở miệng nói. Chương 152, một cái sợi tóc. Phàm Trần Đại Lục mênh mông vô biên, Mộ Dung Nghị sinh hoạt hư vực chỉ là một góc nhỏ của băng sơn. Tuy rằng ở hư vực quá cũng không thoải mái, song khi thật muốn rời khỏi, tổng có vài thứ để hắn không muốn. Người không phải vô tình, làm sao có thể nói đi một chút, mà không chút nào lưu luyến nghi. Thế nhưng vừa nghĩ tới, nếu như lấy năng lực của chính mình chạy tới hoang vực, chính như Huyền Âm tiên tử từng nói, cái kia đến năm nào tháng nào, trong lúc nhất thời lại hãi hùng khiếp vía. Huyết Lân Xà lại nói này phải là một thời cơ tốt. Nhìn lại Huyết Lân Xà còn có nói sau, chỉ là đổi thành truyền âm. Mặc kệ này Huyền Âm tiên tử sái âm như gì, này trận pháp truyền tống sẽ không giả bộ. Như vậy đại trận cũng chỉ có Huyền Âm tiên tử như vậy đại nhân vật mới có thể bố trí. Ta nghĩ nàng làm như thế, một mặt muốn cho ngươi đứt đoạn mất cha nàng nhớ nhung, mặt khác khả năng cũng là báo lại ngươi trợ giúp nàng. Mộ Dung Nghị tự nhiên rõ ràng hai điểm này, thế nhưng không tận mắt thấy Lãnh Vô Sương còn sống sót, tâm đều là bất an. Huyền Âm tiên tử cũng tựa hồ hiểu rõ tâm tư của hắn, rất nhanh màn ánh sáng lại lóe lên, xuất hiện Lãnh Vô Sương dung nhan tuyệt thế. Nàng nhìn lại vẫn như cũ nhu nhược trắng xám, mặt nhưng mang theo như hoa giống như nụ cười, tinh thần hài lòng. Nét cười của nàng như là xuân như gió sưởi ấm Mộ Dung Nghị trái tim. Đệ đệ, lần này đa tạ ngươi xuất thủ cứu rút. Huyền Âm cô cô đối với ta rất tốt, trước đây đều là ta hiểu lầm nàng. Ngươi đều có thể an tâm, ta rất khỏe. Tự ngươi sau này muốn cẩn thận nhiều hơn. Chúng ta hữu duyên còn có thể gặp mặt lại. Nhìn Lãnh Vô Sương nụ cười xinh đẹp, chậm rãi tiêu tan, Mộ Dung Nghị tâm trái lại chậm rãi nhiệt lên. Lãnh tỷ tỷ quả nhiên còn sống sót. Mộ Dung Nghị là xuất phát từ nội tâm cao hứng. Mà vào lúc này, ngoài động truyền đến hô khiếu chi thanh, thậm chí nghe được có người nói chuyện. Đại gia khinh một điểm, không muốn kinh động bên trong tiểu tử. Chúng ta thật vất vả, hoa giá cao tiền nhờ được cao nhân tính ra tiểu tử này tâm tích, lần này nhất định không thể thất bại. Bằng không, chủ mẫu nơi đó chúng ta không có cách nào bàn giao. Mộ Dung Nghị biểu hiện dùng mình, biết là truy sát người của mình đến. Những người này xưa nay không buông tha lùng bắt chính mình, Mộ Dung Nghị có thể nghĩ đến, những người này rất có thể là hỏa xảo linh phái tới người. Hắn linh thức dò ra, phát hiện hang động ở ngoài có 4 vị cao thủ, chính đang nhanh chóng hướng về bên trong động xông đến như bay. Có điều ở 4 người mặt sau, còn có một người ảnh, người này rõ ràng là Độc Cô Long Nguyên. Mộ Dung Nghị cười khổ lắc đầu, cái này võ tu ra hỏa, quả thực bám dai như địa. Xem ra lần này ta không muốn rời đi, cũng nhất định phải rời đi. Muốn từ cửa động đi ra ngoài căn bản không thể. Huyết Lân Xà tự nhiên cũng cảm nhận được có cao thủ giáng lâm, trái lại cười nói, xem ra thiên ý như vậy, ngươi cũng không chi phí kính suy nghĩ là đi là để lại. Đã như vậy, chúng ta đi thôi. Chờ đã, nếu bọn họ đến rồi, ta không giết 2 cái người lại đi, cũng quá có lỗi với ta chính mình. Mộ Dung Nghị quỷ bí nở nụ cười, đã sắp tốc mà đem áo tàng hình mặc ở thân, sau đó tay cầm lấy nghịch thiên trung, chuẩn bị đem những người này hết thể giết chết ở chỗ này. Còn cái kia võ tu, hắn nhất định phải mạng của mình, chính mình cũng không có cái gì tốt khách tức giận, đem hắn đầu người bổ xuống, làm một phần lễ vật đưa cho Thiện Tâm Tiên Tử Ba. Huyết Lân Xà nhìn Mộ Dung Nghị nụ cười sán lạn không khỏi hoảng sợ một cái, cũng chỉ có nó hiểu rõ cái tên này. Hắn càng là cười đến sán lạn, đại biểu đầy bụng ý nghĩ xấu. Nếu như mình đoán được không sai, cái tên này khẳng định muốn lợi dụng nghịch thiên trung đoạt hồn, giết chết tiến vào cường giả. Vừa nghĩ tới nghịch thiên trung, Huyết Lân Xà cả người rút gân, hoàn toàn biến sắc. Ta nói tiểu tử, ngươi cũng đem ta làm cái chỗ an toàn, cái kia nghịch thiên trung ta có thể không chịu được. Mộ Dung Nghị không chút biến sắc đem Huyết Lân Xà chuyển qua Dương Liên bên trong không gian, để nó cùng Thủy Linh Hoa hôn đi tới. Như bình thường càn khôn đại tuy rằng tự có càn khôn, thế nhưng bên trong không hề tức giận, không thể thả tiến vào sinh linh. Không phải vậy thời gian lâu dài, sinh linh sẽ bị tươi sống biệt chết. Dương Liên không gian rõ ràng không giống, tự thành thế giới, Thủy Linh Hoa ở bên trong sinh sống lâu như thế có tư có vị, Huyết Lân Xà đi vào cũng sẽ không có vấn đề. Bên ngoài 4 người nhìn lại vô cùng cẩn thận, hoàn toàn thu lại khí tức, hướng về Huyền Âm động dò vào. Theo ở phía sau Độc Cô Long Nguyên, nhưng nên ngang địa theo vào. Hắn gào một cổ họng, suýt nữa đem 4 cái lao ra hỏa sợ đến tè ra quần. Này đột nhiên tiếng gào to, coi như bọn họ cũng không chịu được. Mộ Dung Nghị, ngươi lăn ra đây cho ta, coi là thật ngồi dậy con rùa đen rút đầu trốn vào hẻo lánh bên trong huyệt động không chịu đi ra. Sớm muộn cũng là một lần chết, đi ra để ta chém một chiêu kiếm. 4 cái ông lão nghe nói lời ấy, biết phía sau ra hỏa không phải nhằm vào bọn họ, tâm vô cùng quyết tâm. Có điều nhưng mang theo lửa giận, một trong số đó người gầm nhẹ nói, tiểu tử, muốn giết người nào có như vậy đại hống đại thiếu. Chẳng phải là nói cho người khác biết ngươi đến rồi, cho người khác cơ hội chạy trốn. Ta giết người từ trước đến giờ quang minh chính đại, há dùng lén lén lút lút. Các ngươi mấy lao giả đại đêm đông không ở ấm áp trong chăn, lén lén lút lút tới nơi này làm gì? Độc Cô Long Nguyên từ trước đến giờ độc lai độc vãng, hơn nữa bản tính cao ngạo, trước mắt 4 vị lao giả tuy rằng tuyệt vời, thế nhưng hắn cũng không đặt ở mắt. Hắn cao ngạo cùng lời nói, rõ ràng kích thích 4 cái lao ra hỏa. Nơi nào đến điếc không sợ súng cầu vật, cút cho ta, không phải chúng ta có việc gấp, đầu của ngươi muốn rơi xuống đất. Độc Cô Long Nguyên thân bỗng nhiên ánh kiếm long lánh, như là một cái hàn quang lạnh lẽo kiếm ra khỏi vỏ. Bóng người lóe lên, một vệt ánh sáng màu máu ở hắc ám bên trong huyệt động, có vẻ đặc biệt chói mắt. Đương nhiên huyết quang thực tế là hắn phát sinh ánh kiếm soi sáng một mảnh máu tươi. Sau đó nói chuyện cẩn thận một chút. Tiếng nói của hắn chưa lạc, người đã vọt vào, đem 4 vị lão giả phiết ở mặt sau. Một vị tay trái của ông lão cánh tay đã xuất hiện một đạo bắt mắt vệt máu, miệng máu dài 3 thốn, huyết nhục ở ngoài phiên, đã thâm thấy bạch cốt. Hiển nhiên Độc Cô Long Nguyên hạ thủ lưu tình, không phải vậy cánh tay này đã phế bỏ. Mộ Dung Nghị tuy rằng ẩn thân, nhưng vẫn như cũ có thể thả ra linh thức quan sát, tự nhiên nhìn thấy màn này, tâm thất kinh, Độc Cô Long Nguyên kiếm pháp lại tinh tiến. Mà hắn hiện ở trước đó cũng mạnh mẽ hơn không ít, đối với áo tàng hình không chế càng thêm đúng chỗ. Bây giờ hoàn toàn có thể ở ẩn thân trạng thái phóng thích linh thức, mà không bị người phát hiện. Đương nhiên điều này cũng không phải tuyệt đối, gặp phải siêu cường nhân vật, hắn những này bản lĩnh đều vô dụng. Bất quá đối với trước mắt mấy cường giả, đúng là hoàn toàn có thể ứng phó. Mộ Dung Nghị nhìn Độc Cô Long Nguyên vọt tới, trái lại thật không tiện đánh lén thương tổn hắn. Người này tuy rằng muốn giết chính mình, lần nào đều là quang minh chính đại đến, đang cùng mình trước khi đại chiến, đều là thét to trước tiên thông báo chính mình. Kẻ địch như vậy khó tránh khỏi có chút ngốc, nhưng cũng ngu ngốc một cách đáng yêu. Có nguyên tắc, quang minh chính đại đến, xưa nay không làm âm mưu thủ đoạn. Điều này cũng chính là Mộ Dung Nghị thưởng thức hắn địa phương. Độc Cô Long Nguyên rất nhanh địa vọt tới Huyền Âm động đáy động, tự nhiên cũng phát hiện truyền tống đại trận. Mà cô gái bí ẩn Huyền Âm tiên tử bóng mờ vẫn như cũ vẫn còn, chỉ có điều ở lặng lặng chờ Mộ Dung Nghị. Cái này bóng mờ chỉ có điều là Huyền Âm tiên tử một cái sợi tóc, nhưng ẩn chứa sức mạnh khổng lồ, là trợ giúp Mộ Dung Nghị bảo vệ truyền tống đại trận. Một sợi tóc, nhưng có thể biến ảo thành một bóng mờ, hơn nữa cường đại như thế, quả thật làm cho người chấn động. Đương nhiên Mộ Dung Nghị lúc này cũng không biết cái này bóng mờ bản thể, Độc Cô Long Nguyên nhưng con mắt tinh đời, một cái nói ra chân lý đến. Nhân vật thật là mạnh mẽ, một sợi tóc mà thôi, dĩ nhiên có thể biến ảo thành bóng mờ đến. Mộ Dung Nghị trái lại bị Độc Cô Long Nguyên sợ hết hồn, cẩn thận lần thứ hai nhìn phía Huyền Âm tiên tử bóng mờ. Người trẻ tuổi ta khuyên ngươi không cần loạn đến, tuy rằng ta chỉ là một sợi tóc, ta nghĩ phái ngươi sẽ không có vấn đề. Tiền bối yên tâm, ta vô ý quấy rối tiền bối, chỉ là đến tìm kiếm một cố nhân mà thôi. Giải quyết xong chuyện giữa chúng ta, vạn bối tất nhiên rút đi. Độc Cô Long Nguyên tuy rằng cao ngạo, nhưng cũng biết trước mắt sợi tóc không dễ chê ở. Hắn mặc dù tốt chiến, thế nhưng cũng không phải là không đầu óc người, không phải là người nào hắn đều đồng ý đắc tội. Huống chi này cọng tóc biến ảo ra bóng mờ, lộ ra khí tức thánh khiết, điều này làm cho hắn kính sợ tránh xa, cũng vô tâm kinh nhận. Mộ Dung Nghị ngươi con rùa đen rút đầu, ta biết ngươi ở đây, đi ra đi. Lúc này bốn cái ông lão cũng xông vào, nhìn thấy truyền tống đại trận bóng mờ cũng sợ hết hồn. Bất quá bọn hắn rất nhanh chấn định lại, nhìn ra vi diệu. Cái này bóng mờ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng tinh lực đều ở đại trận, một khi nàng đi ra hại người, đại trận tất nhiên tiêu vong. Có thể nói nàng là đại trận thủ hộ giả, sẽ không đi ra, chỉ cần không đi trêu chọc nàng, sẽ không sao. Mộ Dung Nghị thấy nên đến đều đến rồi, tuy rằng cảm thấy hổ thẹn Độc Cô Long Nguyên, vẫn là phát sinh đánh lén. Trước tiên diệt trước mắt bốn vị lão gia hỏa lại nói.